Chương 62, Thái Sơ vô thượng công Trương Đại Điền người này, Phương Hồng thật tò mò, rõ ràng là suy sụp không chịu nổi, gân cốt vô lực lão nhân, lại giống như có cực kỳ tôn cao lý tưởng. Người chép sách, truyền thừa văn tự. Phương Hồng nheo mắt lại, bàn dài đối diện Trương Đại Điền lắc đầu, nhấp ngụm rượu, đọc sách nhập ma chân tướng ta cũng là suy đoán, có một chút mặt mày, ngươi thật muốn biết sao?
Đương nhiên.
A, tốn hao nhiều năm tổng kết quý giá tâm đắc há có thể đơn giản cho người.
Nha.
Thấy Phương Hồng không có hứng thú, Trương Đại Điền ngược lại có chút gấp, chủ động mở miệng nói, ta nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu, có thể xưng vô giá. Chỉ cần ngươi nguyện ý kế thừa người chép sách sứ mệnh, truyền lại văn tự, không quên ban đầu tâm, ta liền toàn bộ nói cho ngươi, tuyệt sẽ không tàng tư.
Quên đi thôi.
Nghe tới liền rất phiền phức, rất khó khăn, Phương Hồng lắc đầu. Trương Đại Điền muốn nói liền nói, không muốn nói, hắn cũng không cưỡng bách. Trước mắt thuộc về phát dục kỳ, điệu thấp làm việc, yên lặng luyện võ. Cái gì lung tung sự tình, hay là ít lẫn vào vi diệu. Mục tiêu của hắn thủy chung là chém yêu đại nghiệp. Đến lúc đó lịch tiếp trở về, vượt qua chư thiên, trở lại Thanh Sơn bệnh viện.
Hô.
Phương Hồng cầm lấy cuốn thứ hai sách, bắt đầu sao chép. Nhất tâm nhị dụng, lại gọi ra trạm yếu hệ thống giao diện. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 1.20 linh tính, 1.93 cảnh giới, hậu thiên 9 tầng chém yêu điểm số, 39 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.8. Hôm qua tiên tiên chiến đấu, tiên tiên cao nhân Trần Lập Dương chém giết đại yêu, hắn lấy 3 cái đông thiên môn, trọng thương đại yêu, thật có trợ công, đưa vào chém yêu điểm số. Phương Hồng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Chém giết tiên tiên đại yêu trợ công, cung cấp 39 chém yêu điểm số, nhưng không có gia tăng hệ thống thăng cấp thanh tiến độ.
Cũng không sao.
Trợ công, hữu hiệu, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhiều như vậy chém yêu điểm số.
Căn cốt.
Linh tính. Lần trước hiệp trợ người của Chu Yêu Ti trừ yêu, được 51 chém yêu điểm số, trong đó 31 điểm số gia tăng căn cốt, 20 điểm số gia tăng linh tính, toàn bộ sử dụng hết.
Lúc này nha, hay là toàn bộ thêm tại căn cốt phía trên đi.
Phương Hồng tâm niệm vừa động, hệ thống giao diện có chút lấp lóe. Căn cốt cái kia một cột biến mơ hồ, lại khôi phục. Căn cốt từ 1.20 đề cao đến 1.59. Cuối cùng đổi kịp linh tính.
Giữa hai bên chênh lệch không còn lớn như vậy.
Trước người hiển thánh phát động có chút khó khăn. Kiến thức rộng rãi tương đối dễ dàng, chép sách là được. Hắn từ một ngày chép 3 sách, biến 4 sách, sau đó là 5 sách. Mặc dù công việc này rất buồn tẻ, rất không thú vị, nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch, tăng trưởng lịch duyệt, phong phú học thức, các mặt đều đọc lướt qua.
Linh tính vi tốc đề cao.
Tương ứng, nộ tính càng ngày càng tăng, ẩn tính thực lực đề cao một mảng lớn. Đối với hiện trạng, Phương Hồng rất thỏa mãn. Nhất là linh tính thứ này, giống như kiếp trước trong trò chơi thuộc tính, thức đêm bạo lá gan, soát đến mát chỉ số, có không gì sánh kịp cảm giác thành tựu, cảm giác hạnh phúc.
Phương Hồng cầm ngón bút, tại trên đầu ngón tay bảo quanh, thầm nghĩ, so với căn cốt, linh tính càng trọng yếu hơn a.
Căn cốt kém, nhiều nhất tầm thường qua một đời.
Linh tính kém, liền sẽ chết, liền cơ bản nhất sinh mệnh quyền đều không có.
Đang lúc này, Phương Hồng nghe được một cỗ cây vải vị mùi thơm, có nha hoàn bưng lấy trà nóng, đưa qua, gần nhất thời tiết trở nên lạnh à, uống chút trà nóng, đủ ấm thân thể.
Chén trà men sắc, in từng đóa tranh thủy mặc gió đông hoa.
Nước trà nóng hổi, bốc hơi nóng, tràn ngập một sợi mùi thơm ngát.
Trừ Bồng Nhi tương đối thận trọng.
Trước kia đối xử lạnh nhạt đối đãi bọn nha hoàn, đã từ hờ hững lạnh lẽo, biến thành lấy lòng, nhiệt tình, thậm chí là chủ động lấy lại.
Phương Hồng tiếp nhận nước trà, nói tiếng cảm ơn, vừa nông nếm chiếc rừng tán gẫu vài câu.
Ai? Là vang tới chỗ nào đều biết phát sáng.
Đồng sự quá nhiệt tình làm sao bây giờ?
Phương Hồng có chút ít buồn rầu.
Ngoài ra, còn có cái vấn đề.
Dưỡng Sinh Trai xem như tiệm sách, tàng thư không nhiều, sắp bị hắn móc sạch.
Đừng nhìn khố phòng lớn, giá sách đầy ắp, đa số đều là sắt giống.
Vẹn vẹn có tên sách, phân loại, giới thiệu văn tắt, muốn mua đến trước giờ đặt trước, từ Thương Châu phủ thành điều hàng.
Ta ngân lượng ngân phiếu sung túc, nhưng mua lượng lớn thư tịch không khỏi quá mức rêu rao.
Phương Hồng suy nghĩ một hồi, chờ hắn móc sạch Dưỡng Sinh Trai hàng tồn, liền đi ăn mang khác, đổi một nhà tiệm sách, tiếp tục bảo vệ người làm công tôn nghiêm.
Tiền lương không quan trọng,
lượng công việc quá ít không bàn nữa.
Một ngày chỉ ít 5,
không, 6 bản sách.
Bàn dài hai bên.
Lão bà con mắt nửa khép nửa mở, mò cá thức tra xét.
Mới tới gầy yếu thiếu nữ túi đầu chép sách, ngẫu nhiên ngắm liếc mắt Phương Hồng, có kính sợ, có ao ước, cũng có nồng đậm nghi hoặc, phi vân thư viện học sinh đến chép sách.
Hắn mưu đồ gì đâu?
Hoàng hôn tới gần,
Phương Hồng đứng dậy rời đi.
Ra Dưỡng Sinh Trai, đi đến đường đi chô giao nhau, liền nhìn thấy huyện nha gián tiếp báo cáo.
Huyện nha báo cáo dùng từ tương đương đơn giản, liền là dễ hiểu dễ hiểu, thậm chí mấy chỗ kèm theo bên trên giản dị bức họa giải thích nói rõ.
Một đám người vây xem, lao nhau nghị luận.
Thấy thế, Phương Hồng đi qua, cái này, hôm qua tử thương hơn 1000 người, tử vong 300 người, người bị thương ước chừng 800 người, ba sụp tường thành, bị tiên tiên đại chiến liên lụy dân trạch lầu cát, tất cả tổn thất để cho huyện nha bồi giao.
Huyện nha cửa bắc lọt vào đại yêu tập kích.
Phi Vân thư viện xung quanh lọt vào tiên tiên chiến đấu dư ba hủy hoại.
Còn lại khu vực đều vô sự.
Sau đó, người chết an gia phí 500 lượng bạc.
Người bị thương tiền chữa bệnh dùng từ huyện nha gánh chịu, có khác một bút dưỡng thương phí 10 lượng bạc.
Đối với cái này, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, thậm chí là cảm thấy chấn kinh, chuyện gì xảy ra?
Quan lão gia lúc nào hào phóng như vậy, an gia phí 500 lượng bạc.
Sớm biết, ta hôm qua liền nên tại huyện thành cửa bắt chờ lấy.
500 lượng bạc a.
Chết một cái, cả nhà già trẻ mặc quần áo mới, chuyển nhà mới, được sống cuộc sống tốt, còn có chuyện tốt như vậy.
Đám người lúc đầu đối với người chết đáp lại đồng tình.
Nhìn thấy 500 lượng bạc, lập tức đỏ mắt, biến thành ao ước đố kỵ.
Ai?
Phương Hồng đứng ở bên cạnh,
sắc mặt phức tạp, thở dài. Mạng người như cỏ rác, 500 lượng bạc liền có thể mua. Người chép sách cũng là như thế. Nhưng mà, kiên trì 4 tháng cũng không có 500 lượng bạc. Có người quên tiền, làm từ thiện. A, hẳn là Thanh Vân bảng đệ nhất, võ đạo kỳ tài Trần Hy Nhi ra tiền, tự giác có sai, sinh lòng ấy nấy, cho đền bù. 300 cái nhân mạng, 15 vạn lượng bạc. Xem ra trong thư viện truyền ngôn, Trần Hy Nhi thật sự là tiên tiên cao nhân huyền tôn nữ, nếu không cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Phương Hồng nhìn một chút báo cáo, từ chối cho ý kiến, quay người rời đi. Hắn đi hướng Chiêu Dương võ quán. Trên đường người đến người đi, tiểu thương gào to bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bảy quẩy bán hàng coi bói lao giả, khoanh chân ngồi dưới đất, trái phải cắm cờ đen, trên đó có siêu siêu mẹo mẹo chữ viết, chữ như là gà bới, để cho người chọn bẹn xem không hiểu. Đoán mệnh. Cờ đen. Phương Hồng đến hào hứng, tiến lên hỏi, ngươi cái này trên lá cờ ra sao chữ? Tóc bạc trắng lao giả, trên mặt trải rộng nếp nhăn cùng da đốm ngồi, khép mắt lại, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, cao thâm mặt chắc bộ dáng, trên lá cờ hai hàng chữ, ngươi không biết. Đúng vậy a, chưa thấy qua. Ha ha, thiếu niên lang, đây là đại càn hạ sách trong tự điển chữ. Không biết, rất bình thường, ngươi cần phải đoán mệnh. Ta cái này đo nhân duyên, con cái, tài vận, võ đạo, công danh, chỉ có thể tính một hạng, chỉ lấy một lượng bạc. Lão giả tóc bạc hơi dừng lại một chút, do xét Phương Hồng, ánh mắt chớp động, nhìn mặt ngươi thiện, tặng ngươi một câu, cha tại mẹ trước vong à. Phương Hồng. Được thôi, lại là cái lừa gạt. Cái gì cha tại mẹ trước vong, đây đều là nát đường cái đoán mệnh xáo lộ. Lại có, cờ đen bên trên chữ, cũng là nói vừa viết linh tinh. Đại càng từ điện thượng hạ sách, hơn 1.200.000 cái chữ hắn toàn bộ nhận ra. Phương Hồng đứng dậy rời đi, quấy rầy, ngươi tiếp tục câu cá đi. Lúc chạm vào tối, trăng sáng sao thưa. Phương Hồng ngồi tại bên giường, tu luyện Đông Thiên môn, rèn luyện chân khí trong cơ thể. Ông long hắn tâm niệm khẽ động, liền có trong suốt sắc chân khí quấn quanh cổ tay, nhẹ nhàng cuốn một cái, rơi vào đầu ngón tay, hình thành một mảnh vòng xoáy nhỏ. Chân khí xoay tròn, cực kỳ ngưng luyện, tựa hồ cắt đứt không khí, phát ra nhỏ bé tiêu khẽ, sau đó lại vòng quanh phòng túi ba vòng. Hắn thêm chút khảo thí, chân khí điều khiển phạm vi 20 trượng. Một khi vượt qua 20 trượng khoảng cách, chân khí không thể tiếp tục được nữa, sẽ gặp tự động trở về. Phương Hồng sờ sờ cái cằm, trước mắt chỉ có 15 đạo chân khí, tả khanh tiêu chuẩn thấp nhất, hay là quá ít, làm sao cũng phải lật cái lần. Dù sao, võ đạo căn cơ càng thâm hậu, chân khí hạn mức cao nhất số lượng liền càng cao. Phương Hồng có 200.000 quân lực, căn cơ sự hùng hậu có thể nói là kinh thế hai tục, chân khí số lượng hạn mức cao nhất đương nhiên cũng cao. Chân khí số lượng đạt tới cao nhất về sau, liền hợp lại là một, xung kích tiên thiên cảnh giới. Đột nhiên mở mắt ra, Phương Hồng nhìn về phía trong khe cửa chui vào cái hốc. Chăn chăn. Phương Hồng cười ha hả nói, có chuyện gì vào nói. Phương Chăn Chăn mặc màu vàng hơi đỏ nhỏ áo đông, đi đến, ấp úng, Phương Hồng ca, giáo viên nói cuối năm tổ chức một hồi giữa học viên so tài, khảo sát luyện võ tiến độ, trước mấy tên có ban thưởng. Trường bối trong nhà, lúc rảnh rỗi tốt nhất có thể tự mình trình diện. Phương Hồng hiểu rõ. Đây là cổ đại hội phụ huynh. Đương nhiên phải đi, nhất định phải đi. Phương Hồng hứng thú giặt rào xoa xoa đôi bàn tay, Chăn Chăn, hai người cầm đệ nhất đệ nhị có vấn đề hay không? Phương Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ sững sờ, hù sợ, có vấn đề. Phương Hồng nghĩ, hạ thấp yêu cầu, thứ ba thứ tư. Phương Chăn Chăn, giáo viên nói, lại để hai ta làm tốt đếm ngược chuẩn bị tâm lý. Phương Hồng, hội phụ huynh lãng phí thời gian, có ý nghĩa gì, ta vẫn là không đi đi. Chương 63, tiền triều tông phái trên thực tế. Mỗi ngày phục dụng tối thể đan, Phương Yêu Phương Chăn Chăn hai người luyện võ tiến triển rất nhanh. Nhưng ở Chiêu Dương võ quán, rất nhiều nữ học sinh đều là từ nhỏ đã luyện võ, ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Thế đạo này, đem trong nhà nữ nhi đưa đi võ quán, hoặc là cực kỳ khai sáng phụ mẫu, hoặc là chính là không thiếu tiền. Phú hộ, võ nhân khá nhiều gia tộc, thậm chí là quận huyện bên trong quyền quý giai tầng. Chậc chậc. Hai cái tiểu nha đầu muốn phấn khởi tiến lên lời nói, còn phải tiếp tục nể bạn. Phương Hồng nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn đội vã cuốn cuồng, hơi có vẻ trột dạ Phương Chăn Chăn, trong lòng không khỏi cảm khái. Tố chất luyện võ. Ở phương thế giới này thế nhưng là không làm được ga đọc sách nhập ma, chết bất đắc kỳ tử. Yêu tộc tiềm ẩn, sinh sôi yêu nghiệt, hại người tính mệnh. Đại Càn biên cương còn có phía kia yêu quốc tùy thời mà động, có thể nói là nguy cơ từ phía, sinh tử vô thường, cực kỳ tàn khốc, luyện võ nội quyền cũng là tất nhiên kết quả. Nghĩ được như vậy, Phương Hồng sờ lấy Phương Chăn Chăn cái hốc, hảo nôn an ủi nàng, đến ngược cũng không có việc gì, từ từ sẽ đến, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ô, Phương Chăn Chăn cảm động sắc khóc, mắt ông ôm huynh trưởng. Nàng còn tưởng rằng sẽ bị mắng, bị đánh, bị hung hăng gian dạy một phen. Không sai. Võ quán nhận biết những cái kia tiểu đồng bọn, chậm chạp không đột phá đến hậu thiên tầng 3, hoặc là kẹt tại mài ra giai đoạn, về đến nhà, liền sẽ bị mắng, thậm chí cả lọt vào trưởng bối nghiêm khắc thể phạt. Phương Hồng ca. Như hành trắng hai cây ngón trỏ điểm một chút, Phương Chăn Chăn kêu lên, rất nhiều tiểu đồng bọn đều kẹt tại hậu thiên tầng 3 mài ra giai đoạn đâu. Nghe các nàng nói, mài ra đến mượn nhờ ngoại lực, rèn luyện làn da, biến thô giáp, biến thành màu đen, thậm chí sẽ lưu lại vết sẹo. Phương Hồng liếc mắt, lắc đầu nói, nuông chiều từ bé tật xấu, lại coi trọng bề ngoài, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Bên ngoài đẹp, chỗ nào so ra mà vượt tâm linh đẹp. Tâm linh đẹp, nhưng lại không bằng võ lực cao. Nói trắng ra, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có võ đạo cao. Dung mạo ngươi chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, không có gia thế hiển hách, không có cao cường võ lực, chung quy là hồng nhan bạc mệnh hạ trạng. Làm mờ mờ, chơi xáo lộ, trông cậy vào võ đạo cường giả cho ngươi làm liếm chó, làm dưới váy thần, cũng là không thể nào. Hô hô, khe cửa không có đóng chặt, từng đợt thấu xương gió lạnh đánh tới. Phương Hồng đi qua, đóng cửa kỹ càng. Mà lúc này, Phương Chăn Chăn nghe xong huynh trưởng lời nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bên ngoài, làn da không có trọng yếu như vậy, không thể bị những cái kia tiểu đồng bọn làm hư, cô phụ Phương Hồng ca một mảnh dụng tâm lương khổ. Đúng rồi. Phương Hồng quay đầu lại, nói, Chiêu Dương võ quán học sinh, mài ra giai đoạn, dùng chính là biện pháp gì? Giống thôn Lạc Hà Chu Trạch luyện võ trường. Mài ra thủ đoạn, phi thường thô thiển, dùng thân thể va chạm tảng đá, cả ngày lẫn đêm, mình đầy thương tích, sau đó trở lấy vảy chóc ra lại khép lại. Quân huyện võ quán có lẽ có tốt hơn phương thức. Ê! Ta nghĩ một hồi. Phương Chăn Chăn méo một chút cái đầu nhỏ, nhu thuật nói, giáo viên nói, chờ chúng ta đột phá đến hậu tiên tầng 3, mua màu đen giấy nhám, rèn luyện thân thể mặt ngoài, một tháng liền có thể thông qua mài ra giai đoạn đầu. Kỳ thật, nàng giáo viên dặn dò qua. Hắc sa giấy giá rẻ, các phương diện hiệu quả kém cỏi nhất, võ quán sẽ miễn phí cung cấp. Như điều kiện gia đình cho phép, tự hành mua ngọc thạch chế tạo giấy nhám, quý là quý chút, hiệu quả cũng rõ rệt, sẽ không lưu lại quá rõ ràng vết sẹo. Mặc dù có chút ít khát vọng, nàng liếm liếm vẻ môi, không nói ra miệng. Hay là đừng có lại nhường minh trưởng tốn kém. Giấy nhám, mài ra. Phương Hồng cũng là giật mình kêu lên. Chính lúc này, đóng kỹ cửa bị đẩy ra, Phương Yêu hất lên một kiện màu hồng áo đông, số đo quá lớn, góc áo cơ hồ dính lấy đất. Nàng lôi kéo bảo muội Chăn Chăn, trừng nàng liếc mắt, giòn tiếng nói, chỉ cần cuối năm trước đột phá đến hậu thiên tầng 3, chúng ta liền sẽ không đến ngược. Ừm ân. Phương Chăn Chăn nắm chặt nắm tay nhỏ, ý chí chiến đấu sục sôi. Thấy thế, Phương Hồng rất vui mừng, các ngươi có quyết tâm này là tốt. Bất quá, giấy nhám mài ra không thể làm. Hai cái tiểu nha đầu dáng dấp nhu thuận như nước trong eo, làn da trắng nõn, rất là kiều nộn. Cái này thế nhưng là bản thân hòn ngọc quý trên tay. Chỗ nào bỏ được nhường các nàng dùng như thế thô lậu tự mình hại mình phương thức đến luyện võ. Phương Hồng nghĩ nghĩ, cười ha hả nói, Thương Châu phủ có thuế bị đan, hiệu quả vô cùng tốt. Ta sai người cho các ngươi mua hai hộp đi. A, cái gì đan? Hai tiểu nha hoàn có chút mơ hồ. Các nàng chỉ biết thối thể đan, khí huyết đan. Phương Hồng yên lặng, giải thích một phen, đem hai người đưa về khuê phòng. Thời gian mùa đông, trời đông giá rét, lò lửa sưởi ấm. Mắt nhìn trên mặt đất lò lửa, bị kín không tiết lộ, lại kiểm tra một lần thông gió ống khói, miễn cho trong đêm xuất hiện trúng độc tình huống. Là được, hai người nhanh ngủ. Dỗ dành hai cái tiểu nha đầu chui vào ổ chăn, chăn lớn cùng ngủ, Phương Hồng mở cửa sổ ra một cái khe hở, lúc này mới triệt để yên tâm. Rất nhanh, trở lại chủ sương phòng, tiếp tục tu luyện Đông Thiên môn, cùng với rèn luyện trong cơ thể 15 đạo chân khí, vừa đi vừa về xoay quanh, càng thêm ngưng luyện. Chân khí cảnh, chỉ tại chân khí. Sát vách vang lên vài tiếng chó sủa, ngay sau đó, mơ hồ truyền đến kích động thấp giọng gầm rú. Phương Hồng hơi nhướng mày, bay lên đầu tường, trông thấy Trương Cao Mạch đứng tại đầu ngõ. Chỉ gặp bóng đêm nồng đậm, gió lạnh lạnh thấu xương, Trương Cao Mạch mặt hướng không có một hai đường đi, giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm thiên địa. Ta, Trương Cao Mạch, từ đây là một vị có thân phận võ nhân. Hậu thiên tầng 4. Khí huyết như lò. Phương Hồng dò xét liếc mắt, ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra có chút hăng hái dáng tươi cười. Hôm sau, hoàng hôn tới gần, tà dương như máu. Phương Hồng cảm ứng được trạm yếu hệ thống biến hóa, khởi động máy gói quà đồng kết nhắc nhở biến mất. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại đến mỗi tháng nhận lấy gói quà vật phẩm thời điểm. Ai? Nhiều đồ như vậy, thêu hoa mắt. Bước tử lựa chọn khó khăn chứng tiết đấu. Phương Hồng âm thầm nhả danh một câu, không chút do dự. Như cái gì thánh địa ánh nắng, hương hỏa chi hoa, công hiệu không rõ. Như cái gì ngụy tiên giày, cổ vương triều ngự gối, công dụng không biết. Lại hoặc là tử thần học phủ bản bút ký, thiên vũ tộc con non đọc sách, chắc hẳn có cao thâm ảo diệu, nhưng cũng nương theo lấy phong hiểm, một phần bạn vượt qua linh tính gánh chịu hạn mức cao nhất, nhập ma chết bất đắc kỳ tử liền có chút phiền phức. Còn nhiều thời gian, tạm thời ấn trình tự nhận lấy. Phương Hồng nhìn về phía gói quà vật phẩm hạng thứ nhất, ngẫu nhiên hạ phẩm thiên phú, một đạo. Phương Hồng không có dư thừa lo lắng. Nhìn thấy hạ phẩm hai chữ, liền kinh miệt, dè pha, nhận định không phải là đồ tốt, cái này cùng trong khe cửa nhìn người có gì khác biệt. Hắn mặc dù là trung thiên bắc cực tử vi đại đế hạ phàm lịch kiếp chuyển thế thân, nhưng cũng tự hiểu rõ, ngạo mạn tự đại không thể làm. Liền cái này, Phương Hồng tâm niệm hơi động một chút. Vật phẩm giới thiệu, một đạo phương thế giới này nhân tộc tiên phú hàng ngũ bên ngoài hạ phẩm thiên phú chú thích, ngẫu nhiên tạo ra, hạ phẩm phẩm cấp, giao phó nguyên khí, diễn hóa thần thông, cần có luyện khí cảnh giới cong. Ngẫu nhiên hạ phẩm thiên phú nhận lấy bên trong. Trong khoảnh khắc, đoạn này chữ viết vỡ vụn, giống như hóa thành rút thường cơ, dung hào khí, lớn bàn quay, cực tốc xoay tròn như hư ảnh. Ông, hạ phẩm tiên phù rút ra bên trong, chữ viết thiên biến bản hóa, lại lấp lóe lại mơ hồ, sau một hồi lâu mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Kết thúc rồi, rút ra đến cái gì thiên phú? Phương Hồng có chút cảm giác khó hiểu, lần này gói quà vật phẩm, đồng thời không có hiện hóa vật thật, thực thể, tựa hồ trực tiếp dung nhập hắn tâm linh. Bốn phía im lặng, hắn mở mắt ra, dò xét tự thân, bề ngoài không có thay đổi gì. Quái thai, Phương Hồng lại xuề năm ngón tay ra, nhéo nhéo, nhìn về phía trạm yếu hệ thống tiên phú một cột. Nhân tộc thiên phú, vạn kiếp bất hủ, chư thiên quý nhất, chờ thức tỉnh, nhất khí nhị nguyên tứ phương kiến vi động chân chi linh cảm. Chương 64, thanh vân bảng bên trên thứ nhất ngẫu nhiên hạ phẩm thiên phú, nhất khí nhị nguyên tứ phương kiến vi động chân chi linh cảm. Phương Hồng nhìn chăm chú lên trạm yếu hệ thống giao diện tiên phú một cột, suy nghĩ xuất thần trong chốc lát, sau đó hiện ra nụ cười mừng rỡ, khá lắm, dài như vậy tên. Nhìn qua liền rất không tầm thường. Trước đây ý nghĩ không sai. Khởi động máy gói quà xuất phẩm, tất nhiên là đồ tốt, kỳ chân dị bảo, lai lịch huyền bí, mang theo hạ phẩm tên tuổi cũng không có thể khinh thường. Bất quá, nhất khí nhị nguyên tứ phương kiến vi động chân chi linh cảm thiên phú,
cụ thể có tác dụng gì? Phương Hồng trà sát gương mặt, thu liễm tạp niệm, lắng lại tâm tình, tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Một mạch, hai nguyên tố, thứ phương, thấy nhỏ, động chân, linh cảm. Phương Hồng trầm ngâm một hồi, tiếp lấy lại nếm thử, lại tìm tòi, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái thiên phú này sinh ra, không thể phỏng đoán, không thể lý giải, giống như có thêm một cái bản năng, chất chứa tại chỗ sâu trong óc trong linh hồn. Bên ngoài biểu hiện, hắn tạm thời không có phát hiện, hoặc là nói chưa kích phát. Thiên phú cùng công pháp khác biệt, giống Đông Thiên môn, dương cực trạng thái, hắn có thể cảm nộ thôi diễn. Giống ăn cơm, đi ngủ, nộ thế nào? Tự nhiên mà vậy liền sẽ, không cần tận lực học. Thật kỳ quái. Phương Hồng có một cỗ vi diệu khó tả cảm giác, trước mắt thế giới, cửa phòng, cái bàn, tủ quần áo, giống như biến rõ ràng hơn. Tổng không biết cái này đạo thiên phú tác dụng là cường hóa thị giác, cũng có thể là cần có luyện khí cảnh giới, đem nó diễn hóa thành thần thông. Nô. Phương Hồng đè lên mi tâm, phải có cái sách hướng dẫn sử dụng liền là được. Chính lúc này, cửa đẩy ra, Mạc Đại Hào tạp dề Phương Yêu hô, "Đại huynh, ăn cơm rồi, hôm nay có người yêu nhất mấy bản rau xào." "Được." Phương Hồng lắc đầu, thu hồi phức tạp suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút Phương Yêu, liếc mắt liền sử sốt. Thiên phu tự phát thức vận chuyển. "A." Yêu nhi trên trán có dây nhỏ. Phương Hồng trừng trừng mắt, rất mơ hồ, rất bị mờ, quan sát được Phương Yêu trên trán hai đầu tuyến, một cao một thấp, nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Hai đầu tuyến như dây đàn, như mặt nước, nói không nên lời nằm ở vị trí nào, phản phất là hư ảo mông lung một loại nào đó khắc độ. Thì ra là thế. Phương Hồng hai mắt tỏa sáng, bản năng ý thức được, đây là Phương Yêu trước mắt linh tính trạng thái biểu hiện bên ngoài. Phía trên đường tuyến kia đại biểu cho linh tính tiêu chuẩn, cảnh giới võ đạo đột phá liền lên trướng. Phía dưới đường tuyến kia thì là nhập ma giới hạn tuyến. Học chữ, kiến thức tăng nhiều, giới hạn tuyến liền sẽ dâng lên. Cả hai càng gần, càng nguy hiểm. Trước mắt đến xem, Phương Yêu rất an toàn, linh tính tiêu chuẩn tương đối cao, nhập ma giới hạn tuyến khá thấp, giữa hai bên ngăn cách rất dư dả. Thiên phú vận chuyển, sinh lòng minh ngộ, Phương Hồng sắc mặt có chút rung động. Cái thiên phú này có chút lợi hại. Nhất khí nhị nguyên tứ phương kiến vi động chân chi linh cảm là mổ xẻ chân thực, nhìn rõ chân tướng, quan trắc linh tính, sau đó lấy phương thức nào đó hiện ra tại thị giác phía trên, tựa như là bẩm sinh bản năng. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận thiên phú công dụng, càng nhiều công hiệu còn chờ đào móc. Đại huynh, đại huynh. Phương Yêu nhẹ giọng kêu gọi. Phương Hồng lấy lại tinh thần, lung lay đầu, liền cảm thấy mỏi mệt, vô ý thức thu hồi thiên phú, không còn quan trắc Phương Yêu linh tính trạng thái. Đi thôi. Gia chủ sư phòng, ngồi tại chính sảnh trên bàn cơm, Phương Hồng quét mắt sắc hương vị đều đủ thức ăn. Mấy bàn rau xào bước lên hơi nóng, cơm ngọt, canh tung bay trứng hoa. Bên cạnh, Phương Chăn Chăn chạy nước bọn, hai tay nắm đũa, để ở trước ngực, bắp chân vừa đi vừa về đá, trông mong nhìn xem huynh trưởng. Nàng ngợi lấy Phương Hồng lên bàn, đậu đũa, mới bằng lòng bắt đầu ăn. Chăn Chăn, đừng nóng nổi. Phương Hồng cười tủm tỉm nhìn nàng, tự phát thôi động động chân linh cảm thiên phú. Phương Chăn Chăn chán bên trái thêm ra hai đầu tuyến, một trên một dưới, khoảng cách khá xa. Nhìn, so Phương Yêu khoảng cách lớn hơn một chút. Hô. Phương Hồng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi thiên phú, chán đã chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi mấn. Kích phát động chân linh cảm tiên phú, quan trắc một người linh tính trạng thái, rất hao phí tâm lực, chỉ nhớ mỗi ngày nhiều nhất 3 lần. Sáng ngày thứ hai, phơi phới ánh nắng chiếu đại điện, Phi Vân thư viện nơi nào đó trên đất trống, viện trưởng Trương Bác Vũ tự mình nói chuyện, nhóm giáo viên toàn bộ đến đông đủ, đám học sinh phân tán bốn phía, từng cái thẳng lưng, nghiêm mặt lắng nghe. Trương Bác Vũ chắp hai tay sau lưng, đứng ở giữa không trung, nhìn xem đám người, mấy ngày trước đây, tiên thiên đại yêu đột kích, ta thân là thư viện viện trưởng, không thể ở đây thủ vệ thư viện, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Các vị lâm uy không sợ, không hoảng loạn, kịp thời rời xa tiên tiên chiến đấu khu vực, không một người thương vong, quả thật chuyện may mắn vậy. Chúng ta võ nhân phải làm biết tiến thối, biết được mất, hiểu lấy hay bỏ, biết đại thể, có kính sợ, có được giãn được. Trương Bác Vũ âm thanh vang dội, trầm thấp, trang nghiêm, có vài phần uy nghiêm cảm giác. Giáo viên đám học sinh tất cả đều ngoan ngoãn nghe. Lúc này, Phương Hồng cũng thân ở trong đó, hắn nhìn chăm chú Trương Bác Vũ, hậu thiên chín tầng, chân khí cảnh. Đột nhiên, hắn ánh mắt có chút lóe lên, xem thấu Trương Bác Vũ chân khí trong cơ thể lưu chuyển, xanh biết nhan sắc, quên đi của lại, giống như phát sáng tuyến đoàn. Liếc qua thấy ngay. Nhìn một cái không sót gì. Phương Hồng nhìn thấy Trương Bắc Vũ trong cơ thể chân khí màu xanh lục rót thành một đoàn, tinh tế tra một cái, tổng cộng có 17 đạo chân khí. Thiên phú thể bị động vận chuyển. Xem thấu một người chân khí quy tích, tiêu hao tương đối nhỏ, không có quan trắc linh tính trạng thái mệt mỏi như vậy. Phương Hồng như có điều suy nghĩ nhìn xem Trương Bắc Vũ. Trương Bắc Vũ, cảnh võ năm bên trong sinh ra, đến nay ước chừng trên 100 tuổi, thê thiếp thành đàn, nhân khẩu thịnh vượng, sinh có 6 con trai 3 con gái, nhậm chức quận huyện thư viện viện trưởng, tương đương với thất phẩm quan thân, chỗ ở xưng là hạ phủ. Ý niệm lướt qua, tường tận xem xét một lát, Phương Hồng lại sinh lòng nghi hoặc, Trương viện trưởng cho ta một loại không tên cảm giác quen thuộc, giống như ở đầu gặp qua. Một cái mắt, dưỡng sinh trai người chép sách Trương Đại Điền khuôn mặt lóe qua trước mắt. Trương Đại Điền cùng viện trưởng Trương Bắc Vũ, tướng mạo có cao độ tương tự. Phương Hồng âm thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ Trương Đại Điền là Trương viện trưởng con ruột? Nhìn tuổi tác, cũng là đối với được, gần 100 tuổi Trương Bắc Vũ con ruột cũng phải có 70-80 tuổi. Chân khí cảnh võ nhân con trai, làm người chép sách. Xem ra lại là một chút nát tục tiết mục, Phương Hồng ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi dương lên. Sau một hồi lâu, viện trưởng Trương Bắc Vũ vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi. Hắn cuối cùng kết thúc thao thao bất tuyệt, lại động viên vài câu, làm tổng kết, liền nhường đám người tản đi,
Phương Hồng cùng Trần Hy Nhi tạm lưu một cái. Lữ An Kiều túi đầu rời đi, không rên một tiếng. Hoàng Cưu cho Phương Hồng đưa cái ánh mắt, đại ý là không cần thận trường, viện trưởng người thật tốt. Phương Hồng. Rất nhanh, đám người nhao nhao rời sân, viện trưởng Trương Bắc Vũ đi vào Trần Hy Nhi trước người, ngươi coi là thật không có ý định lưu tại thư viện, khăng khăng đi phủ thành. Thương Châu phủ, tú tài nhiều, kỳ tài chi tư cũng không ít. Trần Hy Nhi cười khổ, cao tổ phụ có lời, nhường ta tại trong vòng 10 năm không được khoa khảo. Nếu như thế, lưu tại huyện thành còn có cái gì ý nghĩa, ta phải đi Thương Châu phủ sông sáo một phen. Quận huyện thực sự quá nhỏ, kiến thức có hạn. Trần Hy Nhi cầm lại yêu chứng, muốn nộp lên Chu Yêu Ti lại dẫn tới tai họa. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tiên tiên đại yêu, không biết chúng có cảm ứng huyết mạch thủ đoạn, bởi vì vô tri ủ thành mọi người thương vong, hổ thẹn trong lòng, khó mà yên giấc, liền quyết định tiến về trước phủ thành sông sáo một phen. Nói xong, lại nhìn về phía Phương Hồng, ngươi cùng ta đều là kỳ tài chi tư, lưu tại quận huyện, không khỏi đáng tiếc. Nếu có tâm khí, chí hướng, không bằng theo ta cùng nhau đi Thương Châu phủ thành. Phương Hồng cười cười, còn nhiều thời gian, ta còn không đợi. Trần Hy Nhi kéo lên bên thái mái tóc đen nhánh, băng cơ ngọc phù, con ngươi sáng tỏ, xem ra ngươi cũng không nguyện ý cả một đời lưu tại quận huyện. Như vậy, Thương Châu phủ gặp lại. Trần Hy Nhi hơi có vẻ tán thưởng mắt nhìn Phương Hồng, cùng viện trưởng Trương Bắc Vũ hành lễ cáo lui. Ánh nắng mỏng manh, gió lạnh thổi qua. Trương Bắc Vũ thu hồi dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Phương Hồng, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, thân là kỳ tài, phải làm chuyên tâm luyện võ, không thể phân tâm, không làm việc đàng hoàng, trắng trắng trả đạp chính ngươi tư chất à. Phương Hồng một mặt chân thành nhận đồng gật đầu. Thấy thế, Trương Bắc Vũ trầm giọng nói, nghe người ta nói ngươi còn tại tiệm sách làm việc. Phương Hồng, nghe ai nói a? Trương Bắc Vũ sắc mặt cứng đờ, ho khan nói, cái này không trọng yếu. Trọng điểm là, chúng ta thư viện có triều đình cung cấp trợ cấp, ngươi thiếu tiền lời nói, tìm giáo viên thỉnh cầu luyện võ trợ cấp liền là được, làm gì chép sách, hao tổn thời gian, tính nguy hại mệnh. Có đạo lý. Phương Hồng nghiêm mặt nói, viện trưởng nói rất hợp. Nhìn Phương Hồng như thế rõ lý lẽ, Trương Bắc Vũ lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, tóc bạc mê mang, hốc mắt hăm sâu, hai đầu lông mày trải rộng nếp nhăn, hắn bắt đầu tận tình khuyên bảo đã có tuổi, liền nguyện ý lại ngại. Hắn liệt kê ra luyện võ chỗ tốt, chép sách nguy hại. Ừm, đúng, xác thực. Phương Hồng thỉnh thoảng gật đầu. Ngươi nói tùy ngươi định, ta nghe coi như ta thua. Viện trưởng. Phương Hồng đột nhiên hỏi, dựa theo ý của ngài, chỉ cần ta thật tốt luyện võ, sang năm thi đậu võ tú tài rất bình thường đúng không? Cái gì? Trương Bắc Vũ nét mặt giàn mua sức sở, khỏe mắt giật một cái, ha ha cười nói, đúng, đúng à, không thể bình thường hơn được. Bóng đêm nồng, trăng đang tròn, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, trên đường phố không có một ai, rất là quẩn cung é. Huyện thành bên trong khu, nơi nào đó đường hẻm, tóc bạc trắng Trương Bắc Vũ đi hướng một chỗ nhà trệt. Thung thung hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Gió lạnh như rít lên, trong phòng như không người, chờ rất lâu cửa cũng không mở. Trương Bắc Vũ trên mặt nếp nhăn nhét chung một chỗ, tại chỗ do dự một hồi, lắc đầu, thở dài, yên lặng bay người rời đi. Đột nhiên, cót két một tiếng, nhà trệt cửa từ bên trong kéo ra. Chỉ gặp Trương Đại Điền mang theo cụ nát bầu rượu, ngữ khí bình tĩnh nói, vào đi. Ai? Trương Bắc Vũ lên tiếng, vào nhà, đóng cửa, xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng cười nói, cha. Ngài còn chép sách đâu? Chương 65, mở khoa cử trong phòng. Lò lửa tràn đầy, than tuổi đỏ lên. Hỏa diễm bật lên, tràn ra tia lửa, phát ra lốt bốt nhỏ vụn tiếng vang. Trương Đại Điền mang theo bầu rượu, mái đầu bạc trắng, rượu dính mũi, hai chiêu phòng, con mắt hơi có vẻ đục ngầu, mặt không thay đổi nhìn xem nhi tử Trương Bắc Vũ, chép sách thế nào, có vấn đề gì? Ha ha, ha ha. Cái kia rất tốt, lớn tuổi liền được tìm một chút sự tình làm, ngài đây là lại nắm tổ phụ cũ nghiệp à? Trương Bắc Vũ vô ý thức bắt đầu nhắc tới, liệt kê ra chép sách đủ loại chỗ tốt, đảm phách như sắt, tâm cảnh như biển, thể cốt càng già càng dẻo dai. Nhìn thấy Trương Đại Điền nhíu mày, hắn vội vàng ngậm miệng. Chỉ gặp lão giả tóc bạc Trương Bắc Vũ cho lão giả tóc trắng Trương Đại Điền chuyển đến một cái ghế đầu, người phía trước gặp con đứng đấy, cái sau chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Vũ a, ta không phải là để ngươi tiến cử Phương Hồng vào thư viện sao? Sao là cái kia Hoàng Cưu làm sự tình? Cha, ta tại yến hội bên trên thuận miệng nâng một câu, Hoàng Cưu nghe xong có hy vọng, rất là vui vẻ chạy tới, bác cái có mắt nhìn người tên tuổi. Ngài nói một chút, ta tốt xấu là Phi Vân thư viện viện trưởng, huyện thành ngũ đại chân khí cảnh cường giả một trong, cũng không thể không nể mặt, cùng một cái nội khí cảnh giáo viên đoạt thanh danh a. Nhưng muốn nói ánh mắt, biết người, hay là ngài lợi hại. Trương Bắc Vũ một bên tố khổ, tê hoan, một bên lấy lòng chính mình lão ba. Nhưng Trương Đại Điền không để mình bị đẩy vòng vòng, xoa xoa dính tại bên miệng dâu ria bên trên rượu, cười nhạo một tiếng, mắt liếc thấy Trương Bắc Vũ. Bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha, hắn ha có thể không biết nhi tử tính toán nhỏ nhặt. Đơn giản là kháng cự tiến cử một cái người chép sách, không nguyện ý tự mình ra mặt, làm mất thân phận, liền giả tá người khác tay, mặt ngoài giả dạng làm bị người đoạt chiếm tiên cơ bị khuất bộ dáng. Vô luận như thế nào, sự tình tóm lại hoàn thành, Trương Đại Điền cũng không tốt trách cứ cái gì. A. Trương Đại Điền hít mắt, yếu ớt nói, trong thư viện bên cạnh Linh Truy. Nước rồi. Trương Bắc Vũ chất lên khuôn mặt tươi cười, rất hiếu kính. Ngài một lũ không ra khỏi cửa, cũng biết quận huyện sự tình vậy. Ngày đó, Phương Hồng đo xong linh tính, giáo viên Hoàng Cưu bẩm bảo ta, Linh Truy dưới đáy nước một cái khe hẹp, đoán chừng là lâu năm thiếu tu sửa tật xấu đi. Nói xong, hắn tuôn ra một cố lòng chua xót. Thời gian đã qua hơn một tháng, cha tại sao lại hỏi chuyện này? Lần trước nữa, rõ ràng hỏi qua, nói qua. Nhìn tới, lão ba dễ quên chứng lại phát tác. Ai? Trương Bắc Vũ ảm đạm rơi lệ. Trong phòng ấm áp yên lặng, lò lửa phát ra nhẹ vang lên. Phụ tử đều là trăm tuổi lão nhân, cùng phòng trò chuyện, một cái đứng, một cái ngồi, có vài phần ly kỳ cổ quái hòa phong. Hắc hắc. Trương Đại Điền liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một tia không tên ý cười, Phương Hồng linh tính có thể sánh vai tiên tiên võ nhân, nếu không, đo đạc hậu thiên võ nhân linh tính linh truy như thế nào nữa ra. Trương Bắc Vũ há to miệng, trầm mặc một chút, nhẹ giọng phụ hòa nói, cha thật có ánh mắt, ta nhìn cũng nhất định là như thế. Trương Đại Điền, người này nhìn như bình thường, kỳ thực tính tình cao ngạo, cùng ngoại giới không hợp nhau, có một loại xa cách cảm giác, như khách qua đường, như lữ nhân, có thể là thiên tài. Trương Bắc Vũ, cha nói đúng. Trương Đại Điền, mỗi khi gặp thiên tài xuất thế, Càn Đế Khâm điểm quan Trạng Nguyên, 500 năm trước Tô Trạng Nguyên, liền tại phủ thành bên trong bộc lộ tài năng, Nguyên Xương Đế Hoàng chỉ liên phát, có tới 5 vị chưa khai phủ công chúa di giá tuyển châu, căn bản không phải là tứ hôn, chỉ cưới, mà là tùy ý Tô Trạng Nguyên chọn lựa, đủ để thấy thiên tài địa vị độ cao. Trương Bắc Vũ, cha, la ba, nói cẩn thận. Hoàng thất công chúa cao quý, nhiều nhất hạ mình gả cho. Há lại sẽ như vậy hèn mọn, tựa như lấy lại, lời nói này cũng là bạn bạn đừng nhắc lại cùng a. Nếu là chuyện đi, Đại Càn Hoàng thất còn không phải nổi trận lôi đình. Từ không sinh có, tạo ra nói xấu, có hại hoàng gia mặt mũi chính là đại tội, sẽ kinh động nội thị ti cao nhân tự mình đuổi bắt. May mắn lao phụ Trương Đại Điển không phải là loạn tước cái lưới người. Hắn tới thăm thời điểm, lẩm bẩm vài câu, cũng là không sao. Dù sao, hắn cũng hy vọng lão phụ có thể dàn xếp lại, không muốn lại đi khắp nơi các nơi, chạy loạn khắp nơi. Trở về liền được. Người già, dù sao cũng phải về cố hương. Trương Bắc Vũ nhìn xem lão phụ. Những năm này, Trương Đại Điển du lịch xung quanh quận huyện, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trên dưới tìm kiếm, thực địa khảo sát, thẳng đến năm nay mới trở lại huyện Phi Vân, đi vào dưỡng sinh trai chép sách. Trương Bắc Vũ thân là nhi tử, khuyên cũng không khuyên nổi, cản cũng ngăn không được, cũng không thể không nhìn lão phụ tâm nguyện, đem người khóa trong nhà a. Chép sách liền chép sách đi. Dù sao lão phụ trước kia là tiên thiên cảnh giới, linh tính rất cao. Cha, ngài rất coi trọng Phương Hồng. Trương Bắc Vũ thôi động khí huyết, làm cho trong phòng càng thêm ấm áp, như mùa xuân. Trương Đại Điển, ta muốn đem suốt đời đoạt được, giao cho Phương Hồng. Trương Bắc Vũ thở dài, lão ba, chỉ có luyện võ là chính đồ. Ngay cả ngày nghiên cứu những cái kia vô dụng kỳ dâm kỹ xảo, rơi vào tầm thường, không phải là chính đạo a. Ngài luôn nói cầu biến cầu vào, bắt buộc phải làm, như bị người nghe qua, còn tưởng rằng ngài ý đồ cách tân cách cố, thay đổi triều đại. Lại nói, chưa từng có đồ chơi, coi như ngài tạo ra đến lại có thể thế nào? Cho tới bây giờ như thế, liền đúng không? Trương Đại Điền buồn bực miệng rượu, ồ ồ, sắc mặt có chút không cao hứng. Trương Bắc Vũ chậm rãi lắc đầu, thế đạo như vậy, lại muốn cầu gì hơn? Cái kia Phương Hồng là cái hảo hải tử, biết tiến thối, rõ lý lẽ, đã đáp ứng ta, từ đây đem ý nghĩ đặt ở luyện võ phía trên. Lão ba, ngài tội gì hại hắn, chẳng lẽ cũng muốn Phương Hồng cùng ngài đồng dạng, phí thời gian tuế nguyệt, tầm thường nửa đời, càng già càng hồ đồ, như vậy sống ngủng cả một đời. Cút. Nghe nói như thế, Trương Đại Điền giận dữ. Trương Đại Điền con mắt đỏ lên, giống như là già yếu tuổi xế chiều sư tử, toàn thân run rẩy đứng lên gầm nhẹ nói, lan ra ngoài, cho ta lan ra ngoài. Cha, ta thân là thư viện viện trưởng, tuyệt không cho phép ngài thai họa thư viện học sinh. Huống chi Phương Hồng còn là một vị kỳ tài, tương lai có hy vọng, tiền đồ vô lượng, há có thể ngộ nhập lạc lối, đi đến ngài đường xưa. Trương Bắc Vũ mọi chuyện chiều theo lão ba, không dám tranh luận, không dám bắt bỏ, nhưng cũng có nguyên tắc, ranh giới cuối cùng. Ngài muốn phó thác suốt đời đoạt được lời nói, không ngại giao cho ta. Dù sao ta đã giả, võ đạo vô vọng, thiên thiên vô vọng, ngài cả đời truy cầu, tâm nguyện, chí hướng, ta nguyện ý tiếp nhận ý bát, tiếp tục. Thân làm con, hiếu làm đầu. Hắn không nhìn chúng lão phụ những bậc kia, nhưng cũng nguyện ý kế thừa di chí, miễn cho lão phụ Trương Đại Điển đến chết cũng không cam chịu. Lời vừa nói ra, Trương Đại Điển giận quá thành cười, khan giọng gầm rú, và ngươi cũng xứng sao? Ngươi không xứng. Ngươi liền tiên tiên đều không phải, ngươi không xứng. Trong phòng lò lửa đốt, ngoài phòng gió lạnh lạnh thấu xương thổi. Bóng đêm nồng đậm, trên đường phố trống rỗng, Trương Bắc Vũ một mặt khổ sở đi trên đường. Cùng loại vừa rồi đối thoại, lặp lại phát sinh nhiều lần. Cha giả, có chút chứng sinh đốc, hoặc là chép sách chép nhiều, huyễn tượng mọc thành bụi, phán đoán liên tiếp, luôn yêu thích ý nghĩ hao huyền. Hoa Trương Bắc Vũ thả người nhảy lên, đặng không đi. Chén trà nhỏ thời gian, Trương Bắc Vũ trở lại trước phủ, đuổi đi tiểu thiếp, đuổi nha hoàn, ngồi một mình ở bên hồ nước bên trên, nhìn xem dưới ánh trăng con cá trong nước ơi, ai. Nhớ năm đó, lão ba là tiên tiên võ nhân, đã từng tại văn thí bên trong chữ chữ châu ngọc, hạ bút thành trường, đã từng tại võ thí bên trong không hướng không thắng, lực áp đám người. Trời đông giá rét, ánh trăng mỏng manh. Trương Bắc Vũ hồi ức chuyện cũ, thượng kinh thi hội, cuối cùng một hồi võ thí. Lão ba không biết làm sao chọc giận một vị không biết lai lịch người trẻ tuổi, tại chỗ bị thua, bị đánh gãy tư chi, chấn vỡ gân cốt, màng ra, mạnh mẽ rút ra khí huyết, chân nguyên, triệt triệt để nghiền nát tiên tiên cảnh giới. Cũng may quan chủ khảo thiện tâm, xuất thủ cứu rút. Cha trọng thương, sắp chết, nhặt về một cái mạng, nhưng cũng biến thành khập khiễng người tàn tật, rốt cuộc không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Đừng nói tiên thiên cảnh giới, đại nạn không chết đã rất may mắn. Trung tu võ đạo, dứt khoát không thể nào, cơ bản nhất khí huyết đều không thể thay nén. Cái kia cựu nhân, thi đỉnh cao trung quan Trạng Nguyên, danh mãn thượng kinh, ca tụng là thiên tài. Nhớ tới bị lão phụ cả đời cựu nhân, Trương Bắc Vũ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, người kia tên để bảng vàng về sau, không nhận chức quan, chẳng biết đi đâu, hư hư thực thực vân du tứ phương, truy đuổi cảnh giới cao hơn. Báo thù rửa hận, cựu nhân ở đâu cũng không biết, coi như tìm được cũng khó có thể đối đầu, sẽ chỉ trắng trắng nạp mạng. Phải biết, Người kia là cảnh võ năm bên trong võ đạo Trạng Nguyên, trôi qua nhiều năm như vậy, sợ đã đột phá đến tiên tiên phía trên. Chuyện năm đó, đến nay không nghĩ thông suốt. Trương Bắc Vũ nhìn xem mặt nước kích thích gợn sóng, con cá du động. Còn nhớ rõ, lão phụ Trương đại điển trọng thương, sau khi tỉnh lại, cười khổ thở dài, hôm nay mới biết, thiên tài cũng chia khác biệt lập trường. Vị thiên tài nào? Trọn vẹn cùng căn cốt linh tính không quan hệ. Cha ta tại sao lại cùng một vị thiên tài phát sinh xung đột a? Trương Bắc Vũ ngồi bất động một đêm, chân trời tảng sáng, có tôn nữ tới thỉnh an, bưng trà. Hắn thở dài, lão phụ Trương đại điển sự tình, con cái tử tôn đều không biết. Vẫn còn nhân thế đệ, muội đều coi là lão phụ rời nhà trốn đi, mấy chục năm bặt vô âm tín, nhất định là chết tha hương nơi xứ lạ. Chiều hôm ấy, Trương Bắc Vũ đi vào Phi Vân thư viện. Gần nhất, hắn hiệp trợ Thương Châu phủ Chu Yêu Ti Tả Khanh Khương Khả Lam tìm kiếm huyện thành yêu vật, rất ít thư đến viện, thường ngày công việc đều giao cho Hoàng Cừu xử lý. Phương Hồng đâu? Trương Bắc Vũ gọi giáo viên Hoàng Cừu, quyết định tự mình dạy bảo Phương Hồng luyện võ, tuyệt lão phụ Trương đại điển hoang đường tưởng niệm. Hoàng Cừu cung kính nói, viện trưởng, Phương Hồng luyện qua võ đi. Vừa qua khỏi giữa trưa, liền luyện qua rồi. Võ đạo quý ở kiên trì a. Trương Bắc Vũ nhíu nhíu mày, đối với Hoàng Cừu có chút bất mãn. Người tiến cử người, có kỳ tài chi tư, thế mà như thế không chịu trách nhiệm không dụng tâm. Cái này, Hoàng Cừu cười khổ nói, Phương Hồng buổi sáng luyện võ, buổi chiều tiệm sách làm việc. Nghe vậy, Trương Bắc Vũ sắc mặt cứng đờ. Cảm tình hôm qua hắn nhọc lòng khuyên nhủ, phí lời, Phương Hồng căn bản không có nghe a. Dưỡng sinh trai. Trong hậu đường, Phương Hồng tiếp nhận đồng nhi đưa tới một ngọn trà nóng, liếc qua Trương đại điện. Lão nhân này nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, dáng tươi cười sảng lạ, tựa hồ vui mừng. Lại phát bệnh rồi. Người chép sách nội điện cũng là rất phổ biến. Chậc chậc. Phương Hồng dò xét Trương đại điện tướng mạo, hồi tưởng thư viện viện trưởng khuôn mặt, càng xem càng tương tự. Nhìn tuổi tác, có lẽ là phụ tử. Nhưng danh tự không đúng. Phương Hồng nhấp một ngụm trà, chuyển động ngón bút, âm thầm chấm ngâm, từ danh tự nhìn lại. Trương đại điện hẳn là nông hộ xuất thân, quận huyện thôn trấn tầng dưới chót, phù mẫu lấy tên không có văn hóa gì trình độ. Viện trưởng Trương Bắc Vũ đâu, chính là võ đạo cử nhân. Hiểu biết chữ nghĩa, có chút học thức, luôn không khả năng cho nhi tử lấy tên cánh đồng đi. Trừ phi, Trương Bắc Vũ tuổi nhỏ sinh con, vì con lấy tên thời gian còn không có phát tích. Tại đại càn 14-15 tuổi lấy vợ sinh con, không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Cô Phương Hồng uống một ngụm trà nước, cười tủm tỉm hỏi, "Lão Trương cha ngươi kêu cái gì?" "Cái gì?" Trương đại điền bị hỏi đến sững sờ, gãi gãi đầu, da đầu mảnh như là hoa tuyết bay tán loạn, "Phương tiểu tử, hỏi cái này làm gì?" Nhưng mà, Phương Hồng sắc mặt chắc chắn, lộ ra ta sớm đã xem thấu tất cả biểu tình, "Cha ngươi tên có phải là gọi Bắc Vũ?" Trương đại điền cắm đầu chép sách, nghe lời này, nét mặt dán mua cứng đờ. Ngòi bút hơi rung nhẹ, cả người đều đang phát run. "Không, là..." Trương đại điền giống như là từ răng ở giữa gạt ra hai chữ này. "Rõ ràng." Phương Hồng cười cười, cũng từng chữ nói ra, hắn đã nhìn thấu chân tướng, nghiệm chứng sự thực, thật cũng không tất yếu ép buộc Trương đại điền thừa nhận. Nhìn Trương đại điền biểu tình, thái độ, cỡ nào rõ ràng a thể thốt phủ nhận, bất quá là càng che càng lộ thôi. Nhưng lừa mình dối người không có ý nghĩa. Phương Hồng tiếp nhận đồng nhi đưa tới sách. Đồng nhi ngắm lấy Trương đại điền, che miệng cười trộm, hắn đang giận, run, lạnh. Phương Hồng khẽ giật mình, kinh ngạc nói, khí run lạnh. "Ai, ngươi chưa từng nghe qua à? Đây là huyện nha lưu truyền tới từ nhi, dùng để hình dung rất bi phẫn, rất bất lực dáng vẻ." Đồng nhi giải thích nói. "Dạng này à?" Phương Hồng dáng tươi cười có chút gương, trước mắt lóe qua huyện nha đại quan trình lập quên bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. "Khá lắm, thật tin, còn hỗ trợ khắp nơi tuyên truyền." Hắn có chút im lặng, mở ra quyển sách, bắt đầu hôm nay phần mỹ hảo công tác. Quyển sách đầu tiên sách là đại càn vương triều kinh thành Chu Yêu Ti cao nhân sáng tác, biên soạn và hiệu đính. Chu Yêu Ti cao nhân cảnh cáo thế nhân, nhân tộc cùng yêu tộc không cách nào cùng tồn tại, như là xung khắc như nước với lửa. Yêu tộc thai, trứng, lấy máu người sống đổ vào, chính là đại bổ, xúc tiến phát dụng, gia tốc sinh trưởng, trước giờ dựng dục ra yêu khí. Như thế, ra đời tức tiểu yêu, tương đương với hậu thiên tầng 4 võ nhân. Trừ cái đó ra, yêu khí yêu lực sinh ra, đều cần lấy người xem như kiếp nổ. Người thông qua luyện võ cường thân, gia tăng lực lượng, mài ra tráng cốt căng da thịt, có thể dựng dục ra khí huyết, yêu tộc lại không được, không cách nào tự hành dựng dục ra yêu khí. Đáng chết. Phương Hồng thấy mí mắt chực nhảy, phương thế giới này nhân tộc, thế mà là yêu tộc tu luyện thiết yếu lương thực. Hắn chuyển thế liên tiếp, lại tới đây. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Chẳng yêu hệ thống, chém yêu đại nghiệp. Đại Càn Vương triều liền nhau yêu quốc. Phương Hồng có càng nhiều giác ngộ, minh ngộ, kiếp trước tìm khắp núi sông, biển hồ, đã rèn đúc chạm yêu trừ mà chấp niệm. Chuyển thế về sau, liền có chém yêu đại nghiệp cao thượng lý tưởng, chí hướng, để ta tới thanh trừ yêu không khí, diệt hết yêu tộc. Quản ngươi tốt xấu, thiện ác, chủng tộc sinh tồn ở giữa đấu tranh, không phân đúng sai, chỉ có tồn vong. Chém yêu đại nghiệp, chỉ đợi sang năm. Phương Hồng thật sâu hút khẩu khí, kích động trong lòng, nhiều một chút nhỏ bé không thể nhận ra bức thiết. Cuốn thứ hai sách, ghi lại tiền triều đại chân một chút tư liệu. Nào đó năm đại hạ, không thu hoạch được một hạt nào mất mùa. Ăn đất, ăn bỏ cây, thậm chí cả dịch tử lẫn nhau ăn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói lấy đất. Nạn đói. Phương Hồng nhíu nhíu mày, vừa nhìn vừa cảm thán, đại càn vương triều cho tới bây giờ không có náo qua nạn đói. Nhìn từ góc độ này, đại càn lại kém, tầng dưới chót bách tính lại gian nan, chí ít ăn đến lên cơm, chỉ bằng điểm này, đã được xưng tụng không gì sánh kịp tình thế. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Nạn hạn hán, hồng hai, ố dịch, địa chấn. cựu triều đại chân có thể nói là nhiều tai nạn. Ngoài ra, đại chân kinh thành vẹn vẹn có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Đại chân không thiết lập chấn tà ti, chu yêu ti, chỉ có chấp trưởng đại quyền nhập thánh ti. Đại chân vương triều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ căn cốt trên lệnh người luyện võ. Đại chân vương triều dân yêu quốc là thượng quốc, cắt đất, hóa thân, mỗi năm cống lên. Đinh, kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Phương Hồng chép xong, như có điều suy nghĩ, đại chân vương triều phù hợp cổ đại phong kiến vương triều trình độ, đại can lại giống như là hất lên cổ đại vương triều bên ngoài, thực tế nhân khẩu, kinh tế, phồn hoa trình độ có thể so với xã hội hiện đại. Cựu triều đại chân kinh thành còn không có đại càn một cái quận huyện nhân khẩu nhiều. Đây không phải đơn giản thay đổi triều đại, càng giống là cải thiên hoán địa. Phương Hồng lung lay cổ tay, tra xét cuốn thứ ba, cuốn thứ tư sách đều là cổ đại triết học điển tịch, không có gì quá cao giá trị. Thẳng đến quyển thứ năm, trước mắt hắn sáng lên, đúng là quan trường tùy bút. Viết sách người là một vị tiên thiên cao nhân, thượng kinh trấn tả ti thiếu khanh. Chính lúc này, bàn dài đối diện truyền đến tiếng ho khan dữ dội, tan nát cõi lòng dáng vẻ, giống như là muốn ho ra máu. Phương Hồng ngẩng đầu nhìn lên, chính là Trương Đại Điển, hai tay của hắn chống mép bàn, nói không ra lời, thẳng không đứng dậy, không ngừng mà cúi đầu ho khan. Xem ra là hoạn sốt cao đột ngột. Phương Hồng nghĩ nghĩ, lòng tốt ân cần nói, lao Trương ngươi uống nhiều nước nóng. Qua một hồi lâu, Trương Đại Điển chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng, sắc mặt không bình thường đỏ như máu, thiếu khí vô lực nói, dưỡng sinh trai tổn sách không nhiều, ngươi sắp toàn bộ xem hết đi. Không bằng đi ta cái kia, tàng thư mấy ngàn bản, đầy đủ ngươi nhìn. Phương Hồng ôn nhu nói, là chép sách. Nói xong, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú Trương Đại Điển, kích phát động chân linh cảm thiên phú. Hắn muốn nhìn một chút Trương Đại Điển linh tính trạng thái. A. Phương Hồng con ngươi rút lại, quan sát đến Trương Đại Điển trên trán hai đầu tuyến, vô cùng tiếp cận, cơ hồ gần sát cùng một chỗ, không có một chút xíu khe hở. Lúc này, Trương Đại Điển có chút buồn bực ho khan hai tiếng, thế nào? Phương Hồng rất khiếp sợ, ngươi làm sao còn sống đây này? Cái này không hợp lý a. Chương 66, tà ma xuất thế nhất khí nhị nguyên tứ phương kiến vi động chân chi linh cảm hạ phẩm thiên phú, có thể quan trắc một người linh tính trạng thái, còn có thể xem thấu võ nhân nội tức, nội khí, chân khí quý tích vận hành. Lúc này, Phương Hồng nhìn xem Trương Đại Điển trên trán gần như trọng hợp hai đầu tuyến, mạng ngươi cứng như vậy. Khu. Trương Đại Điển kịch liệt ho khan, Phương tiểu tử hai ta có thủ. Nhìn ngươi nói, tước gì lao đầu tử nhanh lên chết a. Không phải là, không có ý tứ kia. Phương Hồng tự giác lỡ lời, nói tiếng xin lỗi, trong lòng không nhịn được cô, theo lý thuyết, ngươi hẳn là một đầu ngã quỷ, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Động chân linh cảm thiên phú sẽ không phạm sai lầm. Cái này như là bẩm sinh bản năng trực giác, ăn cơm ăn chưa ăn no, nước uống ấm lạnh tự biết. Phương tiểu tử, ta vừa rồi nói. Trương Đại Điền lẩm bẩm uống hai ngụm rượu, thấm giọng một cái nói, thế nào, suy tính một chút, ta nơi đó tàng thư rất nhiều, địa phương cũng rất lớn, ngay tại huyện thành phía nam. Mấy ngàn bản sách đủ ngươi nhìn, chép đi. Đi qua hâm rượu nhuận hầu, Trương Đại Điền khí sắc hơi khá hơn một chút, lồng ngực chập trùng, thở dốc một hơi, nhớ mãi không quên mời Phương Hồng đi ăn mang khác. Tốt, chờ ta rời trước rời đi thời điểm, ưu tiên cân nhắc ngươi. Phương Hồng thuận miệng nói, nhìn chằm chằm Trương Đại Điền trên trán hai đầu tuyến. Bị nhìn thấy run rẩy, Trương Đại Điền cào hai lần trải rộng ra mảnh lộn xộn tóc trắng, ta trên đầu có đồ vật gì sao? Không thể nào, tháng trước tẩy qua đầu a. Không có gì. Phương Hồng thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, mở ra quyển sách. Lao Trương, Tử Kỳ gần a. Phương Hồng có chút do dự, xoắn xuýt, không yên lòng tra xét quyển thứ năm sách. Khuyên bảo Trương Đại Điền rời đi dưỡng sinh trai, không còn chép sách. Sợ là không kịp. Không cần. Quá trễ. Lòng tốt nhắc nhở, sẽ chỉ lòng tốt làm chuyện xấu, khiến cho cả ngày hoảng sợ, thất vọng, lâm vào tử vong tới gần thống khổ tra tấn. Đối với người chép sách mà nói, sinh tử vô thường, đã có chuẩn bị, xảy ra bất ngờ chết bất đắc kỳ tử không đáng sợ, ngược lại là một loại giải thoát. Thôi. Phương Hồng khẽ thở dài một cái, đồng thời không có nói rõ, nói tỏ ra. Một phương diện, thì đã trễ. Một phương diện khác, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Đại Điển chính là chân khí cảnh võ nhân con ruột. Lại nghèo túng, trôi qua không như ý, cũng có tương đối cao tầm mắt. Quan trắc linh tính. Nhập ma chết bất đắc kỳ tử dự cảnh. Kinh thế như vậy hái tục năng lực thiên phú, tạm thời không tốt bại lộ. Hô. Phương Hồng lắc lắc đầu, chuyển động ngón bút. Nhìn như tra xét thư tịch. Trên thực tế, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên mặt khác hai cái người chép sách. Bàn dài bên trái, lão bà mặt mũi nhăn nheo, lưng eo còng xuống, nằm ở mặt bàn, tiếp đục ngầu con mắt tra xét sách. Khiến người kỳ quái là, trên người nàng tỏa ra một cỗ mùi tanh hôi, giống như là cá chết, dị thường buồn nôn. Hít kha zzz. Lão bà hít vào một hơi, có chút lạnh, nắm thật chặt hơi có vẻ làm lũ tạp sắc áo vải. Nàng mua được áo đông, nhưng lại không bỏ được mua. Chỉ bọc lấy mấy tầng cũ nát áo vải. Nửa tháng liền được. Lại kiên trì nửa tháng liền được. Lão bà tự nhủ nhẹ giọng nhắc tới. Chỉ gặp nàng áo vải cổ áo lộ ra ra đốm mồi làn da, cùng với một con cá chết cái đuôi, cất cá mò cá không sai biệt lắm, dám chắc được, không có vấn đề. Mò cá nhường ta cầm tới 3 tháng tiền thưởng. Tháng 4 tiền thưởng, nhất định cũng có thể. Bàn dài bên phải, thon gầy thiếu nữ cúi đầu, có chút nhanh mắt, trung độ cận thị, chỉ có xích lại gần mới có thể thấy rõ ràng. Nàng nghiêm túc cầm bút chép sách, cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Những chữ này thật phức tạp a. Không suy nghĩ, không suy nghĩ, ta cái gì đều không muốn không muốn không muốn nhưng. Giấu tay văn, trường thành đồ án, làm sao vẽ a tốt đau đầu. Gầy yếu thiếu nữ cắn răng, kéo ra nước mũi, mặt lộ buồn rầu vẻ. Giờ khắc này, Phương Hồng mở ra động chân linh cảm thiên phú, quan trắc các nàng linh tính trạng thái. Tóm lại là đồng sự một hồi. Nếu có cứu, bí mật nhắc nhở một câu, Thuống chi, dùng tiến phế lui. Thiên phú thường xuyên sử dụng mới có thể biến phát đạt, biến linh hoạt, càng ngày càng nhẹ nhàng thuần thục. Phương Hồng ánh mắt có chút lóe lên, tầm mắt bên trong có biến hóa, hắn nhìn thấy lão bà cùng thiếu nữ trên trán hai đầu tuyến. Lão bà, khoảng cách nhỏ bé, tiếp tục sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Gây yếu thiếu nữ, khoảng cách rất lớn, còn lại an toàn phạm chủ. Nháy mắt, hắn thu tầm mắt lại, có chút mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm. Một ngày quan trắc 3 lần, lại nhiều lời nói, có chút không chịu được nổi, quá tiêu hao trí nhớ tâm lực. Phương Hồng tôi động chân khí, làm dịu mọi mệt, đột nhiên có càng nhiều cảm nộ. Quả nhiên, dùng tiến phế lui. Phương Hồng trên mặt hiện ra dáng tươi cười, đơn giản tới nói, động chân linh cảm thiên phú, càng dùng càng nhạy cảm, có yêu nhi cùng chăn chăn, Trương đại điển, lao bà, gầy yếu thiếu nữ cung cấp linh tính hàng mẫu, giống như sinh ra đã biết phân tích ra rất nhiều thứ. Phương Hồng thầm nghĩ, linh tính trạng thái, trên trán hai đầu tuyến tiếp cận, giao nhau, trọng hợp, vượt qua, đại biểu cho đọc sách nhập mà không cùng giai đoạn. Hai đầu tuyến tiếp cận, huyễn tượng mọc thành bụi. Loại này ấp ủ đại khủng bố không biết ảo giác sẽ dồn chán người phát nhiệt, cháy hỏng đầu óc, từ đây nổi điên. Vật lý hạ nhiệt độ đều không dùng. Đây là nguồn gốc từ thần kinh đại não tiêu đốt. Thì như những cái kia nhìn nhiều văn tự liền nổi điên người chép sách, giống to kêu gào, lâm vào điên cuồng, như trông thấy hoàng điệu ngầm núi, bạch lộc đạp sông, thiên cầu nuốt mặt trời huyền bí hình tượng. Hai đầu tuyến sau khi đến gần, liền giao nhau, nguy cơ sớm tối. Đến giai đoạn này, trừ chán tiêu đốt phát nhiệt phát đau nhức choáng váng, còn có không thể biết, không thể tra, không thể phỏng đoán nguy hiểm, trực tiếp khiến người đại não công năng đột nhiên ngừng, mất đi tự chủ hô hấp, mất đi sinh mạng thể trình, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sắp xỉ người thực vật trạng thái, nhưng lại không phải là có nhỏ xíu khác nhau. Thì như mới tới dưỡng sinh trai thời điểm, có cái người chép sách chết bất đắc kỳ tử, ngã trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, tại chỗ mất mạng. Song tuyến tiếp cận, giao nhau, sau đó là trọng hợp. Song tuyến trọng hợp, biện thước tam liên, không có cứu trợ chết cáo tử. Cụ thể đến cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào nghiêm trọng, Phương Hồng cũng không nói lên được, hàng mẫu có ít, không biết đọc sách nhập ma đến song tuyến trọng hợp trình độ sẽ phát sinh cái gì. Trước mắt đến xem, song tuyến tiếp cận là nguy hiểm. Song tuyến giao nhau là sinh tử du quan. Song tuyến trọng hợp, hai kiếp khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thế, Trương đại điển làm sao làm được? Là cái gì nhường lão đầu này cắn răng kiên trì đến bây giờ, mạnh mẽ khiêng nhập ma lớn lao sợ hãi. Bình tĩnh mà xem xét, Trương đại điển ý chí cứng cỏi, đáng giá tán thưởng. Không tầm thường, không tầm thường. Phương Hồng lần đầu sinh lòng kính nể. Chén trà nhỏ thời gian, Phương Hồng tra xét xong quyển thứ 5 sách, tìm tới dưỡng sinh trai trưởng quỹ, hỏi thăm rời trước công việc. Trưởng quỹ kích động vô cùng, cầm Phương Hồng tay, cảm động đến rơi nước mắt nói, ta làm trưởng quầy những năm này, chưa từng thấy Phương Hồng ngươi như thế cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc người chép sách. Ngươi 2 tháng bù đắp được người khác 1 năm a. Trưởng quỹ ra sức thổi phồng, chất lên giang tươi cười, rất là cao hứng. Thậm chí không đợi Phương Hồng mở miệng, trưởng quỹ chủ động lấy ra hơn 1000 lượng ngân phiếu, cùng với một bản trên thị trường cho phép mua bán võ đạo luyện pháp. Phương Hồng một mặt tiếc hận, trưởng quỹ, ngươi làm sao không ấn sáo lộ ra bài đâu? Ngươi làm công từ trước, ngươi xem như cấp trên, hẳn là đủ tiểu cản trở, ác ý khất nợ tiền lương, thậm chí uy hiếp đe dọa. Trưởng quỹ sắc mặt cứng đờ, chê cười nói, ta lá gan không có lớn như vậy. Hồ đồ a. Phương Hồng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, khuyên, người lớn bao nhiêu mật, tham liễm bao lớn tiền tài, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Từ khi đi vào huyện Phi Vân, bình tâm tĩnh khí thật lâu không có phát động. Phương Hồng sinh hoạt hoàn toàn là 3 điểm trên một đường thẳng, Chiêu Dương võ quán, Phi Vân thư viện, dưỡng sinh trai, trên cơ bản không đụng tới sự tình gì. Phương Hồng lắc lắc trong tay một sấp ngân phiếu, trưởng quỹ ngươi tân tân khổ khổ làm công 20 năm, có thể hay không mua được quận huyện nhà trệt? Trưởng quỹ suy nghĩ một cái, mua không nổi, ít nhất phải tích lũy 30 năm. May mắn tổ tông đều là quận huyện người, lưu lại cho ta một chỗ tiểu viện, 3 gian nhỏ phòng, còn có huyện thành phía đông 3 mẫu đất. Trưởng quỹ vô ngực một cái, hơi xúc động. Hương chấn người, đi vào quận huyện, nghĩ xong ở cắm dễ, hoặc là võ nhân, hoặc là đặt mua vài mẫu thổ địa mới an ổn. Nói xong, trưởng quỹ lại bổ sung, Thương Châu phủ dưỡng sinh trai đông già lên tiếng, ngài về sau đi phủ thành, nếu là hiểu biết chữ nghĩa, nguyện ý đọc sách lời nói, phủ thành dưỡng sinh trai cho ngài miễn phí mượn đọc. Nha. Phương Hồng lắc đầu, tiếp nối đi. Trưởng quỹ trên mặt dáng tươi cười, mắt tiễn hắn rời đi, lau mồ hôi chán, thử, trong nhà bà nương còn khuyên ta giữ lại số tiền kia. Phụ đạo nhân ra kiến thức ngắn, muốn ngân phiếu, không muốn sống. Nói đến, người chép sách xoay người là bệnh, quá hiếm lạ, 100 năm khó gặp a. Trưởng quỹ cảm thán một tiếng, trở lại cửa ra vào quầy hàng, mở ra một cái ngăn kéo, xốc lên màu đen che đậy bố, bên trong đặt vào trên 100 lượng bạc. Đây là phủ thành dưỡng sinh trai phát thưởng bạc. Bởi vì hắn đem người chép sách Phương Hồng sự tích chuyển cáo cho phủ thành đông gia. Việc này truyền khắp phủ thành tiệm sách, người chép sách nối liền không dứt, tranh đoạt làm việc. 3 ngày sau, huyện Phi Vân phía đông cửa thành, Cưu huyện lệnh thi cao hổ mặc màu xanh nhạt lộng lẫy công phục, nhìn ra xa phía đông đường lớn, nên đón quan mới thượng nhiệm thất phẩm huyện thừa, thủ thành tướng lĩnh. Hai người bên cạnh đứng lặng lấy từng vị võ đạo tú tài, đây đều là bát phẩm cửu phẩm con nhỏ. Chu gia, cô gia, Tôn Ân Thụy cũng tại trong đó, còn có một chút quận huyện phú hộ, các đại gia tộc tộc trưởng. Một bên khác, thư viện viện trưởng Trương Bắc Vũ mang theo mấy cái giáo viên cùng với 4-5 cái học sinh tới chỗ này. Giáo viên Hoàng Cưu cùng Phương Hồng thấp giọng nói, viện trưởng phá lệ thưởng thức ngươi, mang ngươi tới gặp từng trải, ngươi có thể được nắm lấy cơ hội, không thể bỏ qua, về sau đừng có lại đi tiệm sách. Ừm ân. Phương Hồng thống khoái mà đáp ứng. Dưỡng sinh trai sách đã bị hắn móc sạch, không đáng lưu luyến. sau đó đổi một nhà tiệm sách, hoặc là đi tìm Trương Đại Điền. Trương Đại Điền nói là tàng thư mấy ngàn, ngay tại huyện thành phía nam cái nào đó nhà kho. Phương Hồng dự định ngày mai đi xem một chút. Đương nhiên, tâm phòng bị người không thể không. Một quyển sách, lại thế nào mỏng, cũng phải 20 lượng bạc đặt cơ sở. Mấy ngàn bản sách, giá trị mấy vạn lượng bạc ngân, nội tức cảnh võ nhân đều biết tâm động. Chẳng lẽ là cả bẫy? Cái bẫy? Thiết lập ban cục. Được rồi, nghĩ quá nhiều vô dụng, ngày mai đi qua nhìn vừa nhìn liền biết. Ta cùng lão Trương không cừu không oán, tội gì ác ý phỏng đoán. Phương Hồng không có bị ép hại chứng vọng tưởng. Hắn cẩn thận cân nhắc một phen, lại cân nhắc một cái thực lực bản thân định vị, chân khí số lượng đã đạt tới 18 đạo, lực đạt đến 220.000 quân. Trừ bị kia tiên thiên võ nhân Trần Lập Dương, có thể nói, đánh khắp huyện thành vô địch thủ. Huyện thành cửa đông. Mùa đông ánh nắng tươi phới, thấu xương lạnh lẽo gió lạnh chậm chậm thổi qua. Hoàng Cưu túm xuống Phương Hồng ống tay áo, chỉ vào cựu huyện lệnh sau lưng mấy cái võ nhân, kia là các đại gia tộc tộc trưởng, tộc lão, đều là hậu thiên tầng thứ 7, thi đậu tú tài công danh, sơ bộ có võ đạo thế gia hình thức ban đầu. Quân huyện nơi, võ tú tài hơn trăm, võ nhân thì là hơn vạn. Có 3 vị trở lên võ đạo tú tài gia tộc liền huyện thành đại tộc. Phương Hồng ngẩng đầu, nhìn qua, nghe nói quận huyện bên trong võ tú tài, ước chừng hơn phân nửa đều xuất từ những gia tộc này. Hoàng Cưu nói, những gia tộc này võ nhân, dù cho thi đậu công danh, cũng lấy gia tộc làm trọng. Nếu là trong tộc thiếu khuyết tài vụ thu vào, liền tinh thương. Như gia tộc phát triển cần một vị con nhỏ, liền cố gắng làm quan. Dù sao tại chúng ta huyện thành, tinh thương, làm quan, mở võ quán, đều cần cao siêu võ lực, cũng là không phân cái gì cao thấp quý tiện. Như thế, Phương Hồng cười cười. Tại Đại Càn, võ đạo tối cao. Không cần nói đại quan, hay là lớn giả, đối mặt một thân một mình võ đạo cường giả, đều muốn tất cung tất kính, không thể bưng giá đỡ. Đương nhiên, nhàn tản võ nhân, cường giả ít. Cái gì tự thành lập thế lực, cái gì giang hồ tông phái, hết thể không tồn tại. Võ đạo có thành tựu, nhất định phải thi đậu công danh, nếu không nửa bước khó đi, rời đi nơi sinh chỗ quận huyện khu vực đều không được. Hoàng Cưu bước dâu, có công danh, còn phải có quan chức chống chỗ mới có thể làm quan. Công danh là công danh, quan chức là quan chức. Hoàng Cưu nhìn xem Phương Hồng, thấp giọng nói, tiếp qua cái mấy năm, ngươi cũng muốn tiếp xúc những thứ này, thừa dịp hôm nay ta kể cho ngươi một giảng. Một nghèo hai trắng xuất thân, thi đậu công danh cũng khó có thể lập tức làm quan. Hoặc là nấu thời gian, chờ không bị, hoặc là cho phân phối quan chức người nét chỗ tốt, tìm cái thiếu, làm cái đội. Làm quan khó khăn, thậm chí so luyện võ càng khó khăn. Phương Hồng hiểu rõ. Tỷ như thi cao hổ, muốn định giữ tại Thương Châu phủ làm quan, không biết làm sao phủ thành quan chức không có chỗ trống, tất cả đều chiếm hết, muốn tranh thủ, lại không có phương pháp, đành phải đi vào huyện Phi Vân làm huyện úy. Cái này thuộc về hành động bất đắc dĩ. Lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Thương Châu phủ thất phẩm quan, áp đảo quận huyện thất phẩm quan phía trên. Huống hồ, Châu phủ nơi, hoàn vòng quanh linh khí trường thành. Hoàng Cưu ngữ khí hí hư nói, phủ thành ở, rất khó. Có đôi khi, lui một bước, ngược lại là cử chỉ sáng suốt. Như đi Thương Châu phủ, nội khí cảnh không tính là người thế nào. Nhưng ở trong huyện thành, trừ vị kia tiên thiên cao nhân, mấy vị chân khí cảnh võ nhân, ta Hoàng Cưu chính là số một số hai cường giả, nhiều tự tại, nhiều thoải mái, không cần bó tay bó chân. Nói xong, hắn cười đắc ý, Phương Hồng cũng cười. Hoàng giáo viên, chúng ta huyện thành chân khí cảnh võ nhân ai mạnh nhất? Khó mà nói a. Theo ta được biết, cựu huyện lệnh 10 đạo chân khí, thi huyện úy 12 đạo chân khí, chết tại đại yêu dưới vớt thủ thành tướng lĩnh thì là 13 đạo chân khí. Phải biết, thượng nhiệm huyện thừa Lữ Tử Kỳ là 9 đạo chân khí. Nhưng Lữ Tử Kỳ cấu kết yêu tộc, Chu Tam tộc, cựu huyện lệnh biến thành yếu nhất chân khí cảnh. Chúng ta thư viện Trương viện trưởng đâu? Ha ha, viện trưởng 17 đạo chân khí, chính là huyện Phi Vân mạnh nhất. Dạng này a. Đi qua một phen vấn đáp, Phương Hồng nheo mắt lại. Nháy mắt, động chân linh cảm thiên phú lặng yên vận chuyển. Phương Hồng nhìn về phía cựu huyện lệnh, đơn giản xem thấu chân khí vận chuyển vết tích, như dệt kia, cuốn quanh một đoàn, lại như cùng hiện ra hắc quang đạo đạo lưu quang. Tìm hiểu kỹ càng một chút, có tới 20 đạo chân khí. Đón lấy, Phương Hồng lại nhìn cùng là thôn Lạc Hà nông hộ xuất thân thi cao hổ, 22 đạo chân khí. Khá lắm, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Một cái so một cái cầu. Thật cầu. Phương Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên ngoài, huyện thành mấy cái chân khí cảnh, viện trưởng Trương Bác Vũ mạnh nhất. Trên thực tế, thi cao hổ mạnh nhất, cựu huyện lệnh cũng không tính yếu, đều có tả khanh cấp bậc chiến lược. Dấu quá sâu, không người biết được. Phương Hồng nhìn qua cựu huyện lệnh, thi cao hổ, vị kia Chu Yêu Ti Tả Khanh, Khương Khả Lam, đại khái so với bọn hắn yếu hơn một bậc. Ngày sau nhìn thấy Khương Khả Lam, nhìn nàng một cái chân khí lượng. Chính lúc này, phía đông đường lớn, bụi đất tung bay, có một đám người mặc quan phủ võ nhân cưỡi ngựa mà tới. Cựu huyện lệnh cùng thi cao hổ lướt nhau, cười ha hả nên đón quan mới thượng nhiệm huyện thừa, cùng với giữ cửa tướng lĩnh. Phương Hồng mắt nhìn, hai vị kia đều là thực sự người, vẹn vẹn có 9 đạo chân khí. Bóng đêm bao phủ, trăng sáng nô lên cao. Tiểu viện bên trong, hai cái tiểu nha đầu đội vã đột phá hậu thiên tầng 3, ấp úng luyện võ. Quát két một tiếng, Phương Hồng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn một chút, nhíu mày lại. Hồng hục, hồng hục. Các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tu tập linh hạt bộ, nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ. Nhưng đến giờ không ngủ được sao được, sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục. Phương Hồng hảo nôn hảo ngữ, hống một hồi lâu, bỏ đi các nàng thức đêm luyện võ ý niệm, ngoan ngoãn vào ổ chăn đi ngủ. Ai, huynh trưởng như cha. Phương Hồng dỗ dành hai cái tiểu nha đầu chìm vào giấc ngủ, sau đó trở lại trong phòng, tiếp tục rèn luyện chân khí. Ông long từng đạo chân khí xoay quanh, vòng quanh cổ tay, dường như gió nhẹ. Trong suốt sắc chân khí tựa hồ bao hàm mấy loại hoàn toàn khác biệt đặc tính, sắc bén, nóng bỏng, nặng nề, nhẹ nhàng, ngưng thực. So với nội tức, nội khí, chân khí uy lực càng tăng mạnh hơn ngang. Trước mắt, chân khí bao phủ phạm vi 10 trượng. Tả Khanh Khương Khả Lam sức một mình trưởng không chiến cuộc thủ đoạn, ta bây giờ cũng có thể làm đến. Phương Hồng hít sâu một hơi, kinh ngạo lưu chuyển, khí huyết phun trào, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn thân gân xương da mồ quanh quần tiêu khẽ. Nội tức nhanh chóng giảm bớt, chân khí từng bước gia tăng, dần dần thành hình. Làn da ngứa một chút, xương cốt sâu giòn, huyết nhục chi khu giống như đang thiêu đốt thăng hoa. Võ đạo đến nước này, siêu phàm thoát tục. Phương Hồng mở mắt, ánh mắt thâm trầm, lóe qua sáng tỏ bó đuốc ánh sáng, giống như mang theo thực chất hóa lực lượng. Trừng liếc mắt, liền như là cách không thiêu đốt hừng hực ánh sáng. Đồng thời, xoay quanh tim tiên thiên nguyên khí nhảy lên, ấp á ấp úng, căng căng co lại, thoải mái nhân thể, cất cao lực lượng, xúc tiến chân khí diễn hóa. Phương Hồng nhắm mắt lại, thầm nghĩ, tiên thiên nguyên khí vẫn là không gặp giảm bớt. Mới tới huyện Phi Vân, hậu thiên tầng 6 thời điểm, tiên thiên nguyên khí tiêu hao một không đến. Hiện tại, một đường trèo chống Phương Hồng đột phá đến hậu thiên 9 tầng vẫn là như cũ, không gặp giảm bớt. Trong chớp mắt, một đêm trôi qua, Phương Hồng mở mắt ra, trong cơ thể thêm ra một đạo chân khí, nhân thể giống như là lò đun lớn, đem kinh lực, khí huyết, nội tức, hết thể dung hợp, diễn hóa ra một đạo chân khí. Chân khí càng nhiều, uy lực càng mạnh. Đợi đến kinh lực, khí huyết, nội tức nội khí, toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, lại không hỗn tạp chất, liền có thể xung kích tiên thiên sơ cảnh, chân nguyên cảnh. Huyện nha cao nhân Trần Lập Dương, bao quát đầu kia Bạch Điêu đại yêu, đều là tiên thiên chân nguyên cảnh. Phương Hồng lắc đầu, tiên thiên cảnh giới có chút xa. Chân khí trong cơ thể mới 19 đường, chưa đạt tới trong cơ thể dung nạp cao nhất. Chốc lát, ngoài phòng vang lên Phương Yêu âm thanh, ăn cơm rồi. Phương Hồng cười ứng tiếng, mở ra tủ quần áo, thay đổi mới áo đông. Chờ chút đưa xong hai cái tiểu nha đầu đi học, hắn dự định đi trước Trương đại điền cho vị trí, huyện thành phía nam nơi nào đó vứt bỏ nhà kho. Bình tâm tĩnh khí, trước người hiển thánh, phát động yêu cầu có chút cao. Chỉ có kiến thức rộng rãi, đơn giản nhất. Phương Hồng duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói, một ngày không đọc sách, suy nghĩ trong lòng không tốt nghĩ, một tháng không đọc sách, hai mắt mất nhẹ nhàng quan quái. Huyện thành Nam Khu, nơi nào đó vứt bỏ nhà kho. Đến. Phương Hồng thu hồi Phi Vân quận huyện địa đồ, do xét liếc mắt trước mặt hoàng phế nhà kho. Đại diện cũ nát, tường đá vần quanh, bên trong địa phương rất lớn. So với nhà kho, càng giống là một chỗ đại viện, ở giữa là ba trượng độ cao to lớn cố phòng, bốn phía là mảnh đất trồng lớn, trưng bày lượng lớn tạp vật. Cố phòng cao lớn, kín không kẽ hở, từ cự thạch đắp lên mà thành. Trên mặt đất xối nước, kết thành miếng băng mỏng, trải rộng xốp xếp mảnh vụn. Góc tường chất đống gỗ vụn, thùng nước, cùng với chút ít miếng sắt, tựa bùn chì đồng loại hình phế liệu. Trừ cái đó ra, còn có mấy trương bàn đá xanh, dài rộng nửa trượng nhiều, mặt ngoài bất quy tắc nô lên, đao tước dịu đủ, điêu khắc lượng lớn vết tích, thật giống như bị đánh bóng rèn luyện, dưới ánh mặt trời long lánh không tên ánh sáng lộng lẫy. Đây là. Phương Hồng nháy mắt, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hắn đi vào đại viện, đi vào góc tường, nhìn xem trong thùng nước kết băng nước, gỗ vụn, miếng sắt, không biết tên phế liệu. Những vật này là. Ngồi xổm người xuống, lay hai lần, Phương Hồng biểu tình càng thêm cổ quái. Hô hô, ngày đông ánh nắng ấm, gió lạnh đánh tới, thổi lên phế liệu bên trong, tàn tạ không chịu nổi trăng giấy, phía trên là một đoàn màu đen vết bẩn. Phương Hồng đứng người lên, lại đi đến nhà kho bên trái. Trên mặt đất đặt vào không hoàn chỉnh phiến đá. Hắn cầm lấy phiến đá, sờ sờ nhô lên chỗ, biểu hiện trên mặt càng thêm rung động. Đầu ngón tay xúc cảm, hoặc thô ráp, hoặc bóng loáng, hoặc là đánh bóng phiến đá. Thật lâu, Phương Hồng thu tay lại, cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay dính lấy cho bụi, bùn đất, đá vụn. Cùng với màu đậm mực nước, in ấn thuật. Phương Hồng trong óc lóe qua ba chữ, đây là in ấn thuật. Khủ. Người rốt cuộc đến. Khu. Một bên khác, cửa kho hàng mở, Trương đại điền vịn khung cửa, sắc mặt trắng bệnh suy yếu rất nhiều, thể cốt giống như cũng biến thành còn xuống đất bạc, nhìn thấy Phương Hồng lại bỗng nhiên giữ vững tinh thần, thoáng cái biến phân chấn. Hắn nhìn xem Phương Hồng, trong mắt của hắn như có một đám hỏa diễm tiêu đốt. Lao Trương. Phương Hồng nhìn một chút bên chân mấy khối phiến đá, đi tới, chắp tay tán thưởng, bội phục, ta nguyện xưng ngươi là tất thăng tài thế. Chương 67, kinh thương ở kiếp trước, tất thăng là sống chữ bản in ấn thuật người phát minh một vị không có danh tiếng gì tầng dưới chốt công nhân, sáng tạo ra tứ đại phát minh một trong, in chữ rời, tương đương với một lần trọng đại kỹ thuật biến đổi, vì nhân loại văn hóa truyền bá cùng phát triển làm ra cống hiến to lớn. Trước có bản khắc in ấn thuật, sau có tất thăng bùn in chữ rời thuật. Như vậy, Trương đại điển cả một đời tâm huyết, là loại nào in ấn thuật đâu? Bội phục. Phương Hồng đi qua, đi đến Trương đại điển trước mặt, không che giấu trên mặt chấn kinh, tán thưởng, cùng với vẻ kính nể tất thăng tái thế, coi là thật đại hiển. Ta không nghĩ tới con trai của chân khí cảnh võ nhân, thế mà lại có như thế cao thượng lý tưởng, khát vọng. Đồng thời phó chư vu hành động, thực tiễn. Đủ để biến đổi thời đại phát minh A. Phương Hồng ngữ khí cảm khái, đi đến cửa nhà kho, chỉ cảm thấy nỗi lòng bốc lên. Suốt đời. Tái thế. Thực tiễn. Phát minh. Trương đại điền không hiểu ra sao, không nghĩ ra, nhưng cũng tập mãi thành thói quen. Ngày bình thường. Phương Hồng trong miệng thường xuyên toát ra một chút cổ quái kỳ lạ tử. Bất quá. Trương đại điền cặp kia đục không chịu nổi con mắt lóe qua một tia chợt hiểu, nhìn về phía Phương Hồng vừa rồi đi qua địa phương, nhìn những cái kia phế liệu kết băng mực nước, hòn đá khối gỗ, miếng sắt chì mảnh, thất bại phẩm ấn giấy, cùng với phá thành mảnh nhỏ màu đen phiến đá. Ngươi đều đoán được rồi. Chỉ bằng vào bên ngoài những thứ này phế liệu liền đoán được rồi. Ha ha,
Ta hao hết một đời tâm huyết, nghiên cứu ra tốt hơn chép sách phương thức. Trương Đại Điền trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt nổi lên không bình thường hừng hồng vẻ, ta đem nó mệnh danh là in chữ thuật. Phương tiểu tử, vào đi. Trong kho hàng, tàng thư mấy ngàn bản, mặc cho ngươi sao chép lật xem. Còn có đọc sách nhập ma trận tướng. Trương Đại Điền đứng tại cửa ra vào, lui ra phía sau một bước, nghiêng người sang đến, mở ra cánh tay, làm ra mời đi vào tư thế. Thế này, Phương Hồng kính nể về kính nể, lắc đầu nói ta chỉ nghĩ chép sách, chuyện khác không có hứng thú. Lão Trương, ngươi phải hiểu rõ, ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người chép sách, xuất thân bần hàn, xấu hổ ví tiền giống tuyết, thân không trường kỹ, nhỏ yếu bất lực, tay trói gà không chặt, đành phải chép chép sách luyện một chút võ sống qua ngày. Trước mắt còn không phải hoành không xuất thế thời cơ tốt nhất, ổn định mới có tiền đồ quang minh. Nếu bị Trương Đại Điền mấy ngàn bản sách dẫn ra liên tiếp phiền phức, liền rất thua thiệt. Phương Hồng rất hưởng thụ trước mắt bình tĩnh sinh hoạt, nhàn nhã tự đắc, chậm rãi phát dục mạnh lên, còn có cái ấm áp tiểu gia, hai cái tiểu nha đầu cả ngày liều díu. Phương Hồng tuân theo điệu thấp làm việc nguyên tắc, không muốn quấn vào đến một chút trọn vẹn có thể tránh khỏi khó giải quyết chuyện phiền phức bên trong. Huống chi Trương Đại Điền rốt cuộc là ý gì, có gì mục đích? Cửa nhà kho, chỉ nghe Trương Đại Điền nói ta rõ ràng, ngươi bây giờ vẹn vẹn hậu thiên tầng 3. Bất quá người chép sách gánh vác truyền thừa sứ mệnh chỉ là cái nảy sinh, hoặc là nói một viên hạt giống, sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Yên tâm, ta không có cựu địch, cùng người không ân oán, chỉ là cái độc lai độc vãng lao đầu tử, một thân một mình, sao là chuyện phiền phức? Ta chỉ nghĩ đem in chữ thuật truyền cho ngươi. Một kỹ thuật này, tay nghề, không thể thất truyền a. Trăm năm tuế nguyệt, dốc hết tâm huyết, ta du lịch Thường Châu phủ bảy đại quận huyện, mấy chục cái hương trấn, trải qua thiên tân bạc khổ, thậm chí qua cửa nhà mà không vào, con cái vẫn còn nhân thế mà không gặp bữa, hao phí hơn nửa đời người nghiên cứu ra in chữ thuật sắp thất truyền. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, in chữ thuật truyền lưu thế gian, phát dương quang đại, nhưng không phải là hiện tại, cũng không phải ngươi ta có thể làm đến. Chỉ cầu ngươi giúp cái chuyện nhỏ, đem in chữ thuật truyền xuống, đây là bảo hộ chúng ta nhân tộc văn tự truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt một phần hy vọng. Trương Đại Điền một phen nói xong, tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Dù là Phương Hồng cũng động dung. Rất rõ ràng, Trương Đại Điền cha, hậu thiên 9 tầng chân khí cảnh viện trưởng Trương Bắc Vũ, nhất định là không hỗ trợ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hy vọng Trương Đại Điền lấy võ đạo làm trọng, mà không phải nghiên cứu một chút đồ vô dụng. Sau đó, Trương Đại Điền tự biết ngày giờ không nhiều, lo lắng in ấn thuật thất truyền, tìm Phương Hồng hỗ trợ. Dạng này lời nói, Phương Hồng nháy mắt làm rõ suy nghĩ. Hiệp trợ Trương Đại Điền, hoàn thành in ấn thuật cuối cùng kết thúc công việc, giao cho một chút sách lớn tứ, đổi lấy là xem mấy ngàn bản sách cơ hội, Phương Hồng cảm thấy giao dịch này rất công bằng, rất hợp lý. Nghĩ không ra có cái gì lý do cự tuyệt. Trở lên là lý tính góc độ, đối lập khách quan phân tích. Kỳ thật, từ cảm tính góc độ đến nói, Phương Hồng rất nguyện ý hơi hết một phần ít ỏi lực, tránh in ấn thuật thất truyền. Lao Trương, Phương Hồng cầm Trương Đại Điền thô ráp bàn tay, da bọc xương trải rộng nếp hốn, dãi dầu xương gió, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Ngươi lời nói tốt hơn chép sách phương thức in chữ thuật. Đây là nảy sinh, là hạt giống, mà ngươi tự nghĩ sắp chết, liền định tìm truyền nhân, đem ngươi cả đời tâm huyết, nghiên cứu, phát minh, lưu truyền xuống dưới. Trương Đại Điền khí huyết chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, từ hư nhược mà không có chút máu, biến thành hơi có vẻ phấn khởi mong đợi vẻ không hiểu. Là như thế này, chính là như vậy, Phương Hồng ngươi nguyện ý sao? Được. Ha ha, mau vào đi. Lão Trương, ngươi in chữ thuật nghiên cứu tới trình độ nào rồi? Ai, đừng đề cập, hay là bán thành phẩm, chưa triệt để hoàn thành a, đều là một chút làm ẩu hàng mẫu mà thôi. Là được, mau cùng ta tới đi, nơi này là một hào tác phường, lại đi đến, là số 2 tác phường, mặc dù đều là in chữ thuật, nhưng cũng có nhỏ bé khác nhau. Theo hai người vừa nói, vừa đi, tiến vào trong kho hàng. Một màn này chiếu vào Phương Hồng tầm mắt nhà kho bên trong, cực kỳ rộng rãi, tầng cao ước chừng 3 trượng nhiều. Trên mặt đất phủ lên màu đen phiến đá, che kín khe hở vết cắt, còn có lượng lớn phân tiết, cặn bã, in ấn thuật phế liệu. Lại đi đến, thì là cách xa nhau xa 5 trượng, phân biệt rõ ràng hai cái tác phường. Giống như là lộn xộn, u ám, tùy ý bố trí xưởng. Một hào tác phường, số 2 tác phường, riêng phần mình chiếm cứ phạm vi 3-4 trượng khu vực. Trong kho hàng, Phương Hồng đi hướng dựa vào cạnh ngoài tác phường. Phía khu vực này, bên ngoài là một vòng mục nát cũ nát đầu gỗ chế tạo hàng rào. Trong đó, chất đống lượng lớn vật liệu, có chia 5 xẻ 7 phiến đá, hòn đá, không chọn vẹn miếng sắt, mảnh gỗ vụn, cùng với chỉnh tề gỗ thật tạo vật, mặt ngoài lồi lõm, điêu khắc chữ viết, không gì sánh kịp tinh xảo. Đi đến chỗ gần, nhìn thoáng qua, Phương Hồng chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy một khối hình vuông gỗ thật bản khắc vật này là gỗ lim bản khắc, dài rộng bằng nhau, ước chừng 1 thước 3 tấc. Mặt ngoài chữ viết, đao tước dịu đủ, thiết họa ngân câu. Bản khắc in ấn thuật. Ở kiếp trước có bản khắc in ấn thuật, sau có in chữ rời thuật. Mặc dù nói in chữ rời thuật khả năng tân tiến hơn một chút, nhưng chân chính phổ biến rộng rãi chính là bản khắc in ấn thuật. Thôi động văn hóa phát triển, gánh chịu lấy Trung Hoa văn tự, chính là tiếp tục sử dụng hơn ngàn năm chủ lưu in ấn thuật. Phương Hồng trong óc lóe qua hai cái in ấn thuật khác nhau chỗ, ưu thế cùng thế yếu. Bản khắc in ấn thuật dễ dàng hơn, càng phổ cập, chữ hoạt dườm đà, khó khăn, dễ tổn hại, phí tổn cao. Lấy cổ đại lạc hậu sức sản xuất, in chữ rời thuật rất khó bị rộng khắp sử dụng. Chỉ tại mực in xuất hiện phía trước, in chữ rời thuật đối với văn tự văn hóa ý nghĩa không rõ ràng. Bản khắc in ấn thuật lại khác, đây là tập hợp nhiều đời tiền nhân trí tuệ kết tinh, hội tụ tạo giấy thuật, chế mực thuật, điêu khắc thuật, mô phỏng mở thuật các loại truyền thống công nghệ, nó giá trị không thể đo lường, vì về sau in ấn thuật khai sáng khơi rộng, cũng là hiện đại in ấn thuật cổ xưa nhất đầu nguồn.
Kiếp trước rất nhiều cổ văn hóa đều có khác biệt địa vực tươi sáng đặc thù, chỉ có bản khắc in ấn thuật không có địa vực hạn chế, ảnh hưởng trải rộng cả nước, thậm chí cả chuyển đến hải ngoại dị quốc. Không thể tưởng tượng nổi, cái đồ chơi này, môn kỹ thuật này gần như không có khả năng do cá nhân một mình sáng tạo phát minh ra đến a. Phương Hồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Trương Đại Điển, lại cúi đầu nhìn chăm chú lên gỗ lim bản khắc, chỉ gặp một thước dài 3 thước rộng màu đỏ tấm ván gỗ, tiểu chữ ưu nhã, quy phạm, chỉnh chỉnh tề tề, lít nha lít nhít, hoàn toàn là nhân công điêu khắc đi ra chữ nhỏ, như là khéo léo đẹp đẽ châu ngọc bày ra cùng một chỗ, càng đoan chính, càng chặt chẽ, tựa như từng cái ố nhỏ chen tại một khối trên bản khắc. Không tầm thường, không tầm thường. Phương Hồng da đầu đều run lên, kinh ngạc nhưng không nói, nhớ tới kiếp trước cổ đại tứ đại phát minh một trong in ấn thuật thanh danh tốt đẹp trên bản khắc phát họa ra lịch sử hình dáng, ngang dọc miêu tả thiên cổ giang sơn gió mây, cong lên một nét mác, khẽ cong một lưỡi câu, viết thế sự biến thiên, ngưng kết thời gian tuyến nguyệt, chán phóng đỉnh hằng không suy ánh sáng trí tuệ. Trong kho hàng rất tối tăm, vẹn vẹn có mười mấy chén nhỏ ánh nến có chút chập chờn, không có cửa sổ, không có ánh nắng, yên tĩnh. Mơ hồ trong đó nghe thấy bên ngoài gió lạnh gào thét, gợi lên những cây, nổi lên những cái kia phế liệu, đinh đương phát vang lên âm thanh. Phương tiểu tử, đây là tấm ván gỗ in chữ thuật. Trương Đại Điền đứng tại Phương Hồng bên người, con mắt tỏa sáng, thở mấy ngụm lớn khí thô, lại thô ráp lại thưa thất vô cùng bẩn xám trắng râu ria run lên một cái, giống như đối với cái này cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Đi qua ta nhiều năm tìm tòi, thăm dò, tổng kết, con dấu, đá mở bi văn, giá thành đắt đỏ, không có cách nào lưu truyền rộng rãi, phổ cập đến từng cái tiệm sách. Trên bảng các chữ, chi phí rẻ tiền, thích hợp nhất. Tấm thanh đồng, tấm sắt, đều không có tấm ván gỗ được. Chỉ cần tính chất cứng rắn, văn chất tinh mịn, liền có thể tấm ván gỗ in chữ, xẻn đủ, cây truy, lại lấy đao công một chút xíu tiến hành hiệu đính. Trương Đại Điền ở một bên niệm niệm lại ngại. Lúc này, Phương Hồng ngồi xổm ở đất, hai tay nâng bản khắc, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay lướt qua chữ viết lồi lõm chỗ, bụng ngón tay xẹt qua trên bản khắc điểm, ngang, dựng thẳng, nét phẩy, nét mác, nâng, móc câu cong. Loại này xúc cảm, quá kỳ diệu, không cách nào miêu tả mỹ diệu. Hắn giống như đẩy ra từng lớp sương mù, đi vào lắng động thuế nguyệt lịch sử sưu tập, tận mắt chứng kiến tổ tiên trí tuệ kết tinh. Thế nhưng là, khối này bản khắc, bán thành phẩm. Phương Hồng sờ lấy gỗ lim trên bảng mặt tinh tế chữ nhỏ, trung gian có một cái cực kỳ rõ ràng vết cắt, giống như là bẻ gãy, phá lệ không hài hòa, cho người ta một cỗ xé rách cảm giác. Rất rõ ràng, chỉ cần đem đứt gãy chỗ, tu bổ lại, liền hàng thật giá thật in ấn thuật thành phẩm. Bán thành phẩm, không có tác dụng lớn. Phương Hồng nghe máy buông xuống khối này bản khắc, đứng dậy, bật cười nói lao trường, khiêm tốn quá phận đi, chỗ nào là làm ẩu hàng mẫu. Người in chữ thuật đã tương đối thành thục, rộng khắp sử dụng, có thể chuyển thế. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Trương Đại Điền cười ha hả nói, sắc mặt đỏ hồng, tinh thần tỏa sáng, tựa hồ phấn chấn dáng vẻ, lại lôi kéo Phương Hồng đi đến số 2 tác phường, đồng dạng là một vòng cũ nát mục nát đầu gỗ làm thành hàng rào. Nhưng số 2 tác phường, bên trong có cái lò lửa lớn, giống như giá luyện đồ sắt đơn sơ lò. Hỏa diễm đã dập tắt, vẫn có thể thấy được, lò lửa bốn phía đều cháy đen, vẩy xuống lấy một chút mảnh vụn, đốt cháy khét đầu gỗ, cùng với hình thù kỳ quái tượng bùn thành phẩm. Hả? Phương Hồng hít vào một hơi, đi vào, vòng qua lò lửa. Chỉ gặp trên mặt đất trưng bày đầu gỗ, khối chỉ, bùn đất, tạo nên từng cái khối vuông nhỏ, giống như tiểu xảo tinh xảo xếp gỗ. Lợi hại. Phương Hồng dò xét liếc mắt, lập tức nhận ra, đây là in chữ rời thuật. Trước có bản khắc, sau có chữ hoạt. Hắn quay đầu, xoay người, nhìn về phía dựa vào cạnh ngoài cái kia tác phường, lại thu tầm mắt lại, rơi vào Trương Đại Điển tựa hồ phấn khởi trên mặt. Khá lắm, ngươi là bật học đi, bản khắc, chữ hoạt, tất cả đều cho làm ra đến rồi. Phương Hồng lần nữa ngồi xổm xuống, nâng lên từng cái tượng bùn chế thành khối lập phương, khối chỉ, thanh đồng khối, có chút nói không ra lời. Thất thăng tái thế. Đây không phải tán thưởng ca ngợi, mà là đối với Trương Đại Điển vũ đụng. Đặt tại kiếp trước, trên quốc tế danh xưng hiện đại in chữ rời thuật chi phụ người nước Đức Gutenberg, cũng không cách nào cùng Trương Đại Điển đánh đồng, trên lệch nhiều lắm, không ở cùng một cấp bậc. Phải biết, đây là một cái đọc sách nhập ma thế giới. Không có nhu cầu, không có kỹ thuật tích lũy, không có sáng tạo phát minh nguyên động lực. Có thể nói, thế đạo này, căn bản không cần in ấn thuật, đại càn vương triều, sức sản xuất tương đối là hậu, còn không có phát triển đến cần kim loại in chữ rời thuật tình trạng. Nhưng mà, Trương Đại Điển mạnh mẽ từ không tới có. Bản khắc, chữ hoạt. Cái gọi là bán thành phẩm sợ chỉ là khiêm tốn lời nói, lấy Phương Hồng ánh mắt, đã là tương đối thành thục kỹ thuật. Thời thế tạo anh hùng, tạo không ra đại hiền. Có lẽ là đại hiền dẫn linh thời đại tiến lên, thôi động biến đổi, nhóm lửa ban sơ hỏa diễm. Lao Trương, ngươi, ngài đang thí nghiệm bùn, hỗn hợp chỉ mực, kim loại chữ hoạt cái nào tốt? Đúng vậy à, còn tại tìm tòi bên trong, bùn quá cho dễ hư hao, khối chỉ tiêu hao nhanh, chỉ có thanh đồng khối thích hợp nhất. Nhưng thanh đồng khối, chi phí quá cao, dù là chỉ chế tạo đại cản từ điển trên nửa sách chữ, cũng không phải quận huyện tiệm sách có thể gánh chịu. Chúng chi, loại này một chữ độc nhất in chữ thuật muốn sử dụng, nhất định phải là hiểu biết chữ nghĩa người. Xác thực như thế, không biết chữ lời nói, không có cách nào đem nó lập thứ tự đến in ấn. Đáng tiếc, ta giả, không có càng nhiều thời gian. Ai? Phương Hồng không nói gì, thở dài một tiếng, cùng Trương Đại Điền đề nghị không cần nói tự bùn, khối chỉ, khối kim khi in chữ rời thuật, tất cả đều quá mức vượt mức quy định, không thể phổ cập lưu truyền. Chỉ có bản khắc in ấn thuật thích hợp nhất, không cần biết chữ, chỉ cần chiếu vào thư tịch nguyên bản, chế tạo ra tương ứng bản khắc, không cần người chép sách một lần lại một lần sao chép. Trương Đại Điền ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói in chữ rời thuật, bản khác in ấn thuật. Hai cái này mệnh danh xưng hô ngược lại là vô cùng tốt. Bất quá, muốn nói lưu truyền rộng rãi, phổ cập ra, nhưng vẫn là kém quá xa, còn thuộc về tàn thứ không chọn vẹn bán thành phẩm. Trương Đại Điền nắm lấy tóc, da mảnh bay tán loạn, như là hoa tuyết. Thấy thế, Phương Hồng rời xa một chút. Phương Hồng hỏi Trương lão, ngài tất cả đều là chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu ra được. Trương Đại Điền lắc đầu không nói, lại mở miệng phụ thân của ta, tổ gia, đều là người chép sách. Bọn họ nghiên cứu ra bản khắc in ấn thuật sơ bộ hình thức ban đầu, tài trợ ta luyện võ. Đến sau ta võ đạo có thành tựu, áo gấm trở lại quê hương, về đến nhà, tổ phụ nhập ma chết bất đắc kỳ tử chết, phụ thân nổi điên, điên cuồng, chỉ biết lôi kéo tay của ta giống to kêu gào. Nghe nghe, Phương Hồng kinh ngạc, cha ngươi không phải là Phi Vân thư viện viện trưởng Trương Bắc Vũ. Trương Đại Điền nét mặt giàn mua cứng đờ, lắc đầu, tiếp tục nói ta bi phân phía dưới, lập xuống lời thề, kế thừa tổ tông di chí. Cạn kiệt cả đời này, nhất định phải sáng tạo ra tốt hơn chép sách phương thức in chữ thuật. Từ Vinh Thịnh năm đầu bắt đầu, thẳng đến năm nay, Vinh Thịnh 68 năm, ta có thể an ủi cha ta, tổ gia, ta Trương Đại Điền làm được. Nói xong, Trương Đại Điền trầm mặc, chậm rãi đi hướng nhà kho nơi hẻo lánh bên trong. Cái kia hơi có vẻ còn xuống đơn bạc bóng lưng, đi vào u ám nơi hẻo lánh, rất nhanh lại trở về, cầm trong tay hai bản sách thật dày. Trương Đại Điền có chút suy yếu mỉm cười. Phương tiểu tử, trong này ghi chép hai môn in chữ thuật kỹ càng quá trình, ngươi cầm, nhớ lấy không nên nhìn, tạm thời cũng không cần ngoại truyền. Phương Hồng hơi nghi hoặc một chút, không hỏi nhiều, hai tay tiếp nhận hai bản nặng nề điển tịch. Đối với cái này, Trương Đại Điền sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ hạ quyết tâm đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến. Bản khắc in ấn thuật ấn ra quyển sách đầu tiên đi. Ngài muốn ấn cái gì sách? Ha ha, Trương Đại Điền chuyện ký, Phương tiểu tử ngươi cảm thấy thế nào? Chủ ý này không sai. Phương Hồng nhấc chân theo sau, cũng không biết làm sao, hắn có điểm tâm triều dâng trào, sắp chứng kiến tuế nguyện lịch sử cảm giác. Phương thế giới này in ấn thuật người phát minh, cầm lấy từng khối bản khắc, rút ra từng trường trang giấy, liễu qua một thùng mực nước, xoát tại đao tước dịu đục thiết họa ngân câu chữ viết phía trên. Một màn này, dường như hồi tưởng thời gian, đông kết tuế nguyệt, lật ra lịch sử, chiếu sáng thiên địa bầu trời, chiếu vào Phương Hồng tầm mắt. Trong kho hàng, ánh đến chập chờn, giống như là trong mở tối ngọn đèn chỉ đường. Ngoài phòng gió lạnh đang gầm thét, hô hô rít gào, mang theo gỗ vụn đầu đánh vào nhà kho trên cửa đá, đinh đinh đang đang, không dứt bên hai. Trong phòng im mắng, yên lặng như tờ không khí. Vẹn vẹn có mực soát, nhẹ nhàng xoát động, cùng với Trương Đại Điển thô trọng thở dốc. Phương Hồng đứng một bên, đứng ngoài quan sát, hỏi Trương lão cần ta hỗ trợ sao? Ta tốt xấu là hậu tiên tầng 3 cảnh giới, có ngàn cân lực lượng. Ha ha, không cần. Trương Đại Điển cuốn quýt cự tuyệt. A. Phương Hồng một mặt tiếc nuối. Nói thật, hắn có chút ngửa tay, như là nhìn xem người khác chơi game, án lẩu, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn xem. Rất chát tấn, rất khó chịu. Phương Hồng hít thật dài một hơi, quét sạch sẽ tạp niệm. Một phần vạn phát động bình tâm tĩnh khí liền hỏng bét. Rất nhanh, chỉ gặp Trương Đại Điển cố hết sức ôm tấm ván gỗ, hướng trên trang giấy ép đi, dùng hết lực khí toàn thân, thở hồng hộc dáng vẻ, nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ hồng, giống như phấn khởi tới cực điểm. Rút giấy, in chữ, biên soạn và hiệu đính, thành sách, một bản mới tinh thư tịch sinh ra. Cái này có thể là phương thế giới này thứ nhất bản sử dùng bản khắc in ấn thuật chế tạo ra thư tịch. Phương Hồng không chớp mắt nhìn chăm chú. Dù là Nam Tiên môn thiên binh hạ phàm chuyển thế, kiêm nhiệm Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, cũng cảm thấy thẳng tới tâm linh rung động. Phương thế giới này, đọc sách nhập ma. Một cái người chép sách, làm ra in ấn thuật, siêu việt đại cản vương triều sức sản xuất, vượt qua trước mặt thời đại phát minh sáng tạo. Có thể ca tụ, có thể lưu danh, có thể lưu danh bất thế. Trăm ngàn năm về sau, mọi người sẽ không nhớ kỹ Vinh Thịnh năm bên trong triều đại quan, khoa cử trạng nguyên, võ đạo cường giả tính danh, đời người, sự tích, nhưng lại nhất định sẽ ghi khắc Trương Đại Điển tên. Nhưng thật đáng buồn đáng tiếc chính là cái gọi là in ấn thuật như gân gà, không xứng đôi cái này thế đạo. Chính là bởi vì đọc sách nhập ma, chết bất đắc kỳ tử, thư tịch nhu cầu lượng không lớn, lưu thông cũng rất khó, chỉ giới hạn vu thiếu mấy người có thể đọc sách. Cho nên nhân lực sao chép đã dư xài, in ấn thuật ra mắt căn bản không dùng được, sức sản xuất nghiêm trọng tràn ra. Ai? Phương Hồng nhìn xem Trương Đại Điển ấn xong thứ nhất vốn, lại bắt đầu đóng sách cuốn thứ hai mới tinh thư tịch in ấn thuật quá vượt mức quy định, muốn phổ cập đến tiệm sách, trừ phi là đại cản thượng kinh, võ nhân nhiều, đọc sách nhiều người, thư tịch nhu cầu lượng cũng lớn. Tác phường bên trong, Trương Đại Điển cầm hai bản thư tịch, chậm rãi đi tới, đi lại tựa như chiếu nặng, lảo đảo. Đến trước mặt, hắn đem một quyển sách đưa cho Phương Hồng, cười tủm tỉm nói lao đầu tự chuyện ký, đưa ngươi một bản muốn không? Đương nhiên muốn. Phương Hồng đội vàng nhận lấy, do xét liếc mắt màu lam văn bản phong bì trước đây, ta suýt nữa cho là ngươi là ẩn cư huyện thành cường giả. Đi qua quan sát, phát hiện ngươi làn da già yếu lỏng, cốt chất lơi lỏng, da thịt vất vả mà sinh bệnh, huyết dịch không xuống sẻ, tứ chi cứng ngắc, suy yếu bất lực, nhất là chân trái còn có chút quẹ chân quỳnh hướng. Trương Đại Điển sau đó thì sao? Phương Hồng thế là ta phỏng đoán, ngươi đã từng là một vị võ đạo cường giả, bởi vì một ít nguyên nhân, biến thành một tên phế nhân, không cách nào trùng tu võ đạo, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Thế nhưng linh tính vẫn còn, cho nên chép sách đối với ngươi mà nói không nguy hiểm. Trương Đại Điển hiện tại thế nào? Phương Hồng đang chờ mở miệng, đột nhiên nhướng mày một cái, dò xét liếc mắt Trương Đại Điển đỏ lên khuôn mặt, ngươi mặt làm sao hồng như vậy, rất nóng sao? Trương Đại Điển sắc mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, đục ngầu con mắt dường như ngọn đuốc, như thắp sáng u ám, xua tan ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, ta thật cao hứng, rất vui vẻ, thật rất sung sướng, sảng khoái lâm ly. cảm xúc kích động. Trương Đại Điền kéo đến hai cái tiểu một ghế dựa, ra hiệu Phương Hồng ngồi xuống. "Trương lão, ngài đừng quá kích động." Phương Hồng ngồi tại Trương Đại Điền đối diện, ân cần nói, "Ngài loại này đã có tuổi lão nhân già, mặc dù có hậu thiên tầng 3 cảnh giới, nhưng đã già bước, gần đất xa trời, thay đổi rất nhanh, tâm tình sẽ rất thương thân." Trương Đại Điền lộ ra một cái răng ố vàng, người khả năng không biết rõ, "Ta đợi một ngày này, trọn vẹn chờ bao nhiêu năm? Cả một đời, trên trăm năm, toàn bộ nhào ở trên đây nha." "Thoải mái, thông quái." Trương Đại Điền thở hổn hển. Phương Hồng im lặng, vỗ hắn phía sau lưng, "Trương lão ngài bình tĩnh một cái. Ngươi biết ta vì nghiên cứu in chữ thuật, tốn hao bao lớn tinh lực, đi khắp núi non sông ngòi, gặp qua giặc cướp yêu nghiệt, kém chút liền chết rồi, cuối cùng chờ đến một ngày này." "Trương lão, ngươi mặt càng đỏ." "In chữ thuật sinh ra, sử dụng, ấn sách, là ta suốt đời mộng tưởng, nhưng không dám áp dụng, liền sợ có phong hiểm." "Trương lão, ngươi không sao chứ?" Sắc mặt đỏ như máu, đỏ như máu. "Đủ. Mặt ta đỏ thì sao, mặt không đỏ thì sao, điều này rất trọng yếu sao?" "Ê, ngươi cái này một mặt đỏ như máu, ta lo lắng là trước khi chết hồi quang phản chiếu a." Phương Hồng im lặng, nhìn xem Trương Đại Điền sắc mặt đỏ như máu, từ đục ngầu chuyển thành ánh mắt sáng ngời trải rộng tơ máu, cả người đều biến rỗng rạc, tựa hồ than đá bắt đầu cháy rừng rực. Nhà kho u ám, ánh nến lay động. Trên đất bóng tối nhoáng một cái nhoáng một cái. Trương Đại Điền trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, bắt lấy Phương Hồng hai tay, "Ta tại khai sáng in chữ thuật quá trình bên trong, một mực suy đoán đọc sách nhập ma chân tướng." Phương Hồng nhíu mày, lòng tốt nói, "Nếu không chúng ta hai ngày nữa lại nói việc này, ngươi trước nghỉ một lát, không cần thiết gấp gáp như vậy." Nói xong, Phương Hồng liếc nhìn một vòng, định cho Trương Đại Điển cầm chén nước nóng, đi hướng tới gần cửa ra vào bàn dài. Phía ngoài gió lạnh gào thét, tuần sát đại địa, nổi lên cục đá. Cục đá đụng chạm lấy nhà kho bên ngoài. Cửa lớn truyền đến đinh đinh phát vang lên nhỏ vụn âm vang. Thời tiết này, Phương Hồng lắc đầu, trên bàn cầm lấy chén nước, rót một chén nước lạnh, vận chuyển khiêm tốn chi thuật, đem khí huyết hội tụ tại trên lòng bàn tay. Nháy mắt phát nhiệt, nóng lên. Cụ nát trong chén, mặt nước tạo nên gợn sóng, nhanh chóng ấm lên làm nóng. "Trương lão, ngài uống nhiều nước nóng." "Nước nóng chữa khỏi trăm bệnh." Phương Hồng nói xong, quay đầu lại, quay người đi hướng Trương Đại Điền. Lúc này, Trương Đại Điền ngồi ghế đầu, túi đầu, thấy không rõ sắc mặt. "Cho." Phương Hồng đi qua, đưa lên một bát nước nóng, đột nhiên nghe được một cỗ mùi máu tươi. Đối diện, Trương Đại Điền chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sán lạ, hốc mắt, khóe mắt, lỗ mũi, miệng, trong lỗ tai chảy ra máu, dường như thất khiếu chảy máu khủng bố lệ ủy. Đỏ tươi máu từ thất khiếu chỗ tràn ra. Giờ khắc này, Trương Đại Điền con mắt đã không phải là trải rộng tơ máu, mà là một mảnh đỏ như máu. Máu từ hốc mắt toát ra, chảy xuôi ở trên mặt, vạch ra từng đầu đỏ thấm vết tích, rửa sạch cho bụi dơ bẩn. Phương Hồng đống nhiên biến sắc, "Lão Trương." "Hắc." Trương Đại Điền khuôn mặt bặm mẹo, cố hết sức giơ lên trong tay thư tịch, lại chỉ vào Phương Hồng trong ngực quyển sách kia, âm thanh thê lương khàn khàn, tựa hồ từ yết hầu chỗ sâu một chút xíu gạt ra, đây chính là đọc sách nhập ma chân tướng, căn bản cũng không phải là đọc sách nhập ma. "Tổ gia trước khi chết, báo cho cha ta chớ in chữ. Cha ta nổi điên, dắt lấy ta hô to chớ in chữ. Cho tới bây giờ cũng không phải là đọc sách nhập ma a. Người cầu tiến bộ, liền sẽ nhập ma a." Trương Đại Điền khuôn mặt run rẩy, sắc mặt dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo biến hình, nhẫn mại cực lớn thống khổ, một phát bắt được Phương Hồng cánh tay, "Người đứng chỗ nào? Người đến cùng đứng tại bên nào?" Phương Hồng bị hắn túm thân thể lung lay, ánh mắt có chút lóe lên, mở ra động chân linh cảm. Một cái mắt, nhìn một cái. Phương Hồng kinh ngạc đến ngây người. Đại biểu nhập ma giới hạn tuyến đường tuyến kia như điên kéo lên dâng lên, vượt qua đại biểu Trương Đại Điền linh tinh tuyến. Hai tuyến trọng hợp, hai kiếp khó thoát. Như vậy triệt để vượt qua đâu? Nhìn xem Trương Đại Điền gần như điên cuồng bộ dáng, Phương Hồng nhớ tới cái kia một bản luyện đan bút ký. "Không muốn luyện đan, không muốn luyện đan." Cái này cùng Trương Đại Điển trong miệng chớ in chữ, sao mà tương tự? Phương Hồng nháy mắt phản ứng lại. Cái gì luyện đan, cái gì nổ lò, sợ là nghiên cứu ra thuốc nổ. Không sai, cùng là kiếp trước cổ đại tứ đại phát minh một trong thuốc nổ. Phương Hồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nên tiếp Trương Đại Điển đỏ như máu con mắt, hắn nắm lấy Phương Hồng cánh tay, như dùng hết khí lực, gàn từng chữ một, "Đời ta sinh làm người, chưa từng có hối hận qua. Ngươi đây, Phương Hồng, ngươi đây." Trương Đại Điển đặt câu hỏi, hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, giống như có đồ vật gì chen vào đầu, ở bên trong khuấy động, tới tới lui lui khuấy động, tựa hồ muốn đem cả người sinh sinh xé rách. Quá đau, quá đau. Hắn đã thần trí mơ hồ, rơi vào tràn ngập không biết kinh khủng tử vong biên giới. Mắt tối sầm lại, tối sầm lay động, lâm vào không gặp tia sáng hắc ám. Phương Hồng bị hắn nói khẽ, "Không đau, không đau, ngươi lại nghe kỹ. Ta chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, ta tới đây, liền nhường nhật nguyệt đổi vùng trời mới, bầu trời thay mới màu sắc, đầy trời tiên Phật thần minh đều cúi đầu, trên mặt đất yêu ma quỷ quái đều tiêu tán, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhân tộc đời đời bất hủ." Tiếc nuối là, Trương Đại Điền nghe không rõ, nghe không được, thất khiếu chảy máu, ngũ quan mất đi chi giác, thậm chí nhìn không thấy Phương Hồng bi thương biểu tình. Sau một khắc, cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, Trương Đại Điển trừng to mắt, giống như từ sinh mệnh linh hồn chỗ sâu nhất phát ra tan nát cõi lòng gào thét, "Phương Hồng, ngươi đứng tại bên nào? Nói chuyện a, trả lời ta." Dứt tiếng, nói xong, Trương Đại Điển con mắt trừng lớn, thân thể thẳng tắp, cứng rắn, hướng phía Phương Hồng phương hướng ngã xuống. Một hơi còn chưa kịp nuốt xuống, trong mắt trừng đến căng tròn. Sinh cơ đoạn tuyệt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Phương Hồng đỡ lấy Trương Đại Điển thi thể, nhẹ nhàng tại để dưới đất, xem đi xem lại, bật cười, cười đến nước mắt trào ra, "Khó trách ta Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế hạ phàm lịch kiếp, đi vào phương thế giới này." Hắc hắc, hắc hắc.
Chương 68, Vĩnh Thịnh Đế mỉm cười, thượng, nhà kho bên trong, ánh nến chập chờn, trên mặt đất bóng tối lay động. Lò lửa thiêu đốt, than đá đỏ lên, lốp bốc vang. Phương Hồng méo một chút đầu, trầm thấp khó tả tiếng cười quanh quẩn lên, bụng mặt, kho người, cả người run nhẹ nhẹ. Khó trách ta đi vào phương thế giới này, là trên đời có con dấu, có bi văn, liền nên xuất hiện in ấn thuật, đây là thời đại tất nhiên, dù là sức sản xuất vẫn như cũ là hậu. Nhưng phát minh in ấn thuật người, tất cả đều nhập ma. Như vậy, trước đó có lẽ có rất nhiều che giả măng mọc người chép sách đếm thử khai sáng in ấn thuật, không sợ sinh tử, truy cầu chân lý. Phương Hồng túi đầu xuống, nhìn xem Trương Đại Điển thi thể, cặp mắt kia trừng lớn, hiện ra một mảnh đỏ như máu, cả khuôn mặt trải rộng đỏ thâm nhan sắc vết máu. Mở ra động chân linh cảm hạ phẩm thiên phú, không có phản ứng. Cái kia hai đầu tuyến biến mất, chỉ thấy sinh cơ đoạn tuyệt tĩnh mịch. Trương Đại Điển đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe không được Phương Hồng lời nói, thậm chí không kịp cáo biệt, lưu lại di ngôn, bản giao di chúc. Vì cái gì? Phương Hồng ngẩng đầu, không cách nào hình dung hoang mang bi thương phẫn nộ sát ý xen lẫn cùng một chỗ. Trương lão ngài tìm kiếm nghị cách gọi ta tới, vẻn vẹn chỉ là vì truyền thừa in ấn thuật, lưu lại hai bản truyện ký sao? Nhưng ta chứng kiến in ấn thuật, ấn ra thư tịch quá trình. Hay là nói, vấn đề của ngươi, muốn tận mắt chính thai nghe được câu trả lời của ta. Như vậy, ngài hẳn là chờ một chút lại chết ta. Trương Đại Điển chết, không giống như là ngoài ý muốn, càng giống là chờ đợi đã lâu, quyết định trước đó chuẩn bị kỹ càng. Phương Hồng suy nghĩ xuất thần trong chốc lát, trong tay còn bưng bát, trong chén nước còn nóng, hắn nhẹ nhàng vẩy vào trên mặt đất. A, còn có kia bản luyện đan bút ký, trong lúc vô tình làm ra thuốc nổ, không riêng mất mạng, còn hóa thành tà ma, liên lụy toàn bộ Ly Thủy huyện 1 triệu người mất mạng. Đọc sách nhiều, liền sẽ nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà, cảnh giới không đạt tiêu chuẩn, sẽ chỉ đột nhiên ngã xuống đất mất mạng, sẽ không hóa thân tà ma. Nếu không, Trương Đại Điển phát minh ra bản khắc in ấn thuật cùng in chữ rời thuật, Phương Hồng thật rất kính nể. Như nó hóa thành tà ma, liền có chút khó làm. Rất nhanh, Phương Hồng xoa xoa khóe mắt, ngồi xổm xuống. Phương Hồng đưa tay, đem Trương Đại Điển cặp kia tựa như chết không nhắm mắt con mắt nhẹ nhàng khép lại, ngươi lại đi tốt, nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếp xuống tất cả có ta. Ta này đến, muốn trên trời tiên Phật thần linh tan thành mây khói. Ta này đến, muốn trên mặt đất yêu ma quỷ quái hồi phi yên diệt. Ta này đến, nhân tộc chính là thứ nhất phẩm, không thể lựa gạt, không thể đụng, không thể bất kính, không thể không sợ, không thể không tuân theo. Sau một lát, Phương Hồng mặc thổ khí màu sắc áo đông. Hắn kéo xuống một khối tay áo, dính nước, ướt đẫm, lại dùng khí huyết làm nóng trong chốc lát, lúc này mới đặt mông ngồi tại Trương Đại Điển bên cạnh. Trên mặt đất lạnh buốt lạnh, vài bông lại nóng hổi. Tí tách, từng giọt nước nóng châu nện ở mặt đất nổ bể ra tới. Vì hắn chỉnh lý dáng vẻ, lau khuôn mặt, lau đi vết máu, lau đi cho bụi có bẩn, hiển lộ ra sạch sẽ dáng vẻ. Phương Hồng không khỏi thở dài, lão Trương a, ngươi là bao nhiêu ngày không có rửa mặt. Màu sắc vải bông đều cho gần đen, thật sự lôi thôi lết thiết, không câu nệ tiểu tiết. Phương Hồng trí nhớ thật tốt. Hắn còn nhớ kỹ hai người lần thứ nhất đối thoại. Làm người nha, thành tín trọng yếu nhất, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Chốc lát, chỉnh lý xong dung nhan, Phương Hồng lại vì hắn trải bớt một phen lại lộn xộn lại thô ráp lại khô cạn lại không có ánh sáng lộng lây dàn mua tóc trắng. Lần này có thể ngược lại tốt. Mảnh da đầu bay loạn. Phương Hồng một mặt ghét bỏ nhà danh vài câu, liền không cho ngươi trang điểm. Thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, trần trùng đến, trần trùng đi, ngoại trừ ngươi lưu lại cái kia hai môn in ấn thuật. Đây cũng là Trương Đại Điển duy hai lưu lại đồ vật. Bản khắc in ấn thuật, in chữ rời thuật, tất cả đều tại Phương Hồng trong ngực cất. Trừ cái đó ra, lần đầu sử dụng bản khắc in ấn thuật tạo nên hai bản thư tịch, chính là Trương Đại Điển cái người truyện ký, do nó tự tay sáng tác, giảng thuật cả đời này đại khái kinh lịch. Phương Hồng ngay tại chỗ bên trên, lật ra tự truyện thư tịch màu trắng phong bì, như là tay nâng sách thánh hiển, từng chữ tinh tế phẩm đọc. Ngươi lai, ngươi là cảnh võ năm bên trong Thương Châu phủ võ đạo cử nhân, đã từng xuân phong đắc ý, một chiêu trúng cử, ba vợ sáu thiếp, thật không hài lòng. Ngươi lai, ngươi tham gia thượng kinh thi hội, đã là tiên tiên đệ nhị cảnh, thông qua văn thí, tham gia võ thí, vệ nghệ toàn trường, quét ngang đám người, cũng có được tên đệ bảng vàng kiến công lập nghiệp rộng lớn chí hướng. Gặp thiên tài, bị thương nặng, phế võ đạo. Quan chủ khảo lòng tốt xuất thủ, nhặt về một cái mạng. Cái này, căn bản không hợp lý. Đại Càn Vương triều khoa cử cấm chỉ đả thương người tính mệnh, võ thí trên lôi đài có tới 3 vị giám khảo, một chủ phó nhỉ, liền vì phòng ngừa các thí sinh xuất hiện thương vong. Nhìn thấy chỗ này, Phương Hồng nhíu mày, giống như trở lại dưỡng sinh trai chép sách cảm giác. Từng trang sách nghe đồn, ghi chép, tư liệu lịch sử, cất dấu đáng sợ trận tướng, mai táng tại từng lớp xương mù bao phủ trong lịch sử. Cái gọi là thiên tài, địa vị thế mà cao như vậy. Thượng kinh thi hội, đem người đánh phế, là đang đánh quan chủ khả mặt. Chăm chỉ lời nói, không nhìn khoa cử quy củ, càng là tại quật đại cản vương triệu mặt mũi, triệt triệt để khinh mạng, tiêu căng. Ngay cả như vậy, cảnh võ đế vẫn như cũ khâm điểm bị thiên tài này vì đương khoa trạng nguyên. Phương Hồng trầm ngâm, lắc đầu, cái này thế nhưng là một vị võ đạo vương triều hoàng đế, còn có trong triều bách quan, vậy mà lại cho phép một cái xem kỷ luật như không, trà đạp đại cản luật người lên làm quan trạng nguyên. Người này họ gì tên gì? Lao Trương chuyện ký bên trong không có biết ta. Phương Hồng lật bài tờ, tìm không thấy tính danh, trong sách nói không tỉ mỉ. Thật cũng không quan hệ. Cảnh võ năm bên trong võ đạo quan trạng nguyên, chờ hắn đi Thương Châu phủ, kinh thành, luôn có thể thăm dò được. Thiên tiên cảnh giới thọ 200. Chắc hẳn cái kia quan trạng nguyên còn sống ở nhân thế. A Phương Hồng bố vỗ Trương Đại Điển cánh tay, cái này có cân đoán sự tình, ta tiếp. Sau đó, lật đến trang kế tiếp, Phương Hồng lại nổi lòng tôn kính, "Nguyên lai, ngươi không phải không biện pháp trùng tu võ đạo. Tiên tiên đệ nhị cảnh nội tình vẫn còn, chưa khỏi tổn thương, tu dưỡng cái mấy năm, liền có thể thai nghén khí huyết, diễn sinh nội tức, luyện hóa chất khí, quay về tiên tiên cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Vì khai sáng y đơn thuật, ngươi từ bỏ trùng tu võ đạo." Trương Đại Điển nghĩ rất đơn giản. Võ lực yếu, không quan trọng, trước kia tiên tiên cảnh giới linh tính vẫn còn, cái này đầy đủ. Dù biến thành võ đạo phế nhân, nên đón tân sinh, khai sáng phần mới, lại không có nỗi lo về sau. Bởi vì, võ đạo có thành tựu, nhập ma cũng không phải là mất mạng, mà là hóa thân thành tà ma. Còn có, người ấn sách thời điểm, tự biết sắp chết rồi, rốt cuộc nhịn không được, ta muốn giúp đỡ, cuốn quýt tự tuyệt. Trương Đại Điển cân nhắc đến các mặt sự tình. Hắn thấy, Phương Hồng hay là hậu thiên tầng 3 cảnh giới. Như hắn nhập ma, Phương Hồng há có thể còn sống. Không có tầng này lo lắng, không có nỗi lo về sau. Hắn mới có thể an tâm, xúc động ấn sách chịu chết. Cái này, Phương Hồng nói không ra lời. Thế đạo nguy hiểm, hỗn loạn, sinh tử vô thường, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có võ đạo cao. Dạng này thế giới, Trương Đại Điền bước bỏ võ, từ bỏ chỉ cần trùng tu, hao phí mấy năm, liền có thể có tiên tiên cảnh giới. Tiên tiên võ nhân là thân phận gì địa vị? Phi Vân quận huyện, trăm vạn nhân khẩu, vẹn vẹn có một vị tiên tiên sơ cảnh Trần Lập Dương. Bằng đây, có thể nghĩ, bước bỏ võ, ngắn ngủi hai chữ, ẩn chứa cỡ nào to lớn quyết tâm, nghị lực, tín niệm, ý chí. Thì ra là thế. Ta triệt để rõ ràng. Phương Hồng cầm Trương Đại Điền lạnh buốt bàn tay, nghiêm mặt nói: "Ái Khanh, ngươi đây là liều chết can gián à? Ta Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nghe được." Trên thực tế, Phương Hồng nguyên bản còn khó hiểu, không nghĩ ra. Dưỡng sinh trai thời điểm, Trương Đại Điền nhiều lần mời, lại là lấy người chép sách gánh vác vĩ đại sứ mệnh làm lý do đầu, còn nói mấy ngàn bản thư tịch tùy ý sao chép, không ràng buộc lật xem, phát ra mời, liền vì đem ý nấn thuật giao phó cho hắn, sau đó chết ở trước mặt hắn. Không sai, dạng này liền nói đến thông. Văn thần liều chết can gián, ngự tiền mà chết, thẳng tới thiên tính. Phương Hồng bừng tỉnh đại ngộ, lại không thể nghi ngờ mê hoặc, tiếp tục lật giấy. Tây Phi Vân thư viện viện trưởng Trương Bắc Vũ là người trưởng tử. Ầm, cửa kho hàng mở, gió lạnh gào thét, mang theo cục đá cho bụi thổi tới. Bên ngoài cửa đứng thẳng thân ảnh là một vị lao giả tóc bạc, trên mặt trải rộng nếp nhăn, chê cười kêu gọi, giơ lên trong tay mang theo gô ly một cơm, chính là viện trưởng Trương Bắc Vũ. Trương Bắc Vũ tuổi gần trăm tuổi, rất hiếu thuận, thường xuyên đến đưa cơm. Trương Bắc Vũ thấy Trương Đại Điền nằm trên mặt đất, nháy mắt sửng sốt, lại ầm một tiếng, gỗ lim hộp cơm rơi xuống đất, rơi nắp hộp tung bay, vẩy ra mỹ vị thức ăn, hạt hạt sung mang cơm, cùng với lại nhang lại nồng ấm áp canh gà. Cha. Trương Bắc Vũ đi tới, run run rẩy rẩy, lảo đảo, đầu gối mềm nhũn, vì trên mặt đất, nhìn không được gào khóc, lao bà. Tội gì a, làm sao đến mức này a? Hắn cực kỳ bi thương, đấm ngực gào khóc, tóc bạc trắng đều run rẩy, già nua trên gương mặt khóc nước mắt ràn rụa, hai đầu gối quỳ xuống đất dịch chuyển về phía trước cọ một khoảng cách, đến trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Trương Đại Điền, giống như là hồi nhỏ bị phụ thân ôm vào trong ngực. Trương Bắc Vũ ôm lão phụ, thân thể nghiêng về phía trước, lại dựa vào sau, chậm rãi lay động. Hải Nhi tới chậm. Hải Nhi bất hiếu. Hải Nhi thực sự không hiểu a. Thấy thế, Phương Hồng để sách xuống, ấm giọng an ủi vài câu. Người tóc bạc đưa người tóc bạc. Hắn cũng là lần đầu thấy, không khỏi động dung, sinh lòng chắc cẩn. Trương Bắc Vũ như nghe không được, ôm lão phụ, cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay Phương Hồng, khóc ròng ròng. Là gì ngài nhất định Phương Hồng là trong truyền thuyết thiên tài. In chữ thuật truyền cho Phương Hồng không truyền ta, cũng tốt, nhưng ngài một lần cuối, Hải Nhi không thể nhìn thấy a. Trăm thiện hiếu làm đầu. Hiếu kính phụ mẫu là thế gian lớn nhất mỹ đức, nhưng dưỡng lão, tống trung, Trương Bắc Vũ cái nào cũng không làm được. Phương Hồng im lặng, bi thương đứng ngoài quan sát, chỉ gặp Trương Bắc Vũ hai vai run rẩy kịch liệt, cúi đầu nói chuyện, đông dưng gào thét một cổ họng, a a. 17 đạo chân khí cuốn toàn thân như điên xoay quanh ra, chuyển động vòng quanh, giống như hình thành một mảnh vòng xoáy màu đỏ, một đạo cỡ nhỏ gió lốc. Trương Đại Điển, Trương Bắc Vũ hai cha con này đưa thân vào vòng xoáy gió bao trung tâm. Phương Hồng ngồi tại gió bao vòng xoáy bên ngoài. Trương viện trưởng, hắn mắt thấy Trương Bắc Vũ bộc phát chân khí, từng đạo chân khí bay tán loạn luân vũ, hội tụ ở trên đỉnh đầu. Một cái mắt, đỏ như máu nhan sắc chân khí rót thành một cỗ khổng lồ dòng lũ, hướng lên giơ lên, giống như mũi kiếm bên trên ngậy, xẹt qua nhà kho liều đỉnh, nháy mắt lướt qua, ứng thanh xé rách, xé mở một cái khe lớn. Ngay đông ánh nắng, vẩy xuống đến, như chiếu sáng khắp nơi thế gian. Lạnh thấu xương gió lạnh, gào thét tràn vào, như tuần sát đại địa. Liều đỉnh mảnh ngói, xa nhà đồ gỗ, cùng với dùng để chống lạnh mà chăn nệm cỏ dại, vài rách, tảng đá, nhao nhao đập xuống. Ầm ầm. Chân khí màu đỏ như máu dòng lũ khẽ quét mà qua, giống như là treo quạt dạo qua một vòng, đem lều đỉnh nện xuống đến những thứ này tạp vật, hết thảy cắn quét, xoắn thành vỡ nát, hóa thành đếm không hết mảnh vụn tại đỉnh đầu bay múa. Phương Hồng. Trương Bắc Vũ nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Phương Hồng, cái kia hai môn in chữ chi thuật, ở chỗ của ngươi sao? Phương Hồng gật gật đầu, chỉ vào trong ngực hai bản nặng nề thư tịch, ở ta nơi này. Thư tịch gánh chịu lấy tri thức, tin tức, trí tuệ của nhân loại kết tinh. Trong ngực hắn cái này hai bản sách, liền Trương Đại Điển tâm huyết cả đời kết tinh, in ấn thuật truyền thừa. Nếu như thế, nơi đây hủy đi. Trương Bắc Vũ âm thanh khàn giọng hỏi, cha ta nghiên cứu in chữ thuật nhà kho, phiến đá, tấm ván gỗ, kim loại chữ hoạt, bao quát nơi này tác phường, ẩn chứa lớn lao phong hiểm, toàn bộ hủy đi. Ý của ngươi như nào? Được. Phương Hồng trầm ngâm một chút, nói, nên như thế. Nghe vậy, Trương Bắc Vũ ôm lão phụ, quỳ trên mặt đất,
ngước đầu nhìn lên, nhìn xem treo cao vòm trời đại nhật quang mũi nhọn, mỏng manh mây trắng phiêu đãng. Hắn đột nhiên cao giọng cười to, thê lương như là chim quên đẫm máu và nước mắt, ha ha, ha ha, cha ngươi nói, người ham học hỏi cầu biến cầu tiến, vĩnh viễn không có điểm dừng, chết cũng không tiếc, tựa như nước thấp chảy, núi cao sừng sững, chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. Phải, phải. Nhà kho biến thành lộ thiên thức, ánh mặt trời chiếu sáng, gió lớn nổi lên. Mười mấy chén nhỏ ánh nến chập chờn hai lần dập tắt. Chỉ có Trương Bắc Vũ thê lương thanh âm vang vọng tứ phương. Phương Hồng vỗ tay tán thưởng, đúng thế. Không sai. Cảm ơn. Trương Bắc Vũ thật sâu nhìn Phương Hồng liếc mắt. Ba người ra nhà kho, đứng ở bên ngoài trên đất trống. Một oanh, chân khí màu đỏ như máu triệt triệt để bộc phát, thủy đi nhà kho từ ngoài. Sau đó, cỗ này dòng lũ lao xuống, sát mặt đất mà tiến lên, gặp cây phá vỡ cây, gặp đá hủy đá, cuốn lên một hào tác phường vỡ vụn phiến đá, miếng sắt, phế liệu, cùng với chỉnh tề gỗ lim bạc khác, dài rộng một thước ba thước, mặt ngoài gập ghềnh, hiểu chữ bày ra, khoảng thời gian chặt chẽ, khéo léo đẹp đẽ, đoan chính chỉnh tề, thiết họa ngân câu. Tất cả bị chân khí cuốn lên, triệt triệt để xé nát. Xoát một tiếng, chân khí cuốn ngược, đem những này vỡ vụn bản khắc đập vào trên mặt đất. Theo sát lấy lăng không chấn động, như sông lớn ngược dòng, cọ rửa số 2 tác phường. Nghiền nát bùn chữ hoạt, nghiền nát chỉ mực chữ hoạt, nghiền nát kim loại chữ hoạt. Cuối cùng lật tung vẫn có ánh lửa cho tàn lò lửa. Phương Hồng yên lặng nhìn xem một màn này. Đây là Trương Đại Điền khi còn sống, dùng để giã luyện từng cái chữ hoạt lò, mỗi khi bắt đầu mùa đông, trời đông giá rét, sẽ gặp sát bên lò lửa, dùng cái này sưởi ấm cu lạnh. Nhưng ở giờ khắc này, chân khí màu đỏ như máu dòng lũ cọ rửa, dường như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, lật tung tòa này lò lửa. Than đá đỏ lên lăn lăn ra. Ánh lửa cho tàn, một lần nữa nhóm lửa. Giống như tức lửa bốc cháy hồi xuân minh ngông. Bốc cháy lên giống ngọn đuốc nho nhỏ cục than đá, tỏa ra ấm áp, dù đặt mình vào trời đông, lạnh thấu xương trong gió lạnh, lại giống như hồi xuân đại địa, nhường người cảm thấy mùa xuân ấm áp. Ba ba lò lửa nghiêng đổ, than đá thiêu đốt. Ánh lửa chiếu vào Phương Hồng trong con mắt. Hắn buông tay, nhẹ giọng ngâm nga, trên bản khắc phát họa lịch sử hình dáng, ngang dọc viết tiên cổ gió mây, nét phẩy nét mác bên trong nói hết tuế nguyệt thời gian. Nhà kho bên trong, hai cái tác phường, toàn bộ đốt thành mảnh vỡ, cát bã, bụi. Sau một khắc, lửa lớn rừng rực càng ngày càng nghiêm trọng thiêu đốt, thế lửa co vào, tiếp theo bành trướng, khuyết tán ra đến, tựa như bụi bạo tạc nổ vang rung trời. Oanh! Oanh! Thương Châu phủ Đông Khu, trấn Tả Ti nơi, giám sát bộ cơ mật muốn xử, một bộ màu xanh đậm quan bảo bóng người bỗng nhiên đứng dậy, tiên thiên cảnh giới khí thế như sắc trời đổi biến, toàn thân tạo nên từng đạo chân nguyên gió bão, nổ tung tầng tầng sóng khí nổ vang, giám thiên nghi cảnh báo, phía nam mấy trăm dặm có một vị tiên thiên võ nhân cao độ nhập ma. Người này người mặc màu xanh đậm đại càn trấn Tả Ti quan bảo, mũ cao, cổ tròn, ống tay áo màu đen vòng tròn, trước ngực thêu ba đóa hoa nhỏ cùng ba đóa mây trắng, phía sau có sinh động như thật tẩu thú đồ án, ngang hông hệ một cây màu xanh rộng lớn ngay lưng, ống quần gấp trùm, thủy mặc trứng hoa, đây là Thương Châu phủ trấn Tả Ti chuyên dụng phục sức. Trấn Tả Ti hữu khanh, Triệu Minh Thông. Người tới. Triệu Minh Thông gọi mấy cái hạ khanh, mang tới một trương Thương Châu phủ bản đồ chi tiết, đi về phía nam, mấy trăm dặm, phân bố hai cái quận huyện, Phi Vân, Giản Cửu. Phía khu vực này, vẹn vẹn có hai cái quận huyện. Tiên tiên võ nhân, hóa thành tà ma, dù là tại chúng ta phủ thành cũng tương đương khó giải quyết, nguy cấp, huống chi là quận huyện nơi. Triệu Minh Thông tướng mạo thu kịch, mày rậm mắt to, uy nghiêm nồng hậu dày đặc. Hắn nhíu mày lại, không giận tự uy. Rất nhiều hạ khanh đều im lặng. Là được, các ngươi lại ra ngoài. Hữu khanh Triệu Minh Thông vất tay đuổi mấy cái hạ khanh, cẩn thận chu đáo liếc mắt giám thiên nghi, đẩy cửa đi ra ngoài, hai bước trong trượng, đi vào trấn Tả Ti thượng khanh công vụ đường tiền. Trấn Tả Ti nơi nào đó sân bãi, như là cổ đại chinh chiến võ đài. Rất nhiều trấn Tả Ti người, nâng đọc sách tịch, cùng kêu lên đọc diễn cảm lấy cái gì. Trung điệp âm thanh, len ken có lực. Khi thì trầm thấp, khi thì bén nhọn, đọc tiếng vang át đi mây, gần như tại kim thiết va chạm, tràn ngập tang thương cổ xưa bận bị. Trước mọi người mới, đứng thẳng một người, ánh mắt của hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, vào ta trấn Tả Ti, chớ ham sống, chớ sợ chết. Mỗi khi gặp tà ma làm loạn, đều từ ta ti phụ trách. Biến thành tà ma người, có lẽ là các ngươi quen biết hảo hữu, đồng liêu. Nhớ lấy, không thể lưu tình. Trăm năm phía trước, Ly Thủy quận huyện biến thành một tòa thành chết. Tóc mai hơi trắng, hai trái không trọn vẹn trung niên nhân cao giọng dằn dạy, đột nhiên im tiếng, khoát tay áo, đi hướng võ đài lối vào. Chỉ gặp Hữu Khanh Triệu Minh Thông đứng tại võ đài lối vào, sắc mặt lo lắng, có việc đến tìm. Hai trái không trọn vẹn trung niên nhân đi qua, chuyện gì? Triệu Minh Thông trầm giọng nói, phía nam có tiên thiên võ nhân cao độ nhập ma, giám thiên nghi giám sát đến nhập ma gợn sóng. Hoặc là tại huyện Phi Vân, hoặc là tại Dần Cửu huyện. Tiên thiên, tà ma, cái này phiền phức, ít nhất phải xuất động hai vị thiếu khanh mới tính ổn thỏa. Hai trái không trọn vẹn trung niên nhân lắc đầu, Tinh Châu phủ tà ma đẩy ngã linh khí trưởng thành, chúng ta Thương Châu phủ trấn Tả Ti phụ mệnh gấp rút tiếp viện, phó ti chủ tự mình xuất phát. Vẹn vẹn lưu hai vị thượng khanh, hai vị thiếu khanh trấn thủ. Cần biết, hai trái không trọn vẹn trung niên nhân chính là thiếu khanh, hữu khanh phía trên thiếu khanh. Triệu lão đệ, hắn mở miệng nói ra, phủ thành nhân khẩu dày đặc, thường có tà ma làm loạn, không điều lệnh, không phê ban, ta đơn giản không thể ra linh khí trưởng thành. Triệu Minh Thông từ trong ngực lấy ra điều lệnh, phía trên có Lý Thượng Khanh có dấu tay, Lý Thượng Khanh có lời, vì bảo đảm Thương Châu phủ trưởng thành sướng sướng, chỉ xuất động một vị thiếu khanh tiến đến dò xét. Ngươi đi huyện Sầm Cửu, ta đi huyện Phi Vân, chỉ cần tại tà ma làm loạn phía trước, đem nó trấn áp, liền có thể tránh nhân khẩu diệt tuyệt tai nạn. Hai trái không chọn vẹn trung niên nhân nhẹ gật đầu. Trấn tà ti người, địa vị, võ lực, ý chí, các phương diện áp đảo còn lại mấy ti phía trên, chính là chánh đại càn vương triều phát sinh nhân khẩu diệt tuyệt bạo lực cơ cấu. Đại càn vương triều, cương vực bao la, tổng cộng 29 châu phủ, mấy trăm quận huyện, dung nạp lấy vạn vạn nhân khẩu. Giang Châu phủ, tọa lạc tại đại càn biên cương. Giang Châu phủ tiếp giáp lấy một phương yêu quốc. Nó tên Thương Ngu. Thương Ngu yêu quốc bên trong có 100.000 dặm sơn mạch, đem toàn bộ yêu quốc chia đông tây hai bên cạnh. Lại có đại giang đại hà, thao thao bất tuyệt, xuyên qua nam bắc. Giờ khắc này, Thương Ngu yêu quốc chỗ sâu, nơi nào đó bờ sông, dòng nước chảy xiết, cọ rửa một chỗ vách núi treo leo, chính là một ngọn núi cao vút trong mây màu máu đỉnh núi. Bên bờ cô phong nổi lên, ước chừng hơn ngàn mét độ cao. Trung quanh đều là tươi tốt rậm rạp màu đen rừng rậm, nhưng không có một chút xíu động tĩnh, không có chút nào sinh cơ tĩnh mịch không khí. Ông, vòm trời một chùm sáng rơi xuống, bao phủ đỉnh núi, chậm chậm tiêu tán. Rầm rầm, hình thể thon dài đỉnh núi, nhỏ bé không thể nhận ra trái phải lay động hai lần, cục đá lăn xuống, mặt đất rung chuyển, sóng lớn mãnh liệt mặt sông ngưng kết, dừng lại, nháy mắt kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Ầm ầm, ngàn mét độ cao màu máu đỉnh núi run lên lông vũ, mở ra cánh. Bá rồi, đỉnh núi đầu, bỏ hưng nô lên, mở ra một cái hiện ra bạch quang to lớn con mắt, con ngươi xoay tròn như một triệu chấm nhỏ dài, thoáng cái lấp lánh tuyệt luân, mãnh liệt bắn ra ngang qua trời cao ánh sáng đỏ. Cái này một tòa ngàn mét độ cao màu máu đỉnh núi, đúng là một tôn thông cổ yêu. Hai Thương Ngu yêu quốc chín đại yêu quân một trong. Đại càn, nó vỗ cánh, nổi lên cự hình gió lốc, mổ lấy lông vũ, xa xôi trải bước, xa xa nhìn qua đại càn vương triều phương hướng, có nhân tộc tự tiện sử dụng bản khắc ý ấn thuật, đi qua giới hạn quy củ, không tuân theo thiên ý. Con ta, có đó không? Một mảnh hơi mỏng băng tinh bao trùm mặt sông bỗng nhiên nổ tung. Cô, có cự ương sừng sững đáy sông, phá vỡ mặt sông, bay lượn tầng trời thấp, vỗ cánh xoay quanh, đầu lâu buông xuống. Đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bắt trở lại. Chương 69, Vĩnh Thịnh Đế mỉm cười, hạ, Thương Ngu yêu quốc chỗ sâu. Cao chừng ngàn mét thẳng vào mây xanh màu máu đỉnh núi run lên cánh, mổ lấy sửa chữa lông vũ, chính là một tôn đứng hàng yêu quân thông cổ yêu. Có ta, người tu hành 400 năm, yêu lực như sông lớn như sông ngòi, đủ để hoành hành đại càn vương triều. Đi thôi, đem cái kia cái ngỗ nghịch thiên ý người bắt trở lại. Ánh mặt trời chiều sáng, mặt sông lấp lánh. Âm ầm sóng dậy mặt sông đã hóa thành băng tình. Có cự ương vũ cánh ra, tầng trời thấp xoay quanh, buông xuống đầu lâu, yêu quân có lệnh, không dám không nghe theo, chỉ là cái kia đại càn vương triều không giống với đại chân, đại trúc, là cái xương cứng, ngu không ai bằng quốc độ. Từng nghe nói 500 năm phía trước, khi đó ta chưa ra đời, chúng ta đại ngu theo đại cản toàn diện khai chiến, xuất động 4 vị yêu quân, 800 thái yêu, hơn 10.000 đại yêu, trong vòng một đêm liên tục công phá đại cản vương triều hai tòa linh khí trưởng thành, tù binh hơn chục triệu nhân khẩu sung làm dự trữ lương thực. Đại cản vương triều hoàng chỉ liên phát, phân phối 1 triệu đại quân đến chi viện, cái kia cũng ngăn không được chúng ta yêu binh yêu tướng tiến thẳng một mạch. Thắng lợi ánh dạng đông trong tầm mắt, không nói hủy diệt đại cản, cũng muốn nó thương vong thảm trọng, triều chính bách quan kinh sợ, nhận rõ thân phận của mình, chớ có không nên động ý niệm, không thực tế vọng tưởng. Thế nhưng là, nói đến chỗ này, cự ưng chần chờ một chút, rầm rầm, màu máu đỉnh núi, cục đá lăn xuống, tôn này thông cổ yêu con ngươi màu trắng chuyển động, thoáng như chi chít khắp nơi lấp lánh óng ánh, cổ xưa, tang thương, nặng nề, uy nghiêm, thoáng cái rơi vào dương cánh trăm trượng cự ưng trên thân. Một con kia hiện ra bạch quang con ngươi, tựa như không có tình cảm chút nào, tuyệt đối hờ hững, không chứa bất luận cái gì ý vị ánh mắt ra thân. Cự ưng toàn thân cao thấp run rẩy hai lần. Đại càn nói luân lý đạo đức, phụ từ tử hiếu, chúng đại ngu lại không nói một bộ này. Cương giả bên trên, kẻ yếu phía dưới, mạnh được yếu thua. Cha con giết cha, rất là bình thường. Chỉ có huyết mạch cao quý yêu tộc vương đình mới có thể tuân thủ nghiêm ngặt cái gọi là đạo đức cương thường. Cự ưng dọa đến thu hồi màu xanh biếc ngọc thạch cánh khổng lồ, song chảo đứng ở giữa không trung, đầu lâu càng thêm buông xuống, tựa như co lại thành một đoạn, run lẩy bẩy dáng vẻ. Có ta, ngươi muốn nói cái gì? Tôn quý yêu quân ở trên. 500 năm trước, chúng ta đại ngu giống như có 13 vị yêu quân tỏa chấn. Tiếp tục. Cái kia Tô Trạng Nguyên, danh xưng đại càn vương triều trước ngược dòng 500 năm, phía sau đẩy 500 năm, không người có thể sánh vai, không người có thể siêu việt, không người có thể đánh đồng, cường đại nhất quan Trạng Nguyên, buôn 3.000 dặm, 4 kiếm chém yêu, thật chỉ là cùng một vị thái yêu đồng quy vu tận sao? Theo nó biết, đại càn vương triều quan Trạng Nguyên, 3 năm ra một cái. Nhưng mà, ngàn năm một cái Tô Trạng Nguyên. A. Màu máu đỉnh núi yếu đất nói, ti tiện nhân tộc quốc độ, chỉ là một cái quan Trạng Nguyên, cũng liền tương đương với thái yêu. Nếu không, còn có thể như thế nào, chẳng lẽ là hắn chém tứ đại yêu quân? Cự ưng cúi đầu, chúng ta đại ngu sát thực ít 4 vị yêu quân. Màu máu đỉnh núi trầm mặc. Có ta, ngươi đánh giá cao đại càn. Cần biết, thế gian vạn tộc phân chia cửu phẩm, yêu hàng nhị phẩm, người hàng tam phẩm, là nhân tộc kính sợ chúng ta, thần phục, quỳ lạy, dâng lên huyết nục, thiên ý liền như thế à? Nó con kia to lớn, con mắt màu trắng chuyển động, trải bớt lông vũ miệng có chút mở ra. Từ cực tính đến cực động, từ bờ sông đến mặt sông, đột nhiên nổi lên, nó miệng hướng phía trước một mổ, giống như kéo dài hơn ngàn trượng, che khuất bầu trời, bao phủ mặt sông, ngập lấy đầu này cự ứng, theo sát lấy ngược một cái nuốt xuống, giống như mộng ảo như chớp giật tốc độ, trọn vẹn thấy không rõ. Trong chớp mắt, lại hồi quy nguyên vị, sừng sững tại bờ sông phía trên. Thật giống như tòa này ngàn mét độ cao màu máu đỉnh núi chưa từng có động đậy qua. Có ta, có đó không? Bái kiến yêu quân, đi lại càn, bắt trở lại.
không cần nói cái kia làm trái thiên ý người sống hay chết. Tuân mệnh. Cô cô, kinh thiên hót vang, mặt sông băng tinh vỡ vụn, một đầu màu xanh nhạt cự ứng vỗ cánh bay cao. Đại Càn Vương triều, Thương Châu phủ chỉ hạ quận huyện, Phi Vân. Trương Đại Điền tang lễ ngay tại cử hành. Dựa theo Trương Đại Điền khi còn sống lưu lại di chúc, Trương Bắc Vũ đồng thời không có gióng trống thua chiêng, mà là tất cả giản lược, nhấc lên một quan, một đường đưa tang đến huyện thành phía nam mộ địa. Quan tài từ gỗ lim chế tạo, in hoa văn, phát họa núi sông. Đây là liệm, đem nó vào quan tài, trùm lên ba tầng màu trắng áo vải. Trôn theo phẩm không nhiều, thanh đồng chế bình rượu trung rượu, cùng với cái kia một bản Trương Đại Điền cái người truyện ký. Trên đường phố người đi đường lui tới, nhao nhao né tránh, chỉ lo dính vào suối quẩy. Cách đó không xa, Phương Hồng nhìn xem một màn này, sắc mặt trầm tĩnh, dựa theo kiếp trước tập tụ. Tống trung, báo tang, nhập liệm, thủ trải, đặt quan tài, cư tang, phúng viếng, tiếp ba, đưa tang, cuối cùng là rơi táng. Đại Càn Vương triều không có nhiều như vậy thuyết pháp. Trước mắt đến xem, đồng thời không thủ linh, đầu thất, quỷ hồn loại hình khái niệm. Phương Hồng như có điều suy nghĩ trả sát đầu ngón tay. Hắn nhớ tới Trạm Yêu hệ thống khởi động máy gói quà, bên trong có cái vật phẩm, tên là Thánh địa Quỷ Quốc Linh Sơ Thảo, một gốc. Thánh địa Quỷ Quốc. Bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Khởi động máy gói quà vật phẩm, có lẽ cũng thuận theo phương thế giới này phát tắc. Một thứ gì đó liền xuất từ phương thế giới này, chính là đặc sản, đã có đồ vật. Nhưng nhất khí nhị nguyên tứ phương kiến vi động chân chi linh cảm hạ phẩm thiên phú, như không phải là bản thổ xuất phẩm. Phương Hồng cũng có chút mơ hồ, không nghĩ nhiều nữa, bên người truyền đến yêu nhi, chăn chăn nghi hoặc, đại huynh để chúng ta theo võ quán xin phép nghỉ một ngày, mặc chính thức tới đây, chỉ là đứng ngoài quan sát trận này tang lễ nha. Đúng. Phương Hồng gật đầu. Đó là ai? Phương chăn chăn nhíu tiểu xảo đáng yêu trắng non mũi thở, nhỏ giọng nói, sao là mấy ông lão nhà nhấc quan tài đưa tang, nhìn xem thật đáng thương. Phương Hồng sờ lấy nàng cái óc, kia là một vị đáng giá tôn kính trưởng giả, lấy cái chết làm do ý chí, lấy cái chết trình lên quên ngăn, lấy cái chết minh trình, là hy sinh vì nghĩa vậy. Phương chăn chăn chớp chớp đen nhánh con ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là mờ mịt, nghe không hiểu. Nàng nâng cầm lên, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ lại lâm vào dáng vẻ trầm tư. Một bên khác, Phương Yêu ôm huynh trưởng cánh tay, ta nhớ được khi còn bé trong thôn có người đưa tang, đều muốn tìm thân bằng hảo hữu, nhà hàng xóm, giúp đỡ nhấc quan tài, miễn cho quan tài quá nặng không cẩn thận liền rơi xuống đất, nhất định phải một mạch mà thành mang lên mộ địa đâu. Nhấc quan tài càng nhiều người, tượng trưng cho thân phận càng cao, võ nhân qua đời chí ít mười mấy người nhấc quan tài. Huyện thành nha, giống như không có những thứ này giảng cứu. Thôn Lạc Hà thôn dân, lấy hậu thiên một hai tầng cảnh giới làm chủ. Huyện Phi Vân, võ nhân khá nhiều, lấy hậu thiên tầng ba cảnh giới làm chủ, ngàn cân lực lượng nhấc cái quan tài, còn không phải có tay là được. Bởi vậy, nhiều người ít người không quan trọng. Người chết thân phận, có tính không tôn quý, chủ yếu nhìn nhấc quan tài người cảnh giới võ đạo. Đang nói, nàng ai nha một tiếng, chỉ vào đưa tang đội ngũ phía trước đường đi, náo nhiệt vui mừng, hoan thanh thiếu ngữ, đúng là hôn lễ đội ngũ. Con đường này đầu cùng, một đám người xuyên hỉ khí đại hồng y xiêm áo, bốn cái trẻ tuổi hán tử nhấc kiệu hoa tử, không biết đón dâu hay là đưa thân, vừa lúc cùng đưa tang đội ngũ được vào. Chỉ gặp song phương cách xa nhau hơn trăm mét, chậm rãi di động, sắp gặp nhau. Phương Yêu nhỏ giọng thì thầm nói, đón dâu đội ngũ đụng tới đưa tang đội ngũ, hẳn là sẽ né tránh. Chỉ nghe bên cạnh có nữ nhân cười lạnh nói, kia là huyện thành Diêm thị gia tộc tiểu thư xuất giá, bốn nhấc kiệu hoa, trăm người tùy hành, phô trương rất lớn, làm sao có thể cho đưa tang đội ngũ né tránh? Tuy nói người chết vì lớn, nhưng cũng không có năm đâm lớn, song phương gặp nhau, nhất định là cái sau né tránh, thậm chí quay đầu, thay đổi lộ tuyến. Nữ nhân này một mặt tàn nhang, con mắt hẹp dài, bờ môi dày rộng, cái cằm có mấy đạo vết sẹo, đúng là một vị hậu thiên tầng năm võ nhân. Nàng thấy Phương Yêu tướng mạo nhu thuận như nước trong eo, mềm nhu đáng yêu, lúc này mới có nói chuyện hào hứng. Theo lý thuyết, đón dâu đội ngũ xuất phát phía trước, đều biết sai người tại đón dâu đưa thân phải qua trên đường xem xét, nếu có đưa tang, cải biến lộ tuyến, miễn cho tất cả mọi người suối quẩy. Tàn nhang nữ tử mỉm cười liếc mắt Phương Yêu, nói, đáng tiếc à, đầu này đường lớn, vô luận như thế nào cũng né tránh không ra. Diêm gia tiểu thư xuất giá, một đời cứ như vậy một lần ngồi lên kiệu hoa tử, làm sao có thể đi một chút đường hẻm tiểu đạo, lại nhìn, Diêm gia bên kia sai người đi qua xua đuổi. Phương Yêu cùng Phương chăn chăn liếc nhau, cái kia cũng quá khi dễ người nhà. Thế đạo như thế, đồ không biết làm sao. Tàn nhang nữ tử lắc đầu bật cười, liếc mắt sắc mặt trầm tĩnh Phương Hồng, đột nhiên khẽ giật mình, có chút quen mặt, vừa cẩn thận tưởng tận xem xét liếc mắt, lập tức nhận ra Phương Hồng chính là Phi Vân thư viện một vị học sinh. Nàng lần trước đi ngang qua Phi Vân thư viện cửa ra vào, gặp qua Phương Hồng cùng mấy vị học sinh cười cười nói nói dáng vẻ. Mọi người đều biết, thư viện học sinh, tuổi tác bình thường tương đối lớn, đa số đều là 30-40 tuổi võ nhân, thậm chí còn có tóc mai hơi trắng lão giả. Chừng 20 tuổi, tuổi quá trẻ học sinh, xem như tương đương hiếm thấy. Đang nghĩ ngợi, sắc mặt nàng nao nao, nhìn qua cái kia đưa thân đội ngũ cùng đưa tang đội ngũ trên đường gặp nhau. A, đúng là Diêm gia tộc lão, Diêm Tú Tài tự mình ra mặt. Diêm Tú Tài cúi đầu xoay người, vân an. Cái kia đi ở phía trước nhất quan tài lão giả là người phương nào? Tàn nhang nữ tử một mặt chấn kinh, trừng trong mắt, ngừng thở. Nàng không thể nào hiểu được. Nàng cảm thấy cầu phủ thiếu gia kết hôn, Diêm gia tiểu thư xuất giá, chính là huyện thành tối cao tiêu chuẩn hôn lễ. Chắc hẳn hôn sự trang diện, thịnh đại long trọng, lui tới tân khách từng cái đều là đại nhân vật. Đón dâu đưa thân quá trình cũng là cực kỳ trọng yếu hôn sự lễ tiết, không thể sơ sẩy, không thể phạm sai lầm, nếu không song phương đều là mặt mũi không ánh sáng. Nhưng mà, đưa thân đội ngũ né tránh, vung tiền. Nhìn Diêm gia tộc lao giống như tại túi đầu xin lỗi, Phương Chăn Chăn nhỏ giọng nói, xem ra Diêm gia người cũng thẳng dám đạo lý nha. Tàn nhang nữ nhân, nàng lúng ta lúng túng không nói gì, quay đầu đi, còn có mười mấy nhà cửa hàng cần thu tiền nhà, ai kết hôn, ai tang lễ, nàng không có hứng thú. Trên đường phố rộng rãi, theo đưa thân đội ngũ cùng đưa tang đội ngũ đi xa, lại khôi phục ngày bình thường người đến người đi náo nhiệt huyên áo. Hoàng hôn đã qua, bóng đêm dần dần dày, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Đây là bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên. Trong ngõ nhỏ bên cạnh tiểu viện, lá cây tàn lụi, nhánh cây khô cạn, như phủ lên bao phủ trong làn áo bạc, từng mảnh không rảnh hoa tuyết đè ép đầu cảnh. Tuyết rơi. Phương Hồng đẩy ra chủ xương phòng cửa sổ, đứng ở trong phòng, nhìn qua bên ngoài, trước mắt một mảnh trắng xóa. Toàn bộ huyện Phi Vân bao phủ tại đông tuyết đầy trời phía dưới, gió ngừng, đám mây bay tới, giữa thiên địa yên tĩnh xa xăm, tựa như nghe không được mảy may tiếng vang. Từng đạo trong suốt sắc chân khí bắn ra. Hắn thôi động chân khí lăng không cuốn một cái, lướt qua mái hiên phía trên đống tuyết, tránh tuyết động nện vào yêu nhi, chăn chăn trên thân. Tiếp lấy, tâm niệm vừa động, 19 đường chân khí rót thành một dòng lũ lớn, như sông nhỏ vắt ngang trong nội viện, róc rách rò rỉ. Phương Hồng hút khẩu khí, lượng chân khí hay là quá ít. Đi qua cả ngày rèn luyện, thứ 20 đạo chân khí cũng nhanh, một chút xíu tạo thành hình, du đậu cùng gân xương da mồ cùng huyết đục bên trong, dường như dệt tia tạo thành nóng hổi khí lưu, nổi lên vượt quá tưởng tượng uy lực lớn. Phải biết, ban đầu tấn chân khí cảnh võ nhân, tiêu chuẩn thấp nhất 9 đạo chân khí đều cần thời gian mấy năm mới có thể góp nhặt ra. Giống như huyện lệnh, thi cao hổ, Khương Khả Lam, chân khí trong cơ thể đều cần chậm rãi rèn luyện, một chút xíu tích lũy mở rộng chân khí số lượng. 15 đạo chân khí lượng, Tạ Khanh cấp bậc, có thể xưng hậu thiên 9 tầng người nổi bật. Giống Vương Hồng loại này, không tới một tháng, sắp có 20 đạo chân khí, phẩm chất lại cực cao cực mạnh, đã là kinh thế hai tục luyện võ tiến độ. Đừng nói quận huyện nơi, nhìn chung tất cả phủ thành, kinh thành, cũng là một cái có thể đánh đều không có. Trong vòng 1 năm vào tiên tiên. Ừm, dùng không được thời gian dài như vậy, ước chừng còn cần. Phương Hồng trong miệng thì thào, như đang thì thầm, mặt không biểu tình bóp bóp ngón tay, bấm đốt ngón tay hơn nửa ngày, lại yên lặng chắp hai tay sau lưng. Kém chút quên, hắn lại không có xem bói bản sự, bấm đốt ngón tay cái gì, quả thực là mê hoặc hành vi. Tiếp tục chịu khổ cực, chăm chỉ khắc khổ mất ăn mất ngủ luyện võ, sớm ngày mở ra chém yêu đại nghiệp. Phương Hồng nắm chặt nắm đấm, vung lên hai lần, cổ vũ động viên. Ông, hắn nháy mắt thu hồi chân khí. Ông, hắn toàn thân chấn động, thật sâu hút khẩu khí, thứ 20 đạo chân khí triệt để thành hình, tiếp xuống, nên cân nhắc cho chân khí cao cấp vấn đề. Chân khí nhuộm màu, tương đương với cấp cao quyết thiếu, cao thâm võ đạo bí pháp. Trên thị trường không có lưu truyền, không nghe được. Dù là Phương Hồng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng không biết nhuộm màu phương pháp. Nhưng đối với chân khí cảnh võ nhân mà nói, khả năng chỉ là thông tục thưởng thức thôi. Bớt thời gian, hỏi một chút. Phương Hồng định tìm cái người thỉnh giáo một phen. Chỉ bằng vào tự mình tìm tòi, chỗ nào so ra mà vượt nhiều đời tiền nhân tổng kết uy nạp đi ra kinh nghiệm. Huyện thành cứ như vậy mấy vị chân khí cảnh võ nhân, Cưu Huy Lệnh, Thi Cao Hổ, hai cái này am hiểu sâu giấu tại cầu đạo người. Không phải là thực sự người, có thể sẽ nói một nửa giấu một nửa. Mới nhậm chức huyện thừa, thủ tướng đều không quen. Viện trưởng Trương Bắc Vũ. Được rồi, hay là đừng quấy rầy người ta. Phương Hồng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Tạ Khanh Khương Khả Lam dáng rất tốt, người cũng tốt, đặc biệt chi kỷ, chính là chém yêu tốt đồng đội. Dạng này lời nói, thừa dịp đêm khuya tuyết lớn, ở trước mặt thỉnh giáo vấn đề, hẳn là sẽ không dẫn phát hiểu lầm gì đó. Huyện nha chết đối diện, tên là Lạc Vân Hà một gian khách sạn. Khách sạn đại diện rất xa hoa, treo đèn lồng đỏ, rèn luyện tỏa sáng tấm biển, cùng với một mặt trên viết khách sạn tên cờ xí. Cờ xí tung bay, hoa tuyết bay múa. Trong khách sạn một chỗ cao nhã đỉnh vườn hoa, Chu Yêu Ti Tạ Khanh Khương Khả Lam đứng tại trong đỉnh, tự lẩm bẩm, huyện Tây yêu nghiệt, toàn bộ chu hết, vẫn không biết chân chính yêu tộc giấu ở nơi nào. Căn cứ phủ thành Chu Yêu Ti thẩm vấn, trừ ngày đó mấy đầu miêu yêu, còn có một đám chuột yêu, sợ là giấu ở dưới nền đất. Khương Khả Lam một thân áo xanh, gánh bắt trường kiếm, suy nghĩ xuất thần. Đồng nhiên, đỉnh vườn hoa đầu tượng, lật qua một thân ảnh, Phương Hồng nho nhã lễ độ chắp tay, phiền phức hỏi một chút, chân khí cao cấp làm sao bên trên? Ngươi Khương Khả Lam hơi sững sờ, hai mắt tỏa sáng, lạnh lạnh khuôn mặt hiện ra nhiệt tình dáng tươi cười. Chương 70, Tuyệt Thánh Địa Thông huyện nhà phía đông, Lạc Vân Hà khách sạn. Một chỗ tiểu xảo độc đáo đình vườn hoa bên trong. Khương Khả Lam người mặc màu xanh y phục hàng ngày, như thác nước đen nhánh tóc dài rủ xuống liêu bay, cho đến phần eo, vô cùng ngước, rất có ánh sáng lộng lẫy. Nàng nhìn thấy Phương Hồng, liền thay đổi ngày thường lạnh lạnh xa cách làm dáng, mỉm cười nói, "Trần đại nhân một mực nói muốn tìm ngươi, khắp nơi tìm huyện thành không có thu hoạch, không có nghĩ rằng tối nay đến ta chỗ này đến." "Trần đại nhân?" Tiên Tiên võ nhân Trần Lập Dương. Phương Hồng có chút buồn bực, nâng đỡ trên mặt thủy mặc sắc cổ phong mặt nạ, hỏi: "Hắn tìm ta chuyện gì?" "Thiết trí yến hội khánh công a. Chu sát tiên tiên đại yêu ngày thứ hai, Trần đại nhân cùng chúng ta chờ ngươi đến dự tiệc, chờ cả ngày." Khương Khả Lam da thịt mịn nhăn như ô ngọc, cái trán điểm nhẹ màu đỏ thắm, tướng mạo có linh khí, không dính mảy may liên hỏa khí tức giống như, nàng hỏi, lại nói: "Ngươi làm sao tìm được ta?" Phương Hồng vượt qua đầu tường, đi hướng cái đình nhỏ, thuận miệng nói: "Ta cùng người nghe qua, người của Chu Yêu Ti đều ở tại nơi này khách sạn." Đương nhiên, hắn không thể nào nói cho Khương Khả Lam đây là hoàng tử nói. Nha. Khương Khả Lam điểm nhẹ nga đầu, không để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Nàng ánh mắt có chút lóe lên, hiếu kỳ nói, "Ngươi tìm ta liền vì yêu cầu chân khí cao cấp biện pháp?" Phương Hồng tiến vào trong đình, "Không phải đâu, hơn nửa đêm còn có thể làm gì?" "Khương Khả Lam, Tưởng cho ngươi còn biết đây là lúc đêm khuya, bên ngoài tuyết lớn tung bay, bóng đêm nồng đậm, trên đường không người, leo tường mà đến rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Một phần bạn nàng rút kiếm ra đến, bộc phát chân khí, tạo thành ngộ thương làm sao bây giờ? Mặc dù nói đánh không lại, nhưng hai người chân khí tại kịch liệt va chạm phía dưới, lan đến gần nơi đây đỉnh vườn hoa, ngộ thương đến hoa hoa thảo thảo cũng không tốt nha. Được rồi, ngươi nói, ta nghe. Phương Hồng ngồi tại trong đỉnh tiểu thạch trên ghế, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Khương Khả Lam sắc mặt cổ quái, nói, võ nhân chân khí từ trong cơ thể khí tức, khí huyết, kinh lực, hết thể dung hợp lại cùng nhau luyện hóa thành hình. Chân khí vốn là không màu, trong suốt, nhưng thông qua một ít phấn hoa tiến hành dần, tích lũy tháng ngày, lâu dần, liền có thể biến sắc, phát ra các loại tia sáng. Chân khí cao cấp rất trọng yếu. Chân khí ly thể, xoay quanh ra, giống như liên tiếp một sợi dây chơi diều thả, lúc cần phải khắc chú ý đến phương hướng vị trí, miễn cho rời tay bay xa. Không giống với chơi diều, chân khí khoảng cách quá xa liền sẽ trở về. Nhưng mà, tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, lại đi quan sát chân khí cụ thể quy tích. Chân khí trong suốt không màu, khó mà phân biệt, dễ dàng phân tâm. Loại tình huống này liền cần nhiễm lên thuộc về mình độc nhất vô nhị nhan sắc, dễ phân biệt, dễ trường khống, khóe mắt liếc qua quét một cái, liền liếc qua thấy ngay. Đối với cái này, Phương Hồng cũng vô lực nhả rãnh. Đại càn võ đạo, siêu phàm phát tục, cường hành vô song. Hậu thiên ba tầng trước, chỉ tại luyện thể. Hậu thiên ba tầng giữa trọng điểm tại dưỡng dục khí huyết. Hậu thiên ba tầng sau là thuộc về diễn hóa khí tức, mượn giả tu chân, 50.000 quân lực, gần 2 triệu cân lực lượng kinh khủng. Về phần nội tức, nội khí, chân khí, càng là huyền huyễn phạm chủ đồ vật. Hết lần này tới lần khác thiếu hụt cũng rõ ràng. Các phương diện thuộc tính không cần đối. Thí dụ như linh thức loại hình khái niệm, chọn bện không tồn tại. Trừ phi tương đối cao thâm tiên tiên cảnh giới, mới có gió thu chưa thổi ve sầu đã biết năng lực, nhìn rõ phạm vi mấy trăm trượng khí lưu khí tức. Giống hắn yếu như vậy nhóc đáng thương chân khí cảnh, toàn bằng nhạy cảm giác quan, rất ỷ lại thị lực, thính lực, xúc giác. Cũng may Phương Hồng có động chân linh cảm thiên phú, 30 trượng bên trong, được xương tụng nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Mà lúc này, bên ngoài đỉnh tuyết lớn tung bay. Trong đỉnh giao lưu không khí rất hòa hài, thân mật, Khương Khả Lam nhiệt tâm giảng giải chân khí cao cấp biện pháp. Bao quát mua loại nào phấn hoa hiệu quả tốt, làm sao điều phối nhan sắc. Ừm. Ân. Cơ bản chỉ những thứ này, còn có mấy điểm. Sau cùng định sắc quá trình nhất định phải dụng tâm, qua loa cho xong lời nói, rất nhanh liền sẽ phai màu. Khương Khả Lam thấy Phương Hồng hết sức chuyên chú, tay trái của nàng từ trên chuôi kiếm lặng lẽ rời, trong lòng cảnh giác tiêu tán. Tháng trước, diệt trừ trước huyện thừa Lữ Tử Kỳ, chu sát mấy cái miêu yêu thời điểm, nàng rất thưởng thức Phương Hồng, đừng quản vì cái gì không muốn lấy chân diện mục gặp người, lại có gì khó nói ẩn, hiệp trợ trừ yêu chính là tốt nhất tỏ thái độ. Nếu như thế, không cần truy đến cùng, nhất định phải truy vấn mọi nguồn, ngược lại làm cho người ta sinh chán ghét. Nàng chỉ coi Phương Hồng là một vị ẩn cư tị thế không muốn vì đại càn hiệu lực chân khí cảnh võ nhân. Lại sau đó, tiên tiên đại yêu đột kích. Khương Khả Lam đứng tại ngoài ngàn mét lầu cát, hậu thiên 9 tầng, nhãn lực vô cùng tốt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát tiên tiên chiến đấu, căn bản không dám tới gần khu vực kia. Có lòng chú yêu, chỉ có thể là có lòng mà không có sức. Chân khí cảnh lẫn vào tiên tiên ở giữa chiến đấu, hoặc là làm trở ngại chứ không giúp gì, hoặc là biến vương hữu. Làm không tốt còn biết biến thành con tin, bằng thêm gánh vác. Nàng xa xa nhìn tới Phương Hồng nên chiến cái kia một đầu tiên tiên đại yêu, chính diện bên trên, cứng đôi cứng. Kích thứ nhất ngạnh kháng đại yêu lao xuống bắt giết, kích thứ hai gần như đánh lui đại yêu, kích thứ ba càng là thô bạo, bẻ gãy nghiền nát, lật tung đại yêu, xé rách yêu miệng, đem nó nặng tổn thương. Khương Khả Lam trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, không thể tưởng tượng nổi, quá mạnh. Lấy hậu thiên cảnh giới, trọng thương một đầu giống chim tiên tiên đại yêu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù là đặt tại Thường Châu phủ cũng là hiếm lạ sự tình. Bắt đầu từ lúc đó, Khương Khả Lam đối với Phương Hồng ấn tượng liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyệt không phải ẩn thế chân khí cảnh đơn giản như vậy. Đỉnh tiêm võ đạo kỳ tài, đệ tử phủ thành môn phiệt thế gia truyền nhân, trong truyền thuyết nhặt được nhân tộc cường giả truyền thừa may mắn. Chờ một chút, giống như là lạ ở chỗ nào. Khương Khả Lam cho Phương Hồng nói xong, đột nhiên phản ứng lại. Mạnh mẽ như thế chân khí cảnh võ nhân, làm sao lại không rõ ràng loại này thưởng thức. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, chỉ vì thỉnh giáo dễ hiểu nhuộm màu quyết hiếu. Không thể nào. Nàng đầu tiên bài trừ khả năng này. Có lẽ, hắn đối với ta có ý. Chỉ là khổ vì không có tiếp cận ta thời cơ, liền tìm lý do, lấy cớ, mặt ngoài cùng ta thỉnh giáo vấn đề, trên thực tế ý đồ bất chính. Không đúng, là muốn kết thành cầm sắc chuyện tốt. Khương Khả Lam nhịn không được suy nghĩ lung tung. Nàng nắm lấy Phương Hồng, coi cằm dưới cùng bên hai, cùng với mái tóc đen dày đặc. Xem ra, tuổi không lớn lắm, cũng không phải là tuổi lớn hơn tóc đen lão ông. Mặc dù nói đến lúc lập gia đình tuổi, trong nhà phụ mẫu nhiều lần muốn đính hôn sự tình, nàng tất cả đều cự tuyệt, lấy tuổi tác không hợp, Chu Yêu Ti công vụ bể bộn làm lý do. Sự thật cũng như thế. Khương Khả Lam tuổi vừa mới 24-25, hậu thiên cực hạn. Chu Yêu Ti các đồng liêu, phần lớn đều là 40-50 tuổi trái phải. Cảnh giới võ đạo tương đương phụ thành người đồng lửa, cơ bản không đụng tới, quen biết mấy cái từ lâu thành gia lập nghiệp. Hẳn là người này. Ý niệm cùng một chỗ, nàng có chút tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì?" "Không có việc gì, phi thường cảm tạ." Phương Hồng thành khẩn nói lời cảm tạ, sờ tay vào ngực, giống như muốn móc ra thứ gì, Khương Khả Lam nháy mắt cảnh giác, khỏe mắt liếc qua khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Hồng. Đêm tuyết, trong đỉnh, chỉ gặp Phương Hồng móc ra một cái làm công tinh xảo son phấn hộ, vòng tròn nhỏ kính, ngọc trâm, màu trắng túi thơm, xem như tạ lễ. những này là có thưởng bài thi quà tặng. Phương Hồng không làm bạch chơi quái, nói, làm ơn nhất định nhận lấy. Thân là tuân theo 24 chữ chân ngôn cao thượng phẩm đức nam nhi tốt, tìm người thỉnh giáo vấn đề, chuẩn bị bên trên một chút đồ chơi nhỏ, xem như đáp tạ, hơi tỏ tức lòng, hẳn là không thể bình thường hơn được lễ tiết đi. Những thứ này đồ chơi nhỏ rơi vào Khương Khả Lam trong mắt, ý tứ lại biến. Cái gì có thưởng bài thi quà tặng? Thật tốt bụng bề lấy cớ. Nàng ánh mắt phi tốc lướt qua, dừng lại tại xanh biếc cây châm phía trên, chỉ cảm thấy gương mặt đỏ lên, nhịp tim như hụt một nhịp, trái tim giống như nhảy đến cổ họng. Phải biết, tại đại càn, đưa châm gài tóc tương đối thường gặp hàm nghĩa là thổ lộ, tỏ tình, hy vọng cùng đối phương trở thành vợ chồng son. Đưa ta cây châm, tín vật đính ước, tư định trung thân. Đây cũng quá đường đột, quá lô mãng, quá trực tiếp đi. Nàng là võ đạo cử nhân, tả khanh khách bị, tương lai có hy vọng tham gia thượng kinh thi hội, há lại loại kia tùy tiện lô mãng nữ tử. Chưa thấy qua vài lần, còn không biết họ gì tên gì, tướng mạo như thế nào, phẩm hạnh như thế nào, gia cảnh như thế nào, liền đưa ta cây châm. Thử, đồ vô sỉ. Khương Khả Lam vừa thẹn lại giận, lạnh lùng nói, xin hỏi các hạ bao lớn? 40 tuổi trở lên đi. Phương Hồng có chút ngộng, không có lớn như vậy. Khương Khả Lam nhíu lên dài nhỏ như tranh vẽ lông mày, 30 tuổi. Phương Hồng, ách, đời này còn chưa tới 30 tuổi. Tâm hắn sinh cảnh giác. Hắn đến đây, thỉnh giáo vấn đề, tìm chăn chăn muốn mấy cái nữ tính nhỏ quà tặng. Nhưng, nhìn, Khương Khả Lam là cái tốt đồng đội, đầu óc lại có chút vấn đề, hay là không muốn quá nhiều tiếp xúc tương đối tốt. Lúc này, Khương Khả Lam sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhưng có cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Không. Nếu như thế, cái kia. Khương Khả Lam tầm mắt cụ xuống, nhìn xem mũi chân, hơi có vẻ thận trọng. Ta đi, không cần đưa. Phương Hồng đứng dậy, chắp tay, đã không đi biến mất tại đêm tuyết bên trong. Thấy thế, Khương Khả Lam sắc mặt khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này đi rồi. Ta còn tưởng rằng, coi là. A, người này làm cái gì? Nguyên lai tất cả đều là nàng nghĩ quá nhiều. Người ta chính là đơn thuần tới thỉnh giáo cái vấn đề mà thôi. Khương Khả Lam trong lòng xấu hổ, cắn răng, dậm chân, mặt đất rung chuyển, thậm chí cả toàn bộ đỉnh vườn hoa lay động. Chốc lát, khách sạn chủ quán vội vàng chạy tới. Khương Khả Lam mặt không biểu tình, thư lệnh một tiếng, có cái gì tốt ăn, mua nóng, ngọt. Hôm sau, cả tòa huyện thành bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng ngần trắng xóa. Phương Hồng đem Trương Đại Điền khi còn sống mấy ngàn bản tàng thư đem đến tìm cò mồi Trình Lập Minh thuê một chỗ rời nhà hơi gần để đó không dùng nhà kho, lật xem hơn 10 bản, vẹn vẹn phát động hai lần kiến thức rộng rãi. Hắn kiến thức gia tăng, tầm mắt tăng trưởng, rất nhiều thư tịch nội dung đều có biết một hai. Lại có những thứ này sách chất lượng bình thường, dù sao đều là Trương Đại Điền cảnh giới võ đạo bị phế về sau thu thập tàng thư, cũng được đi. Đầy đủ. Phương Hồng không tham lam, phát động 10 lần kiến thức rộng rãi, linh tính trị số tăng lên rất nhiều. Linh tính tăng vọt, dẫn đến đầu có chút choáng. Hắn dứt khoát để sách xuống, chậm một hồi, tiếp tục lật xem. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, lại phát động 10 lần kiến thức rộng rãi. Tiếp tục. Sinh mệnh không thôi, bật hắc. Phấn đấu không ngừng. Phương Hồng hút khẩu khí, cầm sách lên. Từ khi ngày hôm trước, mắt thấy Trương Đại Điển chết, trong lòng của hắn nhiều một chút không tên cấp bách. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Trước trước sau sau, chung vào một chỗ, tổng cộng phát động 30 lần. Phương Hồng lúc này mới coi như thôi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 1.59 linh tính, 2.71 cảnh giới, hậu thiên 9 tầng chém yêu điểm số, không hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.8. Hoàng hôn tới gần. Trời chiều tàn huyết. Phương Hồng dạo bước đi đến dưỡng sinh trai. Linh linh dưỡng sinh trai trước cửa treo lơ lửng từng chuôi chuông bạc phát ra trong trẻo tiếng vang, tiệm sách có khách tới. T. Trưởng Quý hít sâu một hơi, vừa muốn chất lên khuôn mặt tươi cười biến cứng ngắc. Phương, Phương Hồng, ngài làm sao tới? Đã nói xong rời trước rời đi đâu? Thế nào lại tới? Chẳng lẽ ghét bỏ chép sách thủ lao cho ý rồi? Hay là, lôi chuyện cũ, đi hận trước kia chính mình không để hắn nhiều chép sách? Hôm nay không kinh doanh à? Ta đến tiệm sách mua sách. Phương Hồng kỳ quái mà liếc nhìn trưởng quỹ, bước qua cánh cửa, nhìn về phía các thức tạo hình giá sách, bút mực khí cụ, cùng với lụa mỏng che đậy, lưu ly thẻ tròn đánh dấu giá cả một quyển quyển thư tịch. Hôm nay đến, không phải chép sách, mà là mua sách. Nghe nói Phương Hồng ý đồ đến. Trưởng quỹ lại thay đổi nhiệt tình chu đáo dáng tươi cười, ngài chú định võ đạo có thành tựu, hiểu biết chữ nghĩa. Trước giờ mua mấy quyển sách, đặt ở trong nhà, cũng là cực tốt trang trí. Tại đại càn, thư tịch đắt đỏ, chính là thân phận địa vị biểu tượng. Gia đình bên trong, Ngọc Điêu Châu đáo quá tục khí, không bằng mang lên mấy sách thư, có phong cách, có phẩm vị, có thể làm người coi trọng mấy phần. Chốc lát, Đồng Nhi bưng trà dâng nước. Phương Hồng tùy ý tuyển bài cuốn sách, không để ý trưởng quỹ nói liên miên lại nhải, nhiệt tình chào hàng. Trước kia chép sách thời điểm, nhìn thấy qua mấy quyển yêu thích không buông tay sách. Thí dụ như cổ đại gia trưởng giáo dục thánh kinh, như thế nào cùng con cái ở chung, dạy bảo phẩm đức, bồi dưỡng tâm tính, hắn cảm thấy thô bạo chỗ hữu dụng, mua về cất giữ, cũng có một loại cảm giác thỏa mãn. Một phương diện khác, chấm dứt tâm niệm, từ người chép sách biến thành người mua sách, dưỡng sinh trai quý khách, ước chừng cũng thuộc về bình tâm tĩnh khí phạm chủ. Quả nhiên, giao trăm lượng bạc, Phương Hồng trước mắt liền lóe qua đã lâu không gặp quen thuộc nhắc nhở. Đinh, bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Hắn nhìn xem trưởng quỹ Đồng Nhi phức tạp biểu tình, tâm tình cũng không tệ lắm, cười cười, mấy ngày này lại bắt đầu thiếu người chép sách đi. Hắn đi, Trương Đại Điển cũng đi. Dưỡng sinh trai chỉ còn hai cái người chép sách, lao bà kia cùng vô cùng bẩn gầy yếu thiếu nữ. Đồng Nhi kêu lên, đều không có rồi. Phương Hồng nhíu mày, một màn này giống như đã từng quen biết, có vài phần cảm giác quen thuộc. Hắn mới tới dưỡng sinh trai cái kia trời. Tựa hồ cũng như vậy. Phương Hồng nói, có ý tứ gì, cụ thể nói một chút. Đồng Nhi cau mũi một cái, lao bà kia buổi sáng hôm nay mất mạng mà chết, thiếu nữ kia hôm qua liền nổi điên. Khu khu. Trưởng Vĩ ho khan vài tiếng, người chép sách không được chết tử tế, chưa từng ngoại lệ. Phương Hồng ngươi có tốt đẹp tiền đồ, về sau a, chớ có chép sách rồi. Cho tới bây giờ, không ngoại lệ. Phương Hồng suy nghĩ xuất thần trong chốc lát, hắn bí mật nhắc nhở qua lão bà. Mò cá, cất cá, ôm cá, đều là không hề có tác dụng tâm lý an ủi. Lại tiếp tục chép sách lời nói, rất nguy hiểm. Đáng tiếc, bi kịch vẫn như cũ trình diễn. Trưởng Vĩ khuyên nhủ, ngài không cần lo lắng, đều là bà lao kia lòng tham, đã cầm tới 3 tháng tiền thưởng, còn nóng trông tháng 4 tiền thưởng, nói muốn cho tôn nữ tích lũy ra luyện võ tư phí. Những năm này, trưởng Vĩ gặp quá nhiều người chép sách, từng cái xuất thân bần hàn, cùng đường mặt lộ, hoặc là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, tập mãi thành thói quen. Bán thảm không có ý nghĩa. Dưỡng sinh trai cho thủ lao đầy đủ phong phú, lại không có ép buộc, lại không có ý định hại người. Trưởng Vĩ liếc mắt Đồng Nhi, nói, nữ đồng luyện võ tiêu xài cũng không nhỏ, chỉ bằng vào lao phụ kia một người, đảm đường không nổi. Chết rồi, cũng là giải thoát ta. Thế đạo này, ha ha. Phương Hồng không nói gì cười một tiếng, giống như là tự dễ ước, không có chút rung động nào tâm cảnh nhấc lên một nước. Chỉ cảm thấy trời xanh mới bại bại. Muốn bằng tay không cứu Nguyên Nguyên. Thế nhưng là, lấy trước mắt thực lực, cảnh giới, lại có thể làm cái gì? Phương Hồng ôm vài cuốn sách, ra dưỡng sinh trai, đột nhiên rất mê mang, đợi cho quay về lục ngự, có được cải thiên hoán địa lực lượng quyền hành. Khả năng này muốn rất nhiều năm. Mà tại trong lúc này, yên lặng phát dục, chẳng quan tâm, mới xem như cử chỉ sáng suốt. Nhưng trong lòng không thoải mái, không thoải mái. Không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp tục cầu xuống dưới. Hắn chính là trung tiên Bắc Cực Tử Vi đại đế hạ phàm lịch kiếp chuyển thế trùng tu, không sợ hãi, nên thẳng tiến không lùi hát vang tiến mạnh. Đúng. Phương Hồng hút khẩu khí, hắc bạch phân minh con ngươi ẩn ẩn tỏa sáng. Cho tới bây giờ, ta bên ngoài thân phận là Phi Vân thư viện học sinh, triều đình chứng nhận, kỳ tài chi tư, sơ bộ đứng vững bước chân. Thế nhưng còn chưa đủ. Thiên sinh si ngu khai thiếu, một năm không đến liền bước vào chân khí cảnh, cũng không phải là kỳ tài có thể làm đến. Chỉ có thiên tài. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp, làm rõ ràng thiên tài phán định tiêu chuẩn. Lại nói, nghe viện trưởng Trương Bắc Vũ ý tứ, lão Trương khi còn sống nhất định ta là thiên tài. Phương Hồng vừa đi vừa suy nghĩ, cân nhắc, tiện đường mua mấy cái dưa. Hắn gặp một miệng lớn, giang giác, dưa xanh nước văng khắp nơi. Chính lúc này, ven đường đường hẻm bên trong, có nam đồng chạy ra, vô cùng cao hứng hét lớn, Phương gia gia, Phương tổ tông, Phương Hồng. Vương Lục Cẩu từ trong ngõ hẻm bên cạnh chạy đến, trông mong nhìn chằm chằm Phương Hồng trong tay dưa. Cái này thế nhưng là trời đông lúc, một cái dưa xanh ít nhất phải 20 đồng tiền. Trời đông ra rét, huyện thành trái cây rau quả tất cả đều là từ Thường Châu phủ trở tới đây. Phủ thành có nhà ấm liều lớn, trong truyền thuyết linh điện. Phương Hồng suy nghĩ phát tán, tiện tay đưa cho Vương Lục Cẩu một cái dưa xanh, dính lấy bùn đất, còn không có rửa sạch, chỉ gặp Vương Lục Cẩu cẩn thận từng ly từng tí cất, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, muốn dẫn về nhà phân cho tỷ tỷ ăn ba miệng. Không, hai ngụm. Lục Cẩu, cha ngươi tam cầu đâu? Tại rời gạch đa, cho người ta lập nhà, một ngày có thể kiếm 50 văn. Phương Hồng đè lên mi tâm, đứng tại góc đường, hỏi đến nam đồng Lục Cẩu. Tiểu thương gào to giao hàng, hai đồng truy đuổi đùa giỡn. Trên đường phố có người cưỡi ngựa phi nhanh, chân trời xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, đều là bay lên không mà đi chân khí cảnh võ nhân, từ bắc mà đến, càng ngày càng gần, gây nên mọi người kêu sợ hãi. Mẹ ngươi nhìn, những người kia đang bay. Cái này, nhiều như vậy đạp không mà đi võ nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ta nghe nói, chỉ có hậu thiên tầng thứ 9 mới có thể đạp không phi hành. Hậu thiên tầng 8, tu tập một chút cao thâm võ đạo đấu pháp, cũng có thể làm đến, nhưng không bền bỉ, bay một hồi liền sức cùng lực kiệt. Hậu thiên 9 tầng. Cái kia, chẳng phải là võ đạo cử nhân. Huyện lệnh lao ra chính là cảnh giới này. Nhanh, nhanh về nhà đi. Đám người kinh hô, kêu to, đi tứ tán. Đại can bách tính thích xem náo nhiệt, nhưng cũng biết phân tấp. Trên trời bay qua nhiều như vậy võ đạo cử nhân, rõ ràng xảy ra chuyện lớn, nào dám vây xem, tham gia náo nhiệt, lấy mạng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nam đồng Vương Lục Cẩu mở to hai mắt nhìn, vội vàng chạy về đường hẻm, la to, cha, cha. A. Phương Hồng ngắm nhìn, thông qua phục sức nhan sắc, tiểu dáng, đồ án, lập tức nhận ra những cái kia võ nhân lai lịch. Thương Châu phủ, Trấn Tả Ti, một vị tiên tiên cảnh giới hữu khanh, 10 vị hậu thiên cực hạn tả khanh. Những người này vội vàng bay về phía huyện nha, giống như rất nóng lòng dáng vẻ. Phương Hồng giật mình trong lòng, thầm nghĩ, huyện thành ra tà ma. Nói đến, ta còn không có nhìn thấy qua cái gọi là tà ma. Huyện Phi Vân ngoài mấy trăm dặm, huyện Sông Cửu, huyện thành cửa tây, người đến người đi, thủ tướng cưỡi ngựa tới tới lui lui tuần sát. Có sĩ tốt để ra nghi vấn bảo thành người, điều tra bao khỏa. Có người bán hàng rong bán áo đông đông vải giày đông vải mũ. Có người nhóm lửa lò, có thủ lao thu phí sửa ấm. Ầm. Chân trời có một đạo ánh sáng lấp lánh, vượt ngang trời cao, trực tiếp rơi xuống tường thành đầu. Ánh sáng lấp lánh tiêu tán, hiện lộ bóng người, chính là Thương Châu phủ trấn Tả Ti thiếu khanh. Vị tiên hai trái không chọn vẹn trung niên nhân ngóng nhìn huyện thành, tựa hồ tại quan sát cái gì. Hắn ra Thương Châu phủ linh khí trường thành, một hơi ngự không bay đến huyện Sầm Cửu thành bắc cửa. Tiếp theo là cửa đông, cửa nam, cửa tây. Đến thời khắc này, hắn quấn một vòng lớn, xem thỏa thích huyện thành vòng ngoài toàn bộ cảnh tượng, hơi thở dài một hơi, tiên thiên võ nhân hóa thành tà ma xuất thế, tất có dị tượng. Trước mắt đến xem, tất cả như thường. Cái kia, chính là tại huyện Phi Vân rồi. Cuối cùng lại xác nhận một phen. Hai trái không chọn vẹn trung niên nhân lần nữa bay lên không, dự định đi huyện nha hỏi thăm, gần nhất có cái gì tình huống dị thường. Đồng nhiên, hắn nghe được một cỗ như có như không mùi thơm ngát, giống như là nồng hậu dày đặc yêu khí. Đây là, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt lạnh lẽo, đánh giá chúng quanh. Chúng quanh đồng thời không yêu tộc vết tích. Ngầm trộm nghe đến phía dưới trên đường phố, truyền đến mọi người làm luận, cũng đều nghe được mùi thơm ngát. T. Hai trái không chọn vẹn trung niên nhân hít vào một hơi, nháy mắt mãnh liệt bắn hơn ngàn trượng, vẫn như cũ có thể nghe được mùi thơm ngát, tựa như tràn ngập giữa thiên địa, bao phủ toàn bộ huyện Sầm Cửu, khắp nơi đều là mọi người kinh ngạc hoang mang tiếng đàm luận âm, không rõ ràng gỗ này mùi thơm ngát từ đâu mà tới. Hắn nháy mắt nhớ tới trong điện tịch ghi chép, Thái yêu nhập cảnh, trăm dặm phiêu hương. Chương 72, chân cương cảnh cửa tiểu viện. Đám người lại kinh ngạc lại mở mịt. Cổ đại vương triều, trên dưới tôn ti, giai tầng sâm nghiêm như hàng rào. Linh tính cực cao, kỳ tài chi tư, thư viện học sinh, Phương Hồng những thứ này thân phận, tại mấy vị tạ khanh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Dù là cựu huyện lệnh, huyện ủy thi cao hổ, thư viện viện trưởng Trương Bắc Vũ, cùng tạ khanh cùng một cái cảnh giới võ đạo, cùng một cái quan thân phẩm cấp, cũng phải khách khách khí khí khuôn mặt tươi cười đón lấy. Luận đến thực tế chiến lược, tạ khanh khanh bị áp đảo triều chính thể hệ thất phẩm quan viên phía trên. Phương Hồng nhất định không thể hồ ngôn loạn ngữ. Giáo viên Hoàng Cưu là thật tâm vì muốn tốt cho Phương Hồng, có chút gấp, cái này thế nhưng là Thường Châu phụ tạ khanh a, mau mau xin lỗi, chớ có sai lầm. Tạ khanh nhóm đại nhân đại lượng, lòng dạ khoan dung độ lượng, ngươi thành tâm xin lỗi, thật tốt bồi cái không phải là, tin tưởng sẽ tha thứ ngươi vô ý mạo phạm. Một bên khác, Lữ An Kiều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn tôn trọng liếm cho thức kết giao bằng hữu, kết giao Phương Hồng. Hắn mặt lộ chần chờ, khẽ cắn môi, quyết tâm ngăn tại Phương Hồng cùng mấy vị tạ khanh trung gian, mạnh gạt ra cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, cho ta khởi bẩm chư vị đại nhân, huynh đệ của ta Phương Hồng trước tiên là người chép sách, một ngày sau chép năm sách thư, rèn luyện đẳng cách, rèn luyện ý chí, có nghị lực lớn, bền lòng lớn, ổn trọng lớn, không biết sợ, tuyệt không phải người thường có thể làm đến. Người chép sách ngẫu nhiên có chút kinh thế hai tục lời nói, không kỳ quái, không kỳ quái. Cùng lúc đó, dưỡng sinh trai trưởng uy cùng thiếu nữ đồng nhi run rẩy, hít trưởng uy cúi đầu xuống, sắc mặt trắng bệch, ta liền nói à, không có ngoại lệ, xem ra Phương Hồng cũng là chép sách chép điên. Đồng nhi hai vai hướng bên trong thu, mũi chân cũng khép lại, tựa như giống như chim cút co lại thành một đoàn. Xong rồi, Trương lao đầu chết cũng liền chết rồi, đem Phương Hồng cũng cho mang không bình thường. Cao cao tại thượng Tạ Khanh, nghe nói so huyện lệnh lão gia còn lợi hại hơn. Sắc trời một chút xíu u ám, chân trời trời chiều ánh chiều tà triệt để hạ xuống. Tính một cái, chân tả ti Tạ Khanh nhón khoát qua tay, lời nói điên cuồng, làm như không có nghe thấy. Bọn họ đều hơn 50 tuổi, tự tin thân phận, theo cái người chép sách không có gì tốt so đo. Lại nói, loại này lăng đầu thành, không biết phân tấp tính tình cũng sống không dài lâu. Chính sự quan trọng, Phương Hồng nhanh chóng đem in chữ thuật truyền thừa giao ra. Ba người không kiên nhẫn thúc giục nói, nhưng Khương Khả Lam nhíu lên mày liễu, liếc trộm Phương Hồng cái cằm, cái cổ, lỗ tai, tóc đen, phảng phất tại cẩn thận từng ly từng tí bí mật quan sát. Càng xem càng quen thuộc, càng ngày càng kinh hãi. Nàng ẩn ẩn có suy đoán, không dám xác nhận. Chính lúc này, từng đợt gió rét thổi tới, mang theo một cỗ kỳ dị nhàn nhạt hương khí. Mùi vị gì? Yêu khí. Như thế nồng hậu dày đặc yêu khí. Đám người nhao nhao biến sắc, mặt lộ cảnh giác, quan sát bốn phía. A, Phương Hồng ánh mắt có chút lóe lên, nhìn về phía đông đen nhánh bầu trời đêm. Động chân linh cảm thiên phú thể bị động vật chuyển. Chân trời không trung có hai đạo quang mang va chạm, dường như sấm sét vang dội, xé rách đêm dài đằng đẵng. Có một đầu cự ưng mở ra che trời chi dực, toàn thân hoàn quấn từng đạo đáng sợ tia chớp. Có bóng người nô lên cao diễn võ, hai tay chấn động, một trưởng vỗ nát tia chớp, một quyền đánh ra khí bạo tạo thành sóng khí vòng tròn. Kia là yêu khí nơi phát ra. Kỳ hoa dị thảo nồng hậu dày đặc mùi thơm. Hít vào một hơi, tinh thần sảng khoái, ngũ tạng lục phủ giống như đều biến thanh lương. Chỉ một thoáng, Phương Hồng nhớ tới nào đó bản cổ tịch ghi chép, thái yêu xuất thế, trăm dặm phiêu hương. Nguyên lai tưởng rằng cái này hình dung có thổi phồng hiểm nghi, bây giờ xem ra, coi như chuẩn xác, cũng không phải là hư giả tuyên truyền. Giống chim, thái yêu. Phương Hồng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn ra xa chân trời. Bên ngoài mười mấy dặm, cái tia cự ưng hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, sấm sét vang rội, tựa như chiếm cứ tại điện ly gió bao chính trung tâm. Nó hình thể thon dài, lông vũ hiện ra màu xanh nhạt, dương cánh ước chừng 200 trượng. Cái này khái niệm gì? Hai cánh rộng 500-600 mét, quả thực là huyền huyễn cấp bậc khủng bố yêu vật. Đừng nói thái yêu, lấy trước mắt hắn thực lực, đối mặt tiên thiên đại yêu, cũng là có lòng mà không có sức tiết đấu. Phương Hồng không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua chứ danh quái thú điện ảnh gỗ tiểu la đại chiến kinh công, cả hai ước chừng 100 mét cao, thể chọc lấy vạn tấn tính toán. So với tiên thiên đại yêu, gỗ tiểu la kinh công khả năng còn muốn yếu một điểm. Dù sao, tiên thiên đại yêu biến hóa đa đoan, nắm giữ lấy đủ loại yêu thuật. Theo chân trời đột nhiên sáng, lóe qua ánh chớp, vạch phá bầu trời, tựa như đem nửa đêm hết thảy xé rách, cơ hồ chiếu sáng huyện thành phía đông khu vực. Kia là, đám người phản ứng lại, trừng to mắt, nhìn về phía đông. Thái yêu, Khương Khả Lam hoa dung thất sắc, thất thanh. Thái yêu, ở đây những người này chỉ có dưỡng sinh trai trưởng quy thiếu nữ đồng nhi không rõ ràng cho lắm, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực sững sờ tại nguyên chỗ. Bóng đêm nồng đậm, trăng sáng treo cao, phía đông bầu trời đêm loài sáng. sóng khí nổ vang giống như là tiếng sấm quần quần chuyển tới. Xen lẫn người hét to, thái yêu gào thét, vang vọng đất trời. Nhân tộc, tránh ra, đừng vướng bận. Huyện Sầm Cửu thương vong thảm trọng, vô số dân trạch lầu các đều đổ sụp. Người đáng chết. Ta lại không ăn thịt người, chỉ là tại huyện thành trên không xoay quanh một vòng. Ta đến đại càn, không muốn giết giết, chỉ vì tìm kiếm một người mang về yêu quốc, nộp lên yêu quân, người muốn ngăn ta. Người ta không cần phân sinh tử, không bằng ngừng chiến, hữu hảo đàm phán, đem người giao ra, ta lập tức rời đi đại càn. Ta đại càn Chu Yêu Ti, không thỏa hiệp, không nói phán. Thái yêu gào thét, ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Chu Yêu Ti cao nhân truyền âm, vang vọng huyện thành, hết thảy võ đạo tú tài trở lên võ nhân nghe ta lệnh. Ta là Thương Châu phủ Chu Yêu Ti phó ti chủ, ta ngăn chặn thái yêu, các ngươi nhanh đi cửa thành đồng chi viện, lập tức độc thân, không được sai sót. Lâm Trận bỏ chạy, e sợ chính người, là trọng tội, nghiêm trị không tha. Chu Yêu có công, có thưởng, có trọng thưởng. Vị kia phó ti chủ không biết dùng thủ đoạn gì. Người tại bên ngoài mười mấy dặm, trầm thấp có lực âm thanh lại quanh quẩn huyện thành. Sóng âm như sóng lớn cuồn cuộn, lại tựa như trùng trùng điệp điệp lôi đình nổ tung. Gần phân nửa huyện thành, hơn mấy chục vạn người, chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Người bình thường nghe không rõ ràng, chỉ có hậu thiên bảy tầng trở lên võ nhân, nghe thấy quy tắc này hiệu lệnh, hoặc kinh hãi, hoặc do dự, hoặc bộc lộ kiên quyết vẻ. Cửa thành đông, tam phẩm phó ti chủ hạ lệnh, công danh mang theo, không thể trốn tránh, chuyến đi này không biết có thể có mấy người trở về. Thái yêu nhập cảnh, tất nhiên có đại yêu tiểu yêu tùy hành tùy tùng. Chúng ta nhiều nhất chống lại mấy cái tiểu yêu, đối mặt đại yêu, không có chút nào lực lượng chống lại, đây là muốn chúng ta chịu chết, mất mạng à? Thoát đi huyện thành, sau đó luận tội, sẽ bị lưu đày tới biên cương, vậy liền sống không bằng chết. Đừng nói, nhanh chóng đi chi viện. Hơn 10 vị võ đạo tú tài, nhao nhao độc thân, tiến về trước huyện thành cửa đông. Cùng lúc đó, cửa tiểu viện, ba vị trấn tà ti tả khanh nhíu mày lại, lẫn nhau liếc nhau một cái, mặt mũi khổ sở nói, ta còn nói chúng ta lần này đụng đại vận, coi như đến quận huyện nơi đi dạo một vòng, hóng hóng gió, nhìn xem cảnh, ban đêm còn có thể thể nghiệm bản địa thanh lâu gánh hát. A, cũng là nói còn quá sớm. Vui quá hóa buồn a. Phó ti chủ chính miệng nói ra chi viện hai chữ, đoán chừng có rất nhiều yêu tộc. Cùng đi, cùng đi. Ba người nhìn về phía Hoàng Cừu Lữ An tiểu, hai vị có thể nguyện chỉ đường. Hoàng Cừu thở dài một hơi, nói, ta niên kỷ như thế lớn, cũng sống đủ bản, lão hủ nguyện vì chư vị đại nhân dẫn đường. Lữ An tiểu, ta là mang tội trên người, sao lại bỏ qua lập công chuộc tội cơ hội thật tốt? Liền không biết đầu kia thái yêu nhập cảnh, mang đến bao nhiêu con đại yêu tiểu yêu, hướng phủ thành cầu viện, phải chăng tới kịp, có cần hay không xua tan huyện thành 1 triệu bách tính? Là được. Khương Khả Lam sắc mặt lạnh lùng nói, người bình thường chạy qua đại yêu tiểu yêu, xua tan dân chúng, không có chút ý nghĩa nào. Là đạo lý này. Đi thôi, mau chóng đi qua, nhất định không thể làm hỏng chiến cơ. Mấy cái chấn tà ti tạ khanh trầm giọng nói, liền mang theo Hoàng Cừu, Lữ An Kiều, đạp không đi, tiến về trước phía đông cửa thành. Về phần Vương Hồng trong tay in chữ thuật truyền thừa, đợi cho sau khi chiến đấu, còn sống trở về, lại tiêu hủy cũng được. Mấy người đạp không đi. Khương Khả Lam lưu tại chỗ. Nàng nhìn về phía Phương Hồng, ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi tới hay không? Chương 73, chim sẻ nút đằng sau nửa đêm thời gian. Cửa tiểu viện. Gió rét thấu xương giống như tại thời khắc này đông lại. Dưỡng sinh trai trưởng Vĩ cùng thiếu nữ Đồng Nhi nhìn một chút Khương Khả Lam, lại nhìn về phía Phương Hồng, lại nhìn về phía Khương Khả Lam, lại nhìn về phía Phương Hồng, triệt để mơ hồ, chỉ cảm thấy như muốn nghe được tiên đại bí mật. Hai người trái tim phù nhảy lên. Không còn dám nghe. Dọc theo bên tường. Gión rén trượt. A. Phương Hồng sắc mặt như thường nhìn xem Khương Khả Lam, trừng lên mí mắt, bình tĩnh nói, Khương đại nhân, ngươi lời kia có ý tứ gì? Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ lại nhỏ yếu người chép sách, xuất thân hương trấn bên trong nghèo khổ nông hộ, áo rách quần manh, bụng ăn không no, không có chỗ ở cố định, sinh sự bé nhỏ, không có gia thế hiển hách, không có võ lực cao cường trưởng bối, không có xảo nộ thu đồ bao che khuyết điểm sư phụ. Vừa mới tiến thư viện, không đến 2 tháng, nào có chi viện cửa thành đông tư cách. Nghe xong Phương Hồng chứng trạc đàng hoàng bán thảm, Khương Khả Lam trên mặt vẻ mặt ngưng trọng giống như là băng tiêu tuyết tan, cười không lộ răng nói, ta nhớ được ngươi ngày đó đã từng nói, Chu Yêu sự tình, người người đều có trách nhiệm. Phương Hồng sờ sờ cái cằm, trầm ngâm nói, là nói qua lời này. Như vậy, ngươi không lấy chân diện mục gặp người, là bởi vì võ đạo tiến cảnh quá nhanh rồi. Khương Khả Lam cười nhẹ nhàng dựng thẳng lên đầu ngón tay, lắc lư 2 lần, đại càn vương triều đối với công danh trong người võ nhân rất giảng cứu công chính, nhân chính, sẽ không làm có ngươi. Đã có được tả khanh cấp bậc chiến lực, lại nguyện ý tận lực Chu Yêu, chờ việc này sau đó, không ngại bảo ta Chu Yêu thì, liền không cần che lấp lấp che giấu tung tích. Đợi đến sang năm mở khoa khảo, công danh đối với ngươi mà nói là đơn giản hái. Phương Hồng yên lặng. Đây là lên xe trước phía sau mua vé bổ sung ý tứ. Ầm ầm chân trời chuyển đến sấm rền nổ vang. Phương Hồng nhìn qua phía đông bầu trời đêm, sấm sét vang dội cùng gió bao trung tâm chỗ, Chu Yêu Ti phó ti chủ cùng đầu kia thái yêu kịch liệt chém giết. Nếu như thế, Phương Hồng thở ra một hơi, có quyết định. Thân phận bại lộ, ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Điệu thấp làm việc, ổn định phát dụng, vẹn vẹn thực lực không đủ nộ biến tùng quyền. Cho tới bây giờ, hắn kiến thức rộng rãi, nhìn qua những sách vở kia hóa thành tri thức, hóa thành nội tình, đối với đại cản vương triều có càng thêm khắc sâu nhận biết, khác hẳn với thường nhân người, có thể là yêu nghiệt, nhập ma, cũng có thể là trăm năm khó gặp thiên tài, sẽ chỉ lấy được tối cao quy cách lễ ngộ, không có người dám can đảm ra hại. So với cầu lấy phát dụng, đây là một cái hát vang tiến mạnh con đường. Phương Hồng không kháng cự, bởi vì trong lòng của hắn có lửa,
cái này đoàn lửa tại đốt, cho nên Khương Khả Lam nhận ra hắn cũng là không sao. Phương Hồng dò xét liếc mắt Khương Khả Lam, trong nhà của ta còn có hai cái muội muội cần chiếu cố, Thái Yêu Lực Kích, trong huyện thành như là loạn thế, trong lúc nhất thời thoát thân không ra, ngươi có đề nghị gì hay? Trong loạn thế, người người cảm thấy bất an. Khương Khả Lam rút ra trường kiếm, nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chi viện cửa thành đông, giết hết yêu tộc. Phương Hồng lắc đầu, thủy tinh không ai thủ, một phần bạn bị trộm làm sao bây giờ? Khương Khả Lam chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Nàng trọn vẹn nghe không hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng rõ ràng Phương Hồng lo âu trong lòng. Nói đến, ta đến huyện Phi Vân trừ yêu, chậm chạp không thể tìm tới yêu tộc tung tích, hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Thường trú ở lâu, sắp có một tháng. Liên gọi phủ thành trong nhà hai cái thiếp thân nha hoàn chiếu cô sinh hoạt thường ngày, làm chút ăn uống. Nếu là không yên lòng lệnh muội, ta cái kia hai cái thiếp thân nha hoàn có thể thay chiếu khán. Các nàng đều là hậu thiên tầng thứ 5 đỉnh phong, chỉ cần huyện thành không phá, thật tốt ở lại nhà, chớ có tùy ý đi lại, liền có thể bình yên vô sự. Khương Khả Lam cho ra đề nghị. Nghe xong, Phương Hồng vỗ tay, cười ha hả nói, cái này thủy tinh có hai tòa tháp phòng ngự bảo hộ, ta có thể yên tâm tham gia đoàn chiến, rất không tệ. Khương Khả Lam. Sau một lát, trong sân, ánh trăng trong sáng rọi xuống. Phương Yêu mặc đại hào tạp dề, trên tay dính lấy vài miếng lá rau. Phương Chăn Chăn miệng nhỏ khẽ nhếch, khuôn mặt tràn ngập bối rối, nhát gan. Chu Lăng Giác sớm đã dọa đến co quắp trên mặt đất, chôn lấy đầu, ồ ồ khóc ròng. Yêu Nhi, Chăn Chăn, hai người các ngươi tới. Phương Hồng sờ lấy hai cái nha đầu cái đầu nhỏ, lời nói thâm thía, ta đi cửa thành đồng chém yêu, các ngươi đem thức ăn làm tốt, ăn trước, đừng chờ ta, ăn xong thật tốt ngủ một giấc. Hắn ngữ khí bình tĩnh, giống như không phải đi chi viện huyện thành cửa đông, cùng chân chính yêu tộc chém giết, mà là ra cửa, đi một vòng, thường đông liền trở lại. Đại Minh. Phương Yêu nước mắt rưng rưng ôm huynh trưởng cánh tay, gấp giọng nói, nghe người ta nói, võ đạo tú tài xuất thủ, mới có thể ứng phó một đầu chân chính yêu tộc. Phương Chăn Chăn cũng gấp, dắt lấy huynh trưởng góc áo vô cùng đáng thương nói, Phương Hồng ca, nếu không chúng ta trốn đi đi. Tránh. Phương Hồng cười tủm tỉm hỏi, tránh nơi nào? Hai cái tiểu nha đầu chăm miệng một lời, trong nhà có cái nhỏ hầm ngầm, chúng ta giấu vào đi. Biện pháp này xác thực có thể thực hiện, là cử chỉ sáng suốt, nhưng Phương Hồng không muốn chạy trốn tránh, không muốn lại giấu đầu lộ đuôi, lén lút sống tạm. Yêu Nhi, Chăn Chăn, có cái lao nhân lấy cái chết dán mặt đâm ta, ta không có cách nào thở ơ, ta không có cách nào tiếp tục nhẫn mại xuống dưới, chờ đợi hư vô mở mịt thời cơ tốt nhất. Có lẽ, liền không có thời cơ tốt nhất. Liền hiện tại, chính là giờ khắc này, thời cơ đã tới. Hai cái tiểu nha đầu khóc chít chít lẫn nhau, nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thẳng dậm chân, huynh trưởng, ngươi luyện võ không bao lâu, sợ là một đầu yêu nghiệt cũng đánh không lại. Chúng ta giấu ở trong hầm ngầm, chờ những cái kia võ đạo cường giả đánh chạy yêu tộc, liền có thể ra ngoài rồi. Đúng nha. Những thực lực cao cường đó võ nhân nhất định có thể đuổi đi yêu tộc. Phương Yêu Phương Chăn Chăn dắt lấy Phương Hồng góc áo, tay nhỏ tóm đến rất căng, không chịu buông tay. Đang lúc này, dồn dập âm thanh phá không truyền tới. Chỉ gặp Khương Khả Lam mang theo nàng cái kia hai cái thiếp thân nha hoàn rơi xuống trong viện, thở khẽ một hơi, đi, đi. Phương Hồng giật ra Yêu Nhi, Chăn Chăn tay nhỏ, khóe miệng có chút dương lên. Hắn xoay người sang chỗ khác, từ trong ngực móc ra mấy trương mặt nạ, tuyển ra một trương màu vàng hơi đỏ mặt khỉ mặt nạ, mang trên mặt, quay đầu lại. Phương Hồng giang hai cánh tay thét dài nói, hôm nay hô to tôn đại thánh, chỉ duyên mây mù yêu quái lại đến. Ầm. Phương Hồng bước ra một bước, khí huyết bạo động, tình lực bộc phát, giải trừ khiêm tốn thuật, thoáng như trời đất quay cuồng, từng đạo chân khí tới tới lui lui địa bàn xoáy. Khương Khả Lam dặn dò xong hai tên nha hoàn, liếc qua Chu Lăng Giác, lại nhìn về phía Phương Yêu, Phương Chăn Chăn, mỉm cười mở miệng nói, huynh trưởng của các ngươi, đặt tại Thương Châu phủ cũng là một vị cường giả đâu. Phương Yêu kinh ngạc đến ngây người, đại minh, ông trời ơi. Phương Chăn Chăn miệng nhỏ trương thành hình bầu dục hình, nàng đen nhánh con ngươi chiếu ra Phương Hồng toàn thân dò dỉ khí lưu, đảo đảo khí diễm, thẳng vào mây xanh khí thế, như là ẩm ẩm sóng dậy biển rộng để lộ ra che giấu, giải khai gông xiềng, trói buộc, lồng chim, nhấc lên vô ngần sóng lớn. Hai người mặt nhỏ tràn đầy ngốc trệ. Huynh trưởng của các nàng, đúng là một vị không hiện sơn không lộ thủy võ đạo cường giả. Lúc này, nơi đây, toàn bộ tiểu viện, thậm chí cả toàn bộ ngõ nhỏ, phạm vi 100 mét đường đi, trời đất quay cuồng chấn động. Kim hầu phấn khởi thiên quân động. Điện ngọc thanh lọc vạn giảm ai. Phương Hồng xuề năm ngón tay ra, giang hai cánh tay, trầm trọng nâng lên, đặt đỉnh đầu ngay phía trên, tựa hồ tụ tập lấy khổng lồ đỉnh điểm lực lượng. Xung quanh không khí kịch liệt và mèo. Tứ phương chấn động, không chịu nổi gánh nặng, từng tấc nổ tung vang lên. Phương Hồng lòng bàn tay khép lại cùng một chỗ. Ngay sau đó tách ra, hướng hai bên kéo ra, trung gian hiện hóa ra một cây trong suốt sắc côn đồng. Mơ hồ ở giữa, có một vệt lấp lánh tử kim nhan sắc cấp độ trong đó. Đây là? Khương Khả Lam sắc mặt nháy mắt biến, quên mất lo lắng thúc dục, sững sờ nhìn xem một màn này, tiên tiên sơ cảnh chân nguyên hiện hóa binh qua, vũ khí, chân khí cảnh cũng có thể làm đến. Không đúng, không đúng, chân khí dị kia, bao phủ tứ phương, đã là hậu thiên cực hạn tiêu chuẩn a. Chân khí hóa binh qua, làm sao lại có chuyện như thế? Khương Khả Lam đại não đã trống rỗng, môi đỏ thì thầm hai lần, nàng trọn vẹn nói không ra lời. Siêu việt tưởng tượng, không thể tưởng tượng, cho tới bây giờ chưa thấy qua phẩm tính chất, cô đọng trình độ cao như vậy võ nhân chân khí. Xoẹt, Phương Hồng hai bàn tay đặt tại hướng trên đỉnh đầu, từng bước thời khắc phân ly, lôi kéo ra chân khí cô đọng. Vừa mới bắt đầu nhuộm màu bàng bạc chân khí xen lẫn một vòng tử kim, trong khoảnh khắc một phân thành hai, cuốn quanh trên đó là gần ánh sáng bạc, dường như hai cái màu tím bầm lấp lánh vòng sáng, khảm nạm tại chân khí bồng hai đầu. Xoẹt.
Phương Hồng tay cầm tử kim quang vòng bóp chặt chân khí bổng chỉ xéo đại địa, không khí hết thể xé rách, ông ông vang lên chấn động lên. Đáng tiếc, còn kém ba kiện eo. Đầu đội phượng xí tử kim quan, người mở ra tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý. Cũng được, đợi ta đẩy cách thần trang, liền cải thiên hoán địa thời điểm. Tối nay trăng sáng tỏ, một cây như ý tử kim cô đồng đầy đủ. Hắn đông nhiên nâng lên cô đồng, trực chỉ đêm dài, đang chờ bay lên không, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Khương Khả Lam cẩn thận từng ly từng tí nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, bộ dạng này sẽ không hao hết chân khí của ngươi sao? Theo ta được biết, tiên tiên sơ cảnh cũng là tại kịch chiến thời gian, hiển hóa chân nguyên binh qua, tức có thể ra kỳ chiến thắng, lại tránh hao hết sạch chân nguyên. Ha ha. Phương Hồng cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này, coi là thật ngực nhỏ lại ngốc biết. Đánh đoàn chiến, trang bị cách trống không. Hẳn là mua trước tốt trang bị mới chính xác. A Phương Hồng mũi chân cách mặt đất ước chừng 7 tấc, chống rông lơ lửng, như giống trên đất bằng. Hắn quay đầu nhìn về phía chấn kinh đến khuôn mặt ửng hồng, trái tim phanh phanh chực nhảy, sắp thở không được khí hai cái tiểu nha đầu. Ánh mắt của hắn di động, rơi vào Khương Khả Lam trên thân, cuối cùng nhìn về phía phía đông đêm dài đằng đẵng, hoành không xuất thế, ngay tại tối nay. Hắn cả người màu xanh đen áo vải, giày cỏ. Trên cổ treo phương yêu bệnh, dùng cục đá hạt châu xuyên thành dây chuyền. Trên mắt cá chân buộc lên phương chăn chăn làm nút buộc, ngụ ý là mang đến vận may, tránh được ma. Ầm. Phương Hồng nắm lên tử kim cô đồng, bước ra một bước trên trăm trượng, dường như lưu tinh bạch phá bầu trời. Y nuột gân cốt nổ vang, bàng bạc đến cực điểm khí diễm cuốn toàn thân. 200.000 nhiều quân lực lượng triệt triệt để bộc phát. Ầm ầm. Phương Hồng thả người nhảy lên, như màu tím bầm sa băng, vạch phá dài đằng đẵng nửa đêm giá lâm cửa thành Đông. Huyện Phi Vân, cửa thành Đông. Ước chừng trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài nơi nào đó núi hoang. Trong núi rừng, bao trùm tuyết động, từng tòa mộ bia đứng lên. Nơi đây là an táng người mất nghĩa trang mộ địa. Xuân hạ phong cảnh đẹp như vẽ, thu đông tàn lụi lộ ra thê lương. Một lát phía trước, Trấn Tả Ti Hữu Khanh Triệu Minh thông kính để Trương Đại Điển sáng chế in chữ thuật, lại kiêng kỵ nó thi thể hóa thành tà ma, liền nhường Trương Bắc Vũ dẫn đường, đi vào nghĩa trang, vì đó rời mộ phần. Đám người đến nghĩa trang mộ địa, nhìn thấy chuột yêu đào móc phần mộ, phá vỡ quan tài, giết hại thi thể, giận tím mặt giết tới. Sau đó là chân trời kinh hiện thái yêu, bốn phương tám hướng toát ra từng đầu đại yêu, tiểu yêu, nháy mắt triển khai vô cùng kịch liệt chém giết. Giá trị này lúc màn đêm bao phủ, nghĩa trang cảnh tuyết đang đứng ở Dương Cung bạc kiếm rằng có thế cục. Một bên là lấy Trấn Tả Ti Hữu Khanh Triệu Minh Thông, huyện Phi Vân tiên thiên cao nhân Trần Lập Dương cầm đầu rất nhiều võ nhân, yếu nhất đều là hậu thiên bảy tầng nội tức cảnh. Một bên khác thì là năm đầu giống chim đại yêu, vòng vây trên trăm đầu nhỏ yêu. Những thứ này tiểu yêu, đa số giống chim, cũng có mười mấy đầu chuột yêu đứng ở trong đó. Thu. Từng đầu giống chim yêu vật xoay quanh tầng trời thấp, khi thì lao xuống, khi thì chạy không, phát ra gầm rú, tựa như đang uy hiếp đe dọa. Trên mặt đất có mấy cỗ yêu tộc thi thể, cũng có không chọn vẹn tay cụt, chân gãy, cùng với chết không nhắm mắt nửa bên đầu. Song phương kinh lịch một phen chém giết, người người mang thương, lâm vào thế yếu. Nếu không phải Chu Yêu Ti phó ti chủ mở miệng hạ lệnh như là tiếng sét cuộn cuộn, gọi huyện thành võ nhân đến đây chi viện, hậu thiên cảnh giới sợ đã là toàn quân bị diệt. Hai vị kia tiên thiên cảnh giới võ nhân, Triệu Minh Thông, Trần Lập Dương, toàn thân trên dưới đã là vết thương chồng chất. Phi, Triệu Minh Thông nôn một búng máu, lạnh lùng nói, ta đại càn cảnh nội chính là yêu tộc cấm địa, tự ý vào xâm nhập yêu tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Lập Dương một lời sắc ý, dám dạ tập Phi Vân quận huyện. Nhân tộc, các ngươi hiểu lầm. Trong đó một đầu giống chim đại yêu vỗ cánh, nó đôi tròng mắt kia như màu xanh lá ngọc thạch, kêu khẽ một tiếng, chúng ta tới đến huyện Phi Vân, chỉ vì tìm kiếm một người, mang về yêu quốc, nộp lên yêu quân, vô ý chém giết. Trùng hợp bị các ngươi gặp được, chỉ thế thôi. Các ngươi không nên đến. Nhân tộc không phải là thích giảng đạo lý sao? Rõ ràng là chúng ta tới trước đến mảnh này nghĩa trang mộ địa. Mọi thứ đều được phân cái tới trước tới sau, không cần các ngươi những thứ này ti tiện nhân tộc chịu nhận lỗi, nhanh chóng tối lui liền là được, đừng bấy rầy chúng ta, nếu không toàn bộ đều phải chết. Mấy cái đại yêu, nhao nhao gầm rú. Bọn chúng thanh thúy thanh ghi âm và ghi hình là ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Buồn cười, buồn cười. Triệu Minh Thông cùng Trần Lập Dương giận quá mà cười, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này là nhân tộc cương vực, đại càn quốc. Nhân tộc cùng yêu tộc là không đội trời chung quan hệ thù địch. Há có thể tùy ý yêu tộc nói đến là đến, nói đi là đi. Huống chi, những thứ này yêu tộc đang đào móc người mất phần mộ. Đào mộ, đào mộ, nhục người mất di thể. Hai người cầm quyền, con mắt đều đỏ, răng cắn cặc cặc vang. Nhân tộc kính trọng nhất tổ tiên. Bên trên làm tổ tông, dưới là tử tôn, cơ hồ là đại càn vương triều tông giáo tín ngưỡng. Đơn giản tới nói, sùng bái tổ tiên là nhân tộc tối cao đạo đức. Bị người đào mộ tổ là vô cùng nhục nhã, thẹn với liệt tổ liệt tông. Bị yêu đào mộ tổ là huyết hải thâm cửu, càng là không có một chút xíu thỏa hiệp chỗ trống. Giết. Triệu Minh Thông cùng Trần Lập Dương gầm nhẹ một tiếng. Ngu xuẩn. Có đại yêu phát ra bén nhọn gào thét, trước tiên đem những người này giết sạch, lại làm chính sự. Khi hỉ, võ nhân huyết nhục, cho dù tốt ăn cực kỳ, lưu mấy cái võ nhân tính mệnh, ta muốn dùng máu của bọn hắn đổ vào hậu đại, trước giờ dựng dục ra yêu khí. Đại càn nhân tộc đều là xương cứng, không giống đại chân cùng đại huyện chủ động cống lên đâu. Như loại này ý chí kiên định nhân tộc, huyết đủ cần chứa cao hơn dinh dưỡng giá trị. Lên, giết võ nhân, ăn huyết đủ. Năm trước tiên cực lớn yêu mang theo trên trăm đầu nhỏ yêu bạo nhưng đánh giết đi qua. Triệu Minh Thông cùng Trần Lập Dương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết vẻ, hai người thét giải, thôi động bí pháp, ngăn chặn năm đầu lớn yêu. Trên không, thiên tiên chiến đấu, tựa như đem bầu trời đêm thắp sáng. Phía dưới, hậu thiên võ nhân chém giết tiểu yêu, toàn bộ mộ viên cạnh ngoài núi rừng toàn sụp đổ. Yêu tộc nhiều lắm. Cưu huyện lệnh sắc mặt phát khổ, phát sầu, trên người quan bào vỡ ra, 20 đạo chân khí lưu chuyển, bộc phát thực lực chân thật. Thông quái. Huyện úy Thi Cao hổ giống to một tiếng, tựa như mãnh hổ rít gào núi rừng, phía sau hiện hiện chân khí dệt tia hư ảnh, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu lão hổ hình dạng, lại cũng là bộc phát thực lực chân chính. Hai người này đều là tạ khanh cấp bậc chiến lực, được xưng tụng hậu tiên cực hạn. Đến lúc này, lại ẩn giấu thực lực cũng quá ngu xuẩn. Dưới mắt là cấp tốc sinh tử tồn vong tối hậu quan đầu. Hôn chiến trang diện, chém giết kịch liệt, có võ nhân cắt lấy giống chim yêu tộc cánh, đánh nát bọn chúng móng vuốt sắc bén, đánh nổ đầu lâu của bọn nó. Cũng có tiểu yêu mổ mù võ nhân hai mắt, một cái ngậm đầu của hắn, hung hăng nhấm ướt. Huyết dịch văng khắp nơi, máu chảy đầy đất. Sen lẫn tỏa ra kỳ dị mùi thơm ngát yêu tộc máu. Ngắn ngủi mấy giây, chiến cuộc hiện ra thiên về một bên, võ nhân nhóm lâm vào thế yếu, nhanh đi để cho người. Huyện thành trăm vị võ tu tài, còn có gần một nửa không đến. Thư viện viện trưởng Trương Bác Vũ cao giọng nói, ta đã điều động giáo viên đi thông chi hết thể học sinh, gọi nội tức cảnh trở lên võ nhân đến chi viện. Phi Vân thư viện học sinh, phần lớn là hậu thiên 5-6 tầng cảnh giới. Xuất thân hiền hách, gia cảnh bất phàm, nhân mạch nhiều hơn, kết giao rộng lớn. Đây là một chương tương đương khổng lồ mạng lưới quan hệ, bao trùm toàn bộ huyện Phi Vân. Thư viện giáo viên Hoàng Cưu bị một đầu tiểu yêu cánh nhọn xẹt qua trán, cắt ra thật dài vết máu, đối mặt chân chính yêu tộc, muốn chống lại, ít nhất phải hậu thiên 7 tầng. Có tư cách, có thực lực chém giết tiểu yêu học sinh, vẹn vẹn có thanh vân bảng tiến lên 5 vị, chưa lấy được công danh, cũng đã có võ đạo tú tài tiêu chuẩn. Thế nhưng quá ít. Dù cho lại đến 20 vị võ tú tài, sợ cũng là thất bại thảm hại, thay đổi không kết thúc thế à. Hoàng Cưu trong nội tâm gấp gáp, chán mắt lạnh, kém chút bị nó cánh nhọn lần nữa lảo qua. Một kích này, như chúng đích, xương sọ sẽ bị sốc lên. Hoàng bét. Hoàng Cưu lảo đảo lui về sau. Một bên khác, Lữ An Kiều khép lại ngón tay, vẫn lên nội tức, đối kháng một đầu như là chim sẻ yêu tộc. Nó bay tới bay lui, càng linh hoạt, thỉnh thoảng mổ bên trên một cái, từ Lữ An Kiều trên cánh tay nhận xuống tới từng khối đẫm máu da thịt, rít lên nói, ngươi còn không trốn sao? Ta, Lữ An Kiều, không làm e sợ chiến đạo binh. Lữ An Kiều âm thanh khàn giọng, chỉ điểm một chút lại, đâm mù nó hai mắt, gây nên nó điên cuồng phản công, nhất thời lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Huyện thành một trong mấy gia tộc lớn nhất Diêm gia tộc trưởng chân phải đạp lên một đầu chuột yêu thi thể. Ha ha, ta thắng, thổi phu một tiếng. Màu đen nhánh huyễn ảnh sẽ qua, đúng là một đầu đen điêu vỗ cánh lao xuống, như là sắt thép đúc kim loại lông vũ dựng thẳng lên, trực tiếp xé mở Diêm gia tộc trưởng cổ. Động mạch chủ cắt vỡ, máu tươi quần cuộn chảy. Diêm gia tộc trưởng đội vàng che lại cổ, tựa như ngọn đuốc con người biến ảm đạm, nhân sinh thất thập cổ lai hy, cuối cùng không thể trúng cử. Ta không cam tâm, ta hậu thiên tầng 8 đỉnh phong, theo võ đạo cử nhân chỉ thiếu chút nữa xa a. Có Diêm thị tộc lão thân hình như mũi tên, giáng chặt lấy mặt đất đông lạnh cổ, chạy nhanh đến, trong miệng hô to, muốn cứu bản thân tộc trưởng. Sau một khắc, phía trước mặt đất bùn đất bỗng nhiên nổ tung, bóng đen thoát ra, đi vào trước mặt, miệng to như chậu máu cắn xuống tới, không có chút nào tanh hôi, ngược lại mùi thơm sông vào mũi, cái này một trường tràn ngập răng cưa răng chuột yêu miệng rộng nháy mắt cắn hắn nửa người trên. Mộ viên biên giới, hai đầu giống chim tiểu yêu vây công lấy một người mặc màu trắng quần áo luyện công trung niên nhân. A a, áo trắng trung niên nhân điên cuồng hét lên, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Hắn là Thi Cao Hổ trưởng tử, cũng là Thi ỷ Tiêu chi phụ, nhưng lúc này Thi phụ lao ra hoàn toàn không có ngày xưa chấn định thong dong, cao nhã phong độ. Vây công hắn hai đầu chân chính yêu tộc, đều là sánh vai hậu thiên tầng 8 tiểu yêu, yêu lực hóa sương mù, như khói xanh như sa mỏng, tại quanh người hắn cuộn cuộn, ăn mòn hắn màu đỏ nội khí. Nội lực tiêu hao như nước chảy, rất nhanh liền xuất hiện khô kiệt dấu hiệu. Hắn cảm thấy mỏi mệt, mệt mỏi, kiệt lực, khóe mắt liếc qua quét mắt hỗn loạn tình hình chiến đấu. Phụ thân Thi Cao Hổ cùng cựu huyện lệnh liên thủ, từng đạo chân khí giống như xe chỉ luồn kim, dệt cấu lồng chim, tỏa ra ánh sáng lung linh, vây khốn mười mấy đầu yêu tộc. Nhìn chung toàn trường, thế yếu rõ ràng, thương vong thảm liệt, huyện nha quan nhỏ đau khổ trèo trống. Trên người quan bảo nhuốm máu, biến rách dưới, lam lũ, hầu như bại rách. Trong lòng của hắn ai thán, xem ra chỉ có thể chờ đợi vị kia phó ti chủ theo thái yêu phân ra thắng bại. Như thắng, bọn này yêu tộc bất quá là phó ti chủ một bàn tay bóp chết sự tình. Như bại, toàn bộ huyện Phi Vân bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Áo trắng trung niên nhân nhất thời vô ý, toàn bộ bả vai bị yêu tộc móng đuốt xuyên thấu, nhấc lên, sống sờ sờ dán tại giữa không trung, nó trêu tức nghĩa mai kêu lên, tất cả mọi người nhìn là được, ta muốn một ngụm nhỏ ăn sống người này. Lột da cạo xương, cắt thịt rút gân, phối hợp người tiếng kêu thảm thiết, là một bản phong phú tiệc, cũng tốt gọi các ngươi biết được phản kháng cao quý yêu tộc hậu quả. Một tiếng này yêu tộc thét lên truyền khắp toàn trường, chém giết thảm liệt gây cấn, quanh quần khí bạo nổ vang hôn chiến tràn diện, cũng đều là vì đó yên tĩnh. Giống như tạm dừng như vậy một máy mắt, lực chú ý của mọi người vô ý thức phân tán, từng đạo ánh mắt tập trung, giận không kèm được. Bởi vì yêu tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, chúng có thừa lực chơi bừa, ngựa sát, không lo lắng chút nào tình hình chiến đấu sẽ bị nghịch chuyển. Chết đi! Cái kia yêu tộc hung tàn tuyệt luân, cắn một cái xuống dưới. Có ta. Huyện Phi Vân Úy Thi Cao Hổ vành mắt hết nước, muốn đi qua cứu trợ, đã tới không kịp. Làm cản. Cưu huyện lệnh mặt như sương lạnh, có lòng mà không có sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Liều. Hoàng Cưu đỡ ngực, đại khai đại hợp, đánh lui trước mặt yêu tộc, rút ra một bên cây cối, mang theo mấy ngàn quân lực đống nhiên ném ra. Cái kia một đoạn cây cối gào thét mà tới, trực tiếp bị nó đập bay. Ha ha, không ai có thể ngăn cản ta. Nó lại càn rỡ lại hung ác gầm hết lên,
theo sát lấy cắn một cái hướng áo trắng trung niên nhân. Ta cả đời này. Áo trắng trung niên nhân bất lực dãy rủa, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau một khắc, hào quang màu tử kim lấp lánh, dường như mạnh diễm lưu tinh bạch phá bầu trời, xé rách dài dằng dặc nửa đêm, một gậy đập xuống. Ai? Đầu này yêu tộc vừa muốn ngẩng đầu, liền cảm thấy không gì sánh kịp gió bão nghiền ép xuống dưới, không thể chống lại, không thể tránh thoát, giống như là giống hết y như là trời sập. Ầm. Một gậy gõ chết. Là ta. Phương Hồng đạp không đến, tay cầm tử kim quấn côn đồng, lăng không nhất kích đánh nổ đầu này yêu tộc. Nháy mắt, lại một bước phóng ra. Hắn nô lên cao biến hướng 5 lần, gần như tại phân hóa ra 5 đạo huyết ảnh, đuổi kịp ở bên cạnh xem trò vui 5 đầu nhỏ yêu, cổ tay chấn động, chân khí sôi trào, hơn 20 vạn quân lực lượng đang gầm thét trời cao. Ầm, ầm, ầm. 5 đầu yêu tộc, hết thảy một gậy đập chết. Hỗn loạn chém giết chiến trường lâm vào yên tĩnh, giống như ấn nút tạm dừng, biến thành đứng im hình tượng. Trăng sáng nô lên cao. Nửa đêm thắp sáng. Phương Hồng vừa đăng tràng liền giết 6 đầu yêu tộc, quả thực bạo lực tới cực điểm, vẻ gãy nghiền nát tới cực điểm. Đinh. Bình tâm tĩnh khí, linh tính đề cao. Đinh. Trước người hiển thánh, linh tính đề cao. Phương Hồng trọn vẹn không để ý tới trạm yêu hệ thống bắn ra từng cái nhắc nhở, thân hình thoát một cái, mãnh liệt bắn trăm trượng, lôi ra một chuỗi dài hư ảnh, giống như đem mảnh này nửa đêm đâm đến nổ tung. Một cái mắt, Giá Lâm Hoàng Cừu ngay phía trước, nâng tay lên, cả người nghiêng về phía trước, trong tay tử kim quấn côn đồng đưa ra ngoài. Xoẹt. Vẹn vẹn vô cùng đơn giản hướng phía trước đâm một cái, bao nhiêu mục nát hóa thần kỳ, đại xảo bất công, đại tượng vô hình, không cần dư thừa tân trang, Phương Hồng trực tiếp khóa chặt bay ở Hoàng Cừu phía sau muốn đánh lén giống chim yêu tộc. Thu. Máu điêu rít lên, bao lấy hai cánh, sắt thép đúc kim loại lông vũ từng chiếc đứng lên. Nó ý đồ ngăn trở một cái này, nhất định là vọng tưởng. Phương Hồng trực tiếp đâm xuyên hai cánh của nó, xuyên thủng nó yêu thân, nhấc lên, giáng tại giữa không trung, trái phải di động hai lần, hướng phía ở đây hết thể yêu tộc biểu hiện ra. Dầm dầm. Cổ tay hắn có chút run lên, kinh đạo lan tràn, chấn kinh quanh quẩn, như là tầng tầng bọt nước đập ra, chấn động đến máu điêu trên thân lông vũ toàn chốc ra, bộc lộ ra chùy lủi màu đỏ ra. Bước đầu tiên, nhổ lông. Bước thứ hai, không có ý tứ, tạm thời không nghĩ ra được. Phương Hồng hờ hững cười một tiếng, quyền trái cất vào bên hông, nhẹ nhàng đánh ra, cách không kình lực vỡ, như quyền mang như quyền cương như quyền ý khủng bố áp bách đem đầu này máu điêu nghiền ép giữa không trung bên trong. Một quyền này, như bức họa, nhìn không ra mảy may uy lực. Nhưng theo ra quyền, hư không vặn mèo, nổi lên từng cơn sóng gợn, rút sạch toàn bộ đại khí, chế tạo ra sấp xỉ trạng thái chân không uy năng, biến thành trọng thương máu điêu hoảng sợ không tên. Nó không kịp thở khí, nó bị nghiền ép giữa không trung. Nó cảm thấy yêu thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ tất cả đều lọt vào không gì sánh kịp không tên áp bách, tựa như cả phiến thiên địa lỗ đá khép lại, đổ sụp, muốn đem nó chen thành một đoàn huyết vụ. Trong chốc lát, yêu thân phát ra lanh lợi nổ vang. Tại Phương Hồng một quyền phía dưới, máu điêu yêu thân rõ ràng thu nhỏ một vòng. Nắm đấm một chút xíu tiếp cận, tới tương ứng nó lại lần nữa thu nhỏ một vòng, cặp kia màu đỏ cánh đều nhét chung một chỗ, yêu xương vỡ nước, trọn vẹn bầm mèo, ngay sau đó lon co vào, biến thành đầy trời mưa máu. Phúc. Chỉ một quyền. So sánh hậu thiên tầng thứ 9 máu điêu mất mạng, sửng sốt đánh nổ. Đến. Đến. Phương Hồng nắm lấy chân khí màu tử kim côn đồng, từ chỉ xéo nửa đêm không trung, chậm rãi đảo qua nửa vòng. Chỉ phía xa ở đây yêu tộc, một hút phun một cái một tiếng giống, các nghiệt xúc đến ngăn cả ta. Có màu xám chim yêu nổi giận, vỗ cánh bay cao, lao xuống bắt giết. Đối mặt cái này không trung rơi xuống tuyệt sát một kích, hung uy vô biên gầm rú, Phương Hồng nâng đỡ mặt nạ, một gậy vung mạnh lên, trực tiếp quất đến màu xám chim yêu kêu thê lương thảm thiết ném đi ra ngoài. Và ngươi cũng muốn ngăn cả ta? Không đủ, không đủ. Phương Hồng mãnh liệt bắn, truy sát đi lên, chân phải cao cao nâng lên, như là chiến phủ bổ ra kỷ nguyên mới, như chớp giật bổ xuống. Ầm. Phía dưới mặt đất, bùn đất phá bỡ, có chuột yêu miệng phun mây mù yêu quái. Mây mù mịt mờ, muốn tá lực, giúp nó ngăn trở một kích này. Bá rồi một tiếng, mây mù yêu quái nổ tung, chân phải đánh xuống tại màu xám chim yêu trên thân. Giang giác. Đầu này chim yêu một đầu rơi vào núi rừng, không rên một tiếng mất mạng. Lại đến. Các ngươi cùng tiến lên. Phương Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, phấn khởi tử kim cô đồng, đón lấy mười mấy đầu nổi giận đánh tới yêu tộc. Chỉ một thoáng, song phương va chạm đến cùng một chỗ, đất bằng lên sấm sét nổ vang, đến không hết sóng khí khí lưu quét tán bốn phía, đuôi bằng tràn ngập, máu vẩy trời cao, màu sắc sặc sỡ yêu quang điên cuồng lấp lóe, hoặc móng vuốt sắc bén, hoặc cắn xé, hoặc yêu khí xâm nhập, hoặc yêu thân va chạm, đồng loạt vây công Phương Hồng. Nhưng chúng cơ hồ không đụng tới Phương Hồng, như là con cá trong nước bơi, ghé qua khe hở ở giữa, Phương Hồng một gậy quét bay 4-5 đầu yêu vật, tay trái chống chân một chảo, nắm yêu tộc lông tóc, một cái bước tới, một hơi bắn ra, mang theo nóng bỏng chân khí khí lưu xuyên qua đầu lâu của nó. Lúc này, hôn chiến chém giết tràng diện triệt để yên tĩnh, cực độ thảm liệt, cực độ hung hiểm, cực độ hắc ám kiểm chế không khí toàn bộ tiêu tán. Quá mạnh. Hoàng Cừu đặt mông ngồi dưới đất, ngước nhìn đại sát tứ phương Phương Hồng, tả khanh cấp bậc cũng không mạnh mẽ như vậy, sắp tiếp cận tiên tiên sơ cảnh cấp độ thực lực a. Hắn là Phi Vân thư viện tốt nhất giáo viên, rất rõ ràng hậu thiên cực hạn võ lực đặc thủ, cùng với tiên tiên sơ cảnh võ lực dị tượng. Ầm ầm. Phương Hồng xoay người lại, một cái đơn roi xé rách một đầu đen điêu nửa bên cánh. Cái này, đây là phương nào nhân sĩ? Cừu huyện lệnh trợn mắt quát mồm, quan bào rách dưới, vết máu loang lổ, hai đầu gối như nhũn ra, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn không thể nào hiểu được. Chân khí hiển hóa ra bên qua, chỉ gặp một vòng hào quang màu tử kim tựa như đâm thủng đông đảo yêu tộc vây công, phát họa tỏa ra ánh sáng lung linh, tô điểm đêm dài đằng đẵng. Nệ, bổ, rút, vung, đâm, đâm, ấn, vẩy, đoạn. Một chiêu một thức, nhất cử nhất động, rõ ràng là giản dị tự nhiên, đơn giản đến cực điểm, lại bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Liếc nhìn lại, nước chảy mây trôi, thiết họa ngân câu, dường như tay cầm một bút nhất họa, cong lên một nét mát, nhất câu gặp lại, viết lấy bẻ gãy nghiền nát giết chóc thị yến. Người này, lần trước cấp giết yêu tộc. Huyện phi Vân Úy Thi cao hổ nhìn qua Phương Hồng, sắc mặt tràn ngập chấn kinh cùng vẻ mừng như điên, đúng là vị kia hiệp trợ Trần đại nhân đánh chết tiên tiên đại yêu nghĩa sĩ, ta suýt nữa quên đi huyện thành bên trong có như thế một vị cường giả. Sau một khắc, Thi cao hổ sắc mặt đại biến, chỉ gặp trên trăm đầu nhỏ yêu bỏ xuống từng cái bị thương võ nhân, tất cả đều thẳng hướng Phương Hồng, che ngập bầu trời đánh giết mà tới. Hoàng bét, Thi cao hổ trưởng tử, Thi phủ lão gia, vị kia áo trắng trung niên nhân cắn răng đứng dậy. Nhanh, nhanh! Lữ An Kiều che lấy máu chảy ồ ạt cánh tay trái, vội vàng tiến lên, nhanh giải cứu người kia. Trên trăm đầu yêu tộc đem nó vây quanh, dù là tiên thiên cao nhân cũng khó có thể ngăn kháng. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhao nhao đứng dậy, phi nhanh chi viện. Đúng lúc này, một sợi hào quang màu tử kim phát sáng lên. Bá rồi! Phương Hồng phấn khởi tử kim quấn cô động, chiếu sáng nửa đêm trời cao. Đến, đến, đến. Chương 74, cấm luôn dài đằng đẵng đêm đông, mộ địa nghĩa trang. Phương Hồng dốc sức diêu động tử kim quấn cô động. Không có gì kỹ xảo, không có gì chư pháp, không có gì tuyệt diệu chiêu thức. Ầm. Tuyệt đối thuần túy lực lượng bộc phát, gần hơn 20 vạn quân, hơn 7 triệu cân lực lượng, thoáng như một chiếc sắt thép chiến hạm bị Phương Hồng nắm lên, ngược lại xách nơi tay, càn quét cả côn, thanh tẩy thế gian. Phương Hồng hét giải, thống khoái. Cái này một cái côn đồng quét ngang, cuốn lên sóng lớn. Gần như tại mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh to lớn đầu sóng đập xuống, đấu đá tứ phương, nghiền ép tuyệt luân, thế không thể đỡ. Những thứ này yêu tộc đều là tiểu yêu, yếu nhất cũng so sánh hậu thiên bảy tầng, mạnh nhất tương đương với hậu thiên cực hạn, có tả khanh cấp bậc thực lực, dễ dàng trêu đùa ngược sát chân khí cảnh võ nhân. Nhưng ở Phương Hồng trước mặt, hết thể không chịu nổi một kích. Thu, vẹn vẹn sát cái một bên, một đôi cánh đập nát, cái kia giống chim yêu tộc kêu thảm ném đi ra ngoài. Vành, vành, mười mấy đầu yêu tộc giống như là bị quét đồ bỏ đi nghiền ép lên đi, lẫn nhau đụng cùng một chỗ. Có màu đen đại điểu miệng phun mây mù yêu quái, muốn quấn quanh ở Phương Hồng chân khí binh qua bên trên, ngăn cản một kích này. Nó tiếp xúc đến Phương Hồng tử kim quấn côn bổng liền ngưng kết ở giữa không trung. Toàn bộ yêu thân tựa như tan ra thành từng mảnh. Da lông, xương cốt, da thịt, không chịu nổi gánh nặng, lanh lợi nổ vang, bị mất mạng tại chỗ. Rơi xuống. Giống, giống, giống. Yêu tộc gào thét, cùng nhau tiến lên, giống như là quần ma loạn vũ chẳng diện, đồng loạt vồ giết tới, che khuất treo cao vòm trời ánh trăng trong ngần, ngăn trở hết thể võ nhân hoặc đội vàng hoặc hoảng sợ hoặc kinh hãi ánh mắt, cơ hồ đem khu vực kia bao phủ lại, bao trùm. Một máy mắt, một gậy toàn bộ lật tung tung bay. Hình tượng như đứng im, biến thành động tác chậm, chầm mặc cái câm. Chỉ một chút, chân khí hóa binh qua, quét ngang trên trăm đầu yêu tộc. Giống như vương hồng múa cô động, quét ra một mảnh mới tinh tiên địa giống như, đạm yêu không khí, diệt yêu bẩn, ẩn ẩn phát họa ra một cái hình thế hình, xen lẫn từng tia từng sợi tử kim quang vòng. Cái này, ngay tại phi nhanh tới, muốn chi viện giải cứu Phương Hồng đông đảo võ nhân rung động đến đại nào trong không. Cái này đã vượt qua hậu tiên cảnh giới phạm chủ. Dù là Thương Châu phủ cường đại nhất Tả Khanh cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Sau một khắc, tương đương với hậu tiên cực hạn, Tả Khanh chiến lực, yêu thân quanh quần lấm ta lấm tấm ánh chớp, giống như một cái biết bay con vịt yêu tộc, con ngươi uy nghiêm đáng sợ, sát ý bạo ngược, hung hăng gào thét, đừng sợ. Hắn chỉ là một cái hậu tiên cảnh giới võ nhân. Đúng, chân khí của hắn hóa binh qua, đơn giản là bắt trước tiên thiên chân nguyên binh qua một môn bí pháp. Nhất định có sơ hở, nhất định có nhược điểm. Không có sai. Như loại này đấu pháp, tiêu hao rất nhiều, không thể nào bền bỉ tác chiến. Ngăn chặn hắn, cuốn lấy hắn, hao tổn cũng mài chết hắn. Chúng ta bên này có tới trên trăm vị đâu, hắn lấy cái gì giết? Mất chết hắn cũng làm không được. Chúng yêu thất kinh lúc, ba đầu tương tự bay lên trời vị yêu tộc giống to, sóng âm của cuộn, đinh hai nhức óc. Này, Phương Hồng quát to một tiếng, nổi lên, cái nào côn trùng dám lên tiếng. Phương Hồng thân hình chớp động, tốc độ kéo lên cực hạn, trực tiếp giá lâm ba đầu yêu tộc phía trên. Chỉ một thoáng, chúng dương nhanh múa đuốt nhào lên. Ở trước mặt ta, ai cho phép các ngươi giống to kêu gào? Tử kim quấn côn động từ Phương Hồng lòng bàn tay vung ra, điên cuồng xoay tròn, vòng quanh vòng, điểm ba lần, dường như cục đá đổ xuống sông xuống biển. Đương 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 hời hợt gõ ba lần. Tại chỗ đánh chết ba đầu giống như bay vị tiểu yêu. Đánh đâu thằng đó. Gọn gàng mà linh hoạt. Phương Hồng đưa tay, chống chân chụp tới, tiếp được xoay tròn trở về tử kim quấn côn động. Kim tình hỏa nhãn không cho xá. Dù là yêu vật trăm triệu độ đến, Phương Hồng xông vào đông đảo yêu tộc trung gian, mắt sáng như đuốc, nhìn quanh một vòng, máu tại đốt, lòng đang nhảy, thống khoái lâm ly tới cực điểm. Ổn định, mới có tiền đồ quang minh. Nhưng, hát vang tiến mạnh, đánh nổ tất cả, cũng có quang minh tiền đồ. Đương đương, đương đương, đương đương. Mỗi một lần tử kim quấn côn đồng đập xuống, căn bản cũng không giảng đạo lý, dù không được bất luận cái gì phản kháng, từng đầu tiểu yêu thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Nhanh, nhanh ngăn lại những cái kia muốn chôn yêu tộc. Đừng cách quá gần, cẩn thận bị ngộ thương. Rất nhiều võ nhân phản ứng lại, lấy Phương Hồng làm trung tâm, tạo thành một cái vây quanh rào sát vòng. Bọn họ kéo lấy bị thương thân thể, chặn đường muốn bỏ mạng chạy trốn yêu tộc. Có người bổ đao, đánh chết trọng thương tiểu yêu, có người kiểm tra nô lên cao rơi xuống yêu tộc phải chăng đều chết hết, miễn cho giả chết, chạy ra ngoài. Đám người có ăn ý phân công rất rõ ràng, cũng không ít người trọng thương, mất đi sức chiến đấu, biến thành người đứng xem. Lúc này, sống sót tiểu yêu số lượng 96. Sánh vai tiên tiên sơ cảnh, chân khí hiển hóa binh qua. Xem ra, trọn vẹn không dùng được ta a. Coi như người này không phải là tiên tiên cảnh giới, bằng chiến lực cũng có tham gia thượng kinh thi hội tư cách. Cưu huyện lệnh hai chân mềm nhũn, ngồi xổm trên mặt đất, thở hổn hển. Đỏ tươi máu dọc theo cơ hồ biến thành vải rách quan bào chảy xuôi xuống tới. Vẹn vẹn đi qua mấy giây, trên sân tiểu yêu đã không đến 60 đầu, còn lại hoặc là chết rồi, hoặc là chạy. Một bên khác, Thi Cao Hổ đang định tiến lên chi viện. Thế nhưng là, hắn thực lực không đủ, sẽ chỉ biến thành vướng chân vướng tay vướng hữu. Tựa như võ nhân ở giữa chém giết, người bình thường làm biệt thủ, chỉ có thể giúp không được gì, trắng trắng thêm phiền phức. Thi Cao Hổ nhìn xem Phương Hồng đại sát tứ phương, thu hoạch dâm dạng, không có gì có thể ngăn cản. Đây mới là vị này nghĩa sĩ chân chính thực lực. Ta đường đường thất phẩm huyện úy, võ cử nhân, chân khí cảnh a, thế mà chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ sĩ khí trợ uy, cơ hồ không xen tay vào được a. Thi Cao Hổ liếm liếm khỏe miệng vết thương, tựa hồ ngậm lịm, tựa hồ khổ sở chát chát, trong lúc nhất thời như rơi vào mộng, tiếp lấy lại kịp phản ứng, tiến lên chặn đường chạy trốn tứ phía yêu tộc. Thời gian một chút xíu trôi qua, yêu tộc số lượng tiếp tục giảm mạnh, chỉ 30. Nửa đêm phía dưới, ông Phương Hồng xuề năm ngón tay ra, lòng bàn tay vỗ, cường thế tuyệt luân vụ một cái, kéo qua đến hai đầu chuột yêu, gối gối, nâng chân, từ đôi đến đầu va chạm hai lần, giống như thường lần nhanh phát ra hình tượng, đung nhiên ra tốc 10 lần, gấp 20 lần. Hai đầu toàn thân màu lam nhạt, không hôn tạp sắc, không hôn tạp lông, một đôi cực đại hai chiêu phòng, ngực một đám lông đoàn đoàn chuột yêu biến bốn lượng, từ giữa đó lom xuống dưới, đầu lâu cùng chi dưới chăm chú kể cùng một chỗ, bị hai cái đầu gối đỉnh đánh cho đạn pháo ra khỏi nòng bắn ra ngoài. Vành, vành, chúng lấy mỗi giây trăm trượng tốc độ đâm vào nơi xa trên vách núi, mạnh mẽ khảm nạm đi vào, đã là không có sinh cơ. Người kia là ai? Đến cùng là phương nào nhân sĩ? Đời ta chưa thấy qua cường hành như vậy chân khí cảnh võ nhân, dù là đi Thương Châu phủ cũng là số một hậu thiên cảnh giới võ nhân đi. Mộ viên biên giới, vết thương chồng chất mấy cái giáo viên tụ cùng một chỗ, trong đó liền có Hoàng Cưu. Trong miệng hắn ho ra mấy ngụm máu, thoải mái lâm ly cười nói, người này chính là Khương Tạ Khanh thường xuyên nhắc tới trừ yêu nghĩa sĩ, chẳng biết tại sao mang mặt nạ, không lấy chân diện mục gặp người. Theo ta thấy, nhất định có cái gì nỗi khổ đi. Mấy cái khác thư viện giáo viên nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, không cần truy đến cùng, truy vấn ngọn nguồn sẽ chỉ làm cho người ta sinh chán ghét. Nói còn nói ra tới, thân ảnh kia, nhìn có chút quen thuộc, ta giống như ở đâu gặp qua. Hoàng Cưu gãi gãi đầu, toát ra vẻ nghi hoặc. Mấy cái giáo viên truy vấn, Hoàng lão ca, ngươi ở đâu gặp qua? Đừng nói chuyện, ta ngẫm lại. Hoàng Cưu đánh ra im lặng tay thế, ngửa đầu trầm tư một chút, đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó hai bay vạ gió, bị người một bàn tay đánh trọng thương, lâm vào sắp chết, kém chút mất mạng. Người kia cũng mang theo mặt nạ, khí có khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Đúng, chính là hắn. Hoàng Cưu hồi ức hiện lên. Đầu thu ban đêm, một trưởng vô đến, không thể chống lại, không thể dãy rủa, còn bị ngộ nhận là nội tức cảnh, vừa tức vừa nhanh lại hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Ô hô, ta là đang tìm cái chết. Thế mà chủ động đề xuất với hắn muốn luận bàn, nhặt về một cái mạng, xem như vận khí tốt, đối phương hạ thủ lưu tình. Hoàng Cưu sinh lòng nghĩ mà sợ, hàm răng mỏi nhừ, đánh cái run rẩy. Nếu là đối phương không thu lực, bằng hắn chỉ là một cái nội khí cảnh võ nhân, há có thể sống sót? Sợ là, sợ là. Ba. Trên trời rơi xuống đến một đầu tiểu yêu, rơi xuống tại Hoàng Cưu dưới chân. Hoàng Cưu túi đầu vừa nhìn, đầu này tiểu yêu hình dạng giống như là một cái chim góc kiến, phần miệng dài nhọn, có tới hai trượng, đã đứt gãy, bị Phương Hồng bẻ gãy một cái khác đoạn mỏ nhọn trực tiếp đục vào nó đầu lâu, đục mở da lông, đục mở yêu xương, thô bạo cắm sâu vào. Chết được rất thẳng thắn. Tiểu chết rất đáng thương bất lực. Ai? Chính là cái dạng này. Đi. Hoàng Cưu nuốt miệng khô chát chát mang máu nước bọn. Giá trị này lúc, nguyên bản nằm ở tuyệt đối thế yếu hỗn chiến, biến thành ưu thế áp đảo. Phương Hồng bằng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển tình hình chiến đấu, đánh xuyên qua yêu tộc vây công, đánh vỡ yêu tộc tâm tính, đánh từng con tiểu yêu sụp đổ, hoặc là từ trên trời rơi xuống, hoặc là hướng nơi xa đào vong. Thấy yêu tộc càng ngày càng ít, còn có thật nhiều đoạt đầu đồ bỏ đi đồng đội. Phương Hồng có chút im lặng, đội vàng hô, các vị đừng đoạt đầu, đừng bổ đao, tất cả đều lưu cho ta. Đáng người. Nghe mới. Nghe hắn, đem những này tiểu yêu lưu cho hắn tự tay chém giết. Khương Khả Lam cao giọng quát. Nàng khoan thai tới chậm, cuối cùng bay đến cửa thành đông. Nàng nhìn xem mộ địa nghĩa trang tàn tạ cảnh tượng, từng bộ yêu tộc thi thể, lại nhìn về phía Phương Hồng, không khỏi khẽ nhả một hơi, may mắn ta đem vị này mời đến. Phương Hồng không xuất thủ. Ở đây võ nhân ít nhất phải chết hơn phân nửa, thậm chí là không người còn sống. Khương Khả Lam mượn ánh trăng nhìn lướt qua, liền biết tiểu yêu số lượng, đoán chừng muốn phá trăm. Nhưng mà, hậu thiên bảy tầng trở lên võ nhân, vẹn vẹn có 50, 60 người. Song phương mạnh yếu trên lệch dị thường rõ ràng. Cũng may Phương Hồng một người bù đắp được hơn 10 vị chân khí cảnh võ nhân, cầm nguy đỡ đỉnh, thay đổi căn côn. A. Khương Khả Lam ánh mắt khẽ động, nhìn về phía chân trời phó ti chủ kịch chiến thái yêu, lại nhìn về phía nghĩa trang mộ địa một bên khác tiên tiên chiến đấu, giật mình trong lòng, nhăn đầu lông mày, hậu thiên cảnh giới võ nhân đánh thắng, tính đại thắng. Đáng tiếc cái kia hai nơi chiến đấu không có phân ra thắng bại, còn không biết kết quả, chỉ có thể cầu nguyện. Cảnh giới võ đạo, cao hơn một tầng, chính là cao không biên giới. Nếu như phó ti chủ bị thua, thái yêu nhắc lên một hồi đại đồ sát, cả huyện thành trăm vạn nhân khẩu đều phải chết. Ai? Khương Khả Lam lo lắng dáng vẻ. Trước mắt chiến trường tổng cộng có thể chia làm ba cái, hậu thiên cấp độ, tiên thiên cấp độ, cùng với cái kia một tôn thái yêu. chỉ cần Chu Yêu Ti phó ti chủ bất bại, thế cục sẽ không vỡ. Nói trắng ra, coi như hai vị tiên tiên võ nhân vẫn lạc, thế cục cũng không tới không thể vãn hồi trình độ. Khương Khả Lam trong óc đột nhiên toát ra một cái không hiểu thấu ý niệm, lấy Vương Hồng thực lực có thể hay không nhúng tay tiên tiên ở giữa chiến đấu? Hẳn là không được, đơn thuần chịu chết. Dù sao, Triệu Hữu Khanh cùng Trần đại nhân đau khổ chèo chống, không có dư lực chiếu ứng Vương Hồng. Hậu thiên cảnh giới võ nhân, mạo muội xâm nhập tiên tiên cấp độ chém giết, sẽ chỉ trắng trắng nạp mạng. Mạnh như Vương Hồng, cũng là không được. Lực có chưa đến. Khương Khả Lam rút kiếm chặn đường yêu tộc, nàng khẽ mắt liếc qua mắt liếc Vương Hồng vị trí. Chỉ gặp Phương Hồng vũ động cô đồng, trong nháy mắt, chân khí manh liệt bán. Từng chùm chân khí vô hình xuyên qua trời cao, lại lấy Phương Hồng làm trung tâm, bắn ra, biến hướng, xuyên qua, chính là chân khí đạn thẳng cấp bản, mưa bom báo đạn. Lít nha lít nhít chân khí xen kẽ giao thoa, tựa như lưới bóng, bao phủ đùng này. Chân khí, còn có thể như thế dùng. Chân khí dệt kia, khó mà dệt lưới, hắn là thế nào làm được? Viện trưởng Trương Bác Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp nhìn. Hắn tự xưng là học thức bên bác. Một màn này, trọn vẹn xem không hiểu. Rõ ràng rất bình thường chân khí sử dụng thủ đoạn, lại ẩn chứa tỉ mỉ tinh tế xảo diệu, xe chỉ luân kim, không liên quan tới nhau, phối hợp không chê vào đâu được. Một bên khác, Lữ An Kiều trừng to mắt, thầm nghĩ, ngày đó thúc phụ bị tóm, ta gặp qua vị này, mang chính là màu vàng hơi đỏ hí khúc mặt nạ. Lần này đổi thành mặt khỉ, chẳng lẽ là vì trào phúng yêu tộc? Mặt khỉ mặt nạ. Có lẽ hắn ý tứ là, chỉ là tiểu yêu đều là gà đất cho sành, ở trước mặt hắn như khỉ làm xiếc. Lữ An Kiều suy nghĩ lung tung thời điểm, Phương Hồng đánh chết cuối cùng một đầu tiểu yêu, quay đầu quay người, đi hướng đám người. Đến trên đất trọng thương yêu tộc, ước chừng có 15-16 cái. Nhiều như vậy tàn huyết, một đợt mập, rất dễ chịu. Phương Hồng khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra trên mặt đất truyền. Màn đêm trăng sáng, mộ viên biên giới, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nhìn chăm chú Phương Hồng thu hoạch từng đầu tiểu yêu, nhìn không được thấp giọng nói nhỏ. Người này, tựa hồ rất thích tự mình chém yêu. Xem ra, hắn thích thú. Võ đạo cường giả đều có đủ loại kiểu dáng yêu thích, thường thú, cũng là không kỳ quái. Thính kỳ thanh âm, tuổi tác không lớn, không đến 50 tuổi. Tương lai võ đạo tiến sĩ. Nhân vật như vậy không ở phủ thành, ẩn cư tại chúng ta huyện thành. Đám người sắc mặt khác nhau, tâm tư chuyển động, suy đoán nhau nhau. Lúc này, Khương Khả Lam đi hướng Phương Hồng, nói khẽ, đa tạ ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chu Yêu sự tình, người người đều có trách nhiệm. Phương Hồng khoát tay, nheo mắt lại, gọi ra hệ thống giao diện. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 1.66 linh tính, 2.75 cảnh giới, hậu thiên 9 tầng chém yêu điểm số, 802 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 1.5. Phương Hồng yên lặng tổng kết một phen, vừa rồi phát động 3 lần trước người hiển thánh, căn cốt chỉ số đề cao 0.7. cùng với hai lần bình tâm tĩnh khí, linh tính trị số đề cao không. 4. Ước chừng chém giết hơn 50, cũng có thể là hơn 60 cái tiểu yêu, chọn vẹn ra tăng 802 chém yêu điểm số. Trừ cái đó ra, hệ thống thăng cấp thanh tiến độ cũng gấp bội, từ 0.8 biến thành 1.5. Cũng không tệ lắm. Phương Hồng sắc mặt như thường, nhưng trong lòng rất rung động. Căn cốt, linh tính, như chém yêu điểm số sung túc, thêm điểm công năng, chọn vẹn không thua gì khởi động máy gói quà tác dụng. Nhưng dưới mắt, tình thế nguy cấp, không phải là trầm tư thời gian. Đêm dài đằng đẵng, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên Thiên đại yêu. Phương Hồng quay đầu nhìn về phía mộ địa nghĩa trang một bên khác không chung cảnh tượng. Ngươi muốn làm gì? Khương Khả Lam phát giác được Phương Hồng nhấc chân, đội vàng quên can, cái kia thế nhưng là dòng dã năm đầu tiên thiên đại yêu, đừng đi chịu chết, đợi đến phó ti chủ khu trục cái kia một tôn thái yêu, chỉ là mấy đầu lớn yêu, tiện tay hủy diệt thôi. Phương Hồng, một phần bạn phó ti chủ không địch lại thái yêu làm sao bây giờ? Khương Khả Lam, làm sao lại, không thể nào. Thương Châu phủ Chu Yêu Ti phó ti chủ, quan hàng tam phẩm cao nhân, luyện khí giai tầng. Dù cho không địch lại thái yêu, cũng không sao. Chỉ cần ngăn chặn, kéo tới Thương Châu phủ lại đến một vị luyện khí giai tầng cao nhân. Khương Khả Lam đang nói, cách đó không xa truyền đến hai tiếng kêu rên, Trấn Tả Ti Hữu Khanh Triệu Minh Thông cùng Trần Lập Dương từ trên trời rơi xuống mặt đất, máu me khắp người, lảo đảo, đã là trọng thương bị thua. Giờ khắc này, đám người chúc mừng đánh tan trên trăm đầu nhỏ yêu, chu sát vượt qua 70 đầu công tích, vui sướng, kích động, phấn khởi cảm xúc thoáng cái hóa thành hư không. Chỗ nào là sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết. Tuyệt vọng tiến đến, hai kiếp khó thoát. Cái kia năm đầu tiên thiên đại yêu bay lượn bầu trời đêm, đi vào 30 trượng bên ngoài phần mộ trên không, tụ lại còn sót lại những cái kia tiểu yêu. Hoàng bét, đám người quá sợ hãi. Làm sao bây giờ? Chúng ta liều mạng cũng vô dụng, không có ý nghĩa. Dù là cùng nhau tiến lên, tử chiến không lùi, cũng không đả thương được tiên thiên đại yêu một sợi lông. Tất cả mọi người có chút hoảng. Chỉ gặp 30 trượng bên ngoài một tòa phần mộ ngay phía trên, có tiên thiên đại yêu mở miệng, hỏi thăm bên trái hai chiêu phong không chọn vẹn chuột yêu, các ngươi xác định người kia tính danh sao? Trương đại điển. Hai trái không chọn vẹn chuột yêu thét to. Người ngài muốn tìm, tên là Trương Đại Điển, là huyện Phi Vân tiệm sách người chép sách. Tôn kính đại yêu, cầu ngài giúp ta báo thủ, các huynh đệ của ta đều bị người kia giết sạch. Chuột yêu thê lương khóc lóc kể lể. Nó quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, trắng bệnh con ngươi toát ra vẻ bản động. Phải biết, nó tiềm ẩn tại huyện Phi Vân, chủ tính lấy nuôi nhốt quận huyện làm thức ăn kế hoạch. Trước huyện thừa, Lữ Tử Kỳ, rất phối hợp chúng. Còn có Thương Châu phủ một vị nào đó ngũ phẩm đại quan, vì cầu được duyên thọ đan, cũng ngầm đồng ý việc này, âm thầm lửa cháy thêm dầu, biến thành yêu tộc nhanh bước. Nhưng mà, thái yêu đã đến. Ra lệnh. Những thứ này chuột yêu không lo được nhiều năm kế hoạch, mấy ngày gần đây thả giảng bại lộ tung tích, cũng muốn hoàn thành thái yêu vậy thì mệnh lệnh. Chúng rất xác định, Thái Yêu tìm người chính là đã hạ táng Trương Đại Điển. Bóng đêm nồng đậm, Trương Đại Điển phần mộ vị trí. Chuột Yêu hai chân đứng thẳng, chỉ trên bia mộ mặt mấy hàng chữ nhỏ, nếu không phải những cái kia ti tiện nhân tộc ngăn cản chúng ta, đã sớm tìm được. Ngài xem ở chúng ta tìm tới người này phân thượng, giúp ta báo thù a, giết người kia. Nó nâng lên chân trước, cách xa nhau 30 trượng, xa xa chỉ vào Phương Hồng. Trước đây, một tổ mười mấy đầu chuột yêu, hiện tại chỉ còn nó một cái, còn lại chuột yêu hết thảy bị Phương Hồng diệt sát. Nghe xong nó khóc lóc kể lể, năm đầu tiên đại yêu vỗ cánh, thật tốt. Trong đó một đầu màu xanh thảm cự điêu mở miệng, cái kia mang mặt nạ hậu thiên võ nhân, ta sẽ từng ngủ ăn sống hắn. Cảm ơn đại yêu, cảm ơn đại yêu. Chuột yêu xoay người dập đầu cảm tạ, ngay sau đó mắt tối sầm lại, bị màu lam cự điêu một cái nuốt xuống. Hừ, thân là tôn quý yêu tộc, học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học ti tiện nhân tộc lễ nghi, dở ương ương đổ vật hay là chết được. Lanh lợi vài tiếng, màu lam cự điêu miệng lớn nhấm nuốt xuống, ta ăn trước người, đợi lát nữa lại giúp ngươi báo thủ. Giao dịch này rất công bằng, rất hợp lý, không phải sao? Nó phát ra vài tiếng cười quái dị, liếc mắt Phương Hồng chỗ phiến khu vực này, rét lạnh ánh mắt đảo qua từng cái hậu thiên cảnh giới võ nhân. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn về phía trọng thương ngã xuống đất Triệu Minh Thông, Trần Lập Dương. Ngu xuẩn, là các ngươi tự tìm đường chết. Ta nghe nói, tại nhân tộc quốc độ, người chép sách là hèn mọn đê tiện tầng dưới chót, tính mệnh như cỏ rác, có thể tùy ý đánh giết, mà các ngươi vì một cái đã chết người chép sách cùng chúng ta khai chiến, đáng ra không? Hối hận không? Vẹn vẹn một cái người chép sách thi thể. Màu lam cự điêu càn rỡ cười to, còn lại mấy trước tiên cực lớn yêu cũng toát ra trêu tức, ý chúng cũng là mới biết được, chúng muốn tìm người đã chết rồi, vẹn vẹn một cô thi thể, rất thú vị, hay là cái địa vị đê tiện người chép sách, mà những thứ này tiên thiên võ nhân, hậu thiên võ nhân lại sẽ có cảm tưởng gì? Vì một cái người chép sách thi thể, chiến tử nhiều người như vậy, quả thực buồn cười, ngu không ai bằng. Chúng cười đến cánh run lên một cái, nổi lên cỡ nhỏ gió lốc. Người chép sách, Trương Đại Điển, đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, cũng bao quát Phương Hồng, hắn chỉ coi yêu tộc được ích, muốn ăn người, đồ sát huyền hành, cũng không biết yêu tộc chân chính ý đồ. Phương Hồng thật sâu hít khẩu khí, đi tới, nhẹ giọng hỏi, các ngươi tìm Trương Đại Điển, chuyện gì? Màu lam cự điêu nghiêng đầu, ngoài ý muốn tại Phương Hồng dám chủ động đi tới, sợ mất mật, nổi điên rồi, không kịp chờ đợi bị chính mình ăn sống rồi. Nó mài bén nhọn đến cực điểm răng, thanh lý phía trên dính lấy chuột yêu vết máu, nhìn xem Phương Hồng từng bước một đi đến trước người. Trả lời ta. Phương Hồng ngẩng đầu, mở miệng lần nữa, nâng đỡ trên mặt màu vàng hơi đỏ mặt khỉ mặt nạ. Màu lam cự điêu. Màu lam cự điêu chậm rãi cúi đầu xuống, khổng lồ con ngươi liên tiếp Phương Hồng mặt, chỉ có mười mấy tấc khoảng cách, như bóng tối bao phủ. Nó rêu cận, nhân tộc thi thể mang về yêu quốc có khả năng sao? Ngươi đoán. Ta cũng muốn hỏi các ngươi, vì một cái chết người chép sách, đáng giá không? Đáng giá. Phương Hồng tại nó ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đi đến Trương Đại Điển trước mộ. Sờ đá trắng mộ địa, đầu ngón tay lướt qua phía trên mấy hàng chữ nhỏ, khắc dấu lấy tính danh, quê quán, ngày sinh loại hình giới thiệu. Mộ bia mặt ngoài rèn luyện thô ráp, từng cái chữ như lao gọt dịu đục, thiết họa ngân câu. Trên bản khắc phát họa lịch sử hình dáng, ngang dọc viết thiên cổ gió mây, nét phẩy nét mác bên trong nói hết tuế nguyệt thời gian, người chép sách hồn, chép sách đều là người trên người. Phương Hồng vỗ tay, nhẹ giọng ngâm nga, vòng quanh Trương Đại Điển phần mộ đi ba vòng. Năm đầu đại yêu hai mặt nhìn nhau. Người này, đầu óc có bệnh. Màu lam cự điêu bỗng nhiên một mổ, mở ra miệng to như chậu máu cắn. Ầm. Phương Hồng bàn tay trái vừa nhấc, chống đỡ cự điêu hàng trên, dường như chống trời chống đất, toàn thân hoàn cuốn chân khí, hai chân nổ tung từng vòng thực chất hóa gợn sóng. Yêu đám nhóc con. Tay phải hắn tháo mặt nạ xuống, tan thành phấn vụn, gàn từng chữ một, các ngươi, chọc giận ta. Đè lại tim, đóng chặt khí tức. Thùng thùng, thùng thùng. Nhịp tim văng cái ra tốc đến không thể tưởng tượng trình độ, như gầm thét, như gào thét, như sấm âm thanh, như biển gầm, như núi lửa bộc phát. Phương Hồng nháy mắt dẫn bạo tiên tiên nguyên khí. Ao ngong, ao ngong. Một chút xíu tiên tiên nguyên khí bỗng nhiên nổ tung, chảy vào kinh mạch, tràn vào gân cốt, dung nhập vào huyết nhục chi khu, một nháy mắt cất cao lực lượng, thai nghén khí huyết, diễn hóa chân khí. Nháy mắt, thứ 21 đạo chân khí diễn hóa thành hình, dường như dẫn bạo phản ứng dây chuyền, tiếp lấy thứ 22 đạo chân khí, thứ 23 đạo chân khí, thứ 24 đạo chân khí, thứ 25 đạo chân khí lần lượt thành hình, xoay quanh tại Phương Hồng toàn thân. 26, 27, 28, 33, 34, 35, 47, 48, 49. Ầm ầm. Phương Hồng toàn thân bốc cháy lên màu tím bầm khí diễm. Từng tấc chân khí sắc bén hiện ra, trực tiếp xuyên thấu màu lam cự điêu đầu lâu. Hống, giống. Màu lam cự điêu bị đau, khí lên, như điên lay động đầu lâu. Ông. Phương Hồng thả người nhảy lên, bàn tay trái bắt ấn, trực tiếp một cái đông thiên môn đục xuống dưới. Như ẩn như hiện hư ảnh môn hộ hiện hóa, không gì sánh kịp hùng vĩ lực lượng bộc phát. Giang giác. Màu lam cự điêu xương sọ hướng vào phía trong lõm, hình thành trưởng ấn hình dạng, một đầu ngã quỵ, run rẩy mấy lần, đầy trời cho bụi hiện ra Phương Hồng thân ảnh. Sao lại thế? Nó đúng là yếu ớt, trọng thương sắp chết, muốn dây rủa. Phương Hồng chân đạp xanh thẳm cự điêu đầu lâu, phía sau có từng khúc sắc bén từ từ bốc lên, như vạn kiếm săn sát, như mưa xối xả ngực dòng, hoàn cuốn tại bốn phương tám hướng, một trên một dưới chiếu sáng rạng rỡ lơ lửng. Mỗi một đạo sắc bén, tất cả đều là chân khí hiển hóa binh qua. Bù bù, bù bù. Chân khí sắc bén đồng loạt thay đổi phương hướng, khóa chặt cự điêu đầu lâu, đem nó xuyên qua. A, liền cái này. Phương Hồng mặt không biểu tình, túi đầu dò xét liếc mắt màu làm cự điêu, lại nhìn về phía cái kia bốn đầu kinh ngạc mở mịt không dám tin đại yêu, giơ lên cái cằm, tiếp xuống đến phiên các ngươi. Đến nói một chút, mấy người các ngươi yêu thẳng nhãi con muốn chết như thế nào? Chương 75, Thượng Khanh Đông Tiên môn thức thứ 3, môn đăng hộ đối, chỉ tại lấy cảnh giới cao áp chế thấp cảnh giới, đây mới thực là trên ý nghĩa lệnh một ly, đi 1000 dặm, cảnh giới cao hơn một tầng liền cao không biên giới. Phương Hồng toàn lực một tiếng uống. Bạch Điêu đại yêu chỉ trải qua một lần thủy biến, cùng cấp chân nguyên cảnh, làm sao gánh vác được Đông Thiên môn cao thượng áp bách? Nó mất đi chi giác ngã xuống đất, yêu thân run rẩy hai lần, nháy mắt lâm vào hôn mê cơn sốc trạng thái. Ven đường, bên cạnh xe ngựa, Trương Bắc Vũ, Hoàng Cừu đám người trợn mắt quát mồm. Bạch Điêu đại yêu đột nhiên xuất hiện, đám người nhịp tim đều đình chỉ, tê cả da đầu, toàn thân căng cứng, cảm giác được không thể chống lại hung uy. Thiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh chênh lệch quá lớn. Ngay tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Hồng một cái gào to, Bạch Điêu đại yêu ứng thanh ngã xuống đất, giống như là diễn luyện qua thật nhiều lần, như vậy mức, trôi chảy. Trương Bắc Vũ khỏe mắt điên cuồng luận động, thầm giật mình, cấm luôn. Cấm luôn chi thuật. Trên đời còn có dạng này võ đạo đấu pháp. Hoàng Cừu nuốt miệng khô chát chát nước bọt, Phương Hồng luôn luôn tự sáng tạo những cái kia kỳ kỳ quái quái tử, lại có như vậy uy lực. Thiên thiên đại yêu. Phương Tú Tài. Đây là võ đạo tiến sĩ thực lực đi. Lấy Lữ An tiểu cầm đầu huyện phi Vân Tân khoa các tú tài càng là chấn kinh, hãi nhiên. Bởi vì Phương Hồng kiềm chế môn đăng hộ đối áp chế phạm vi, mọi người cũng không có lọt vào áp chế, chỉ cảm thấy một hồi gió lớn lướt nhẹ qua mặt, thổi đến người ngã trái ngã phải. Một màn này, nhìn, Phương Hồng nhẹ nhàng mở miệng hét ra hai chữ, trấn áp Bạch Điêu đại yêu, thời hợt đến cực điểm. Diễn kịch. Giả chết đây. Chim sẻ đại yêu con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đã cảm thấy Phương Hồng âm thanh thật lớn, vang vang. Nhưng cũng bất quá như thế. Yêu tộc bên trong cổ họng lớn rất nhiều đi. Nó đồng tộc Bạch Điêu, tốt xấu là cái đại yêu, bị Phương Hồng một tiếng quát mắng, liền hôn mê bất tỉnh, thực sự là hoang đường hoang đường. Rát rưởi. Trừ dẫn đường, không có một chút xíu tác dụng. Nhân tộc này Phương Hồng, nửa tháng phía trước hay là hậu thiên cảnh võ nhân, lát mình biến hóa chân cương cảnh, nhất định phải chơi chết hắn, mang về chế thành tiêu bản, lại tiến hành tân trang, tô điểm bảo thạch, sẽ là một cái hiếm thấy trên đời thượng hạng tiêu bản tác phẩm nghệ thuật. Nó nhìn chằm chằm Phương Hồng, con người tiết lộ sát ý, không có quản đồng tộc chết sống, bay nhảy mấy lần cánh, lần nữa thôi động nhiều môn yêu thuật tập sát. Cái kia một đôi thủng trăm ngàn lỗ rộng lớn hai cánh, bị Phương Hồng lấy phụ dung sớm nở tối tàn chiêu thức chân cương tử kim hoa nở rộ, xé rách, nứt vỡ, vậy mà tại phi tốc khép lại, ngắn ngủi một hồi khôi phục 7-8 phần. Ầm. Phương Hồng thấy thế cũng giật mình, tự lành năng lực mạnh như vậy. Là khó trách ta ban đầu tấn chân cương cảnh, vượt cấp đánh một cái chân kim cảnh, đối lập ngang hàng, thế lực ngang nhau, không có cách nào lập tức chém giết. Yêu thân có kim tính. Đổi thành kiếp trước danh từ để hình dung, là được lượng máu được ra, máu dày. Phương Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, liếc mắt phía đông bầu trời một đóa mây trắng, tay trái hư nắm, chân cương hóa trường đường, có tới dài hơn 30 trượng, giống như rong rổi núi sông, cái thế lực sĩ chấp trưởng trường mâu, ném ra sấm chớp, trực chỉ trên trời chim sẻ. Chỉ một cái chớp mắt, chân cương trường thương xuyên thủng nó cánh trái, đâm về nó mắt trái. Đồng thời, Phương Hồng thả người nhảy lên, trọn vẹn không cho nó mảy may thở dốc thời gian, hai bàn tay một hiệp lại phân rời, mơ hồ kéo ra từng đoàn trắng lóa liệt diễm, hướng phía nó đổ ập xuống. Đây chính là võ đạo chân cương, biến hóa đa đoan, tùy tâm sử dụng. Yêu thuật, Khải Lăng Vũ. Chim sẻ đại yêu không chút hoang mang, ngẩng đầu mổ đánh, thi triển yêu thuật, lông vũ hóa thuẫn, ngăn trở đủ để thuấn sát chân cương cảnh võ nhân sát phạt thế công. Ông. Phương Hồng hai tay mở ra, thưa ôm thiên địa, lấy tự thân vì nền móng, chân cương hóa thành đạn tháo, nháy mắt buộc phát dòng dã 36 lần. Ông. 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 Sáng chói tử kim quang trụ, vắt ngang trời cao, đem chim sẻ đại yêu một lần lại một lần đánh lui. Trên trời tia chớp chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Trên đất Bạch Điêu đại yêu không người để ý tới. Nói trắng ra, dù cho nó thức tỉnh lại có thể thế nào, bất quá là Phương Hồng hai chữ sự tỉnh. Chân cương, phá không chạm. Phương Hồng hai ngón khép lại, giản dị tự nhiên, hướng phía trước vạch một cái. Chỉ gặp bầu trời cơ hồ bị vạch phá, cắt đứt, tách rời, một đạo vô cùng ngưng luyện tia sáng, mang theo không có gì không thể chém ai. Tia sáng này, chỉ có to bằng ngón tay, lại làm cho chim sẻ đại yêu con ngươi rút lại, trái phải biến hướng, một trên một dưới bay lên, cuối cùng vẫn là chợt hiện không ra, tránh không khỏi, bị lóe lên một cái rồi biến mất tia sáng khắc ở yêu thân bên trên. Bá rồi một tiếng, tia sáng tiêu tán, lưu lại cực kỳ rõ ràng vết rách. Đây là chim sẻ đại yêu cảm thấy bên ngoài thân nhói nhói, liền biết Phương Hồng chân cương cương chính đến cực điểm, mở ra nó ra lông, cắt vỡ nó bên ngoài thân, sắc bén làm cho yêu kinh hãi. Đang chờ thở dốc, thôi động yêu lực, làm dịu chữa trị nó yêu thân thương thế. Ầm. Phương Hồng một bàn tay đánh ra, hay như tự nhiên, thân hình biến ảo, liên tục chuyển rời hơn trăm lần, toàn bộ hóa thành che ngập bầu trời quyền ấn. Cái gì đấu pháp, chiêu thức gì, tất cả đều là hạ bút thành văn đồ vật. Không cần lại câu nệ tại cố định hình thức. Trường ấn đẩy trời rơi yêu thân. Chim sẻ đại yêu lại một lần nữa bay ngược ra. Nhân tộc Phương Hồng, trong cơ thể hắn chân cương ngưng luyện trình độ, giống như so với ta kim tính yêu lực còn phải cao hơn một bậc. Chim sẻ đại yêu con ngươi lấp lóe hai lần, do dự mãi, sinh lòng thoái ý lấy thực lực của nó, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Phương Hồng. Một phần bạn dẫn tới Thương Châu phủ cường giả, nói không chừng hôm nay mất mạng ở đây, vậy liền quá thua thiệt. Từ khi nó phá xác, sinh ra linh trí, đã có 300 năm. Cẩn thận, tiết mệnh, khắp nơi cẩn thận, mới có thể sống đến bây giờ, trải qua 3 lần thủy biến, yêu thân ẩn chứa một tia bất hủ kim tính. Lần này chui vào đại càn vương triều, là nó trong cả đời nhất cấp tiến điên cùng nhất quyết định. Nếu không phải vì chiếm được yêu quân niềm vui, dùng cái này cầu đến thèm nhỏ dãi đã lâu phối ngẫu. Chim sẻ đại yêu đủ loại suy nghĩ bị Phương Hồng một quyền đánh gãy, chân cương sôi trào, rung động trời cao, tử kim lấp lánh, chiến ý ngút trời, xen lẫn mấy triệu quân khủng bố kinh đạo, gần như tại từng tầng sóng gió động trời xếp thành biển gầm. Chân cương, núi sung chấn. Chân cương, 36 xiềng xích bắt ngang. Phương Hồng càng đánh càng nhẹ nhõm, thoải mái, thuận buồm xuôi gió. Cần biết, tiên thiên chân cương cùng hậu thiên chân khí trọn vẹn không phải là một ngựa sự tình. Hắn vượt qua chân nguyên cảnh, mạch lạc võ đạo chân cương, giảm bớt mấy chục năm rèn luyện khổ tu, liền cần thời gian nhất định đến thích ứng, mới có thể triệt để nắm giữ, phát huy ra toàn bộ thực lực. Ầm. Phương Hồng nâng thân, lăng không nhảy lên, đúng là cùng chim sẻ đại yêu cứng đối cứng chém giết. Xa xa nhìn lại, đám người không kịp nhìn, trên trời gió bắt đầu thổi xét, đốt liền diễm, vậy quang lưu, chỉ thấy một đoàn đối lập nhỏ bé tử kim quang vòng hoàn quân bóng người, cùng một đầu dương cánh gần 200m, quái vật khổng lồ yêu thân đụng vào nhau. Lấy cả hai làm trung tâm, phạm vi trên trăm trượng tất cả đều bị sóng khí dư ba cùng diễm mang nhét đầy. Hỗn hợp ngày đông không khí lạnh bụi bặm, ngẫu nhiên phát sinh bạo tạc, hướng phía bốn phía quét tán, thật giống như trên không trung lôi đình sét đánh, tia chớp huyết ảnh, trận này tiên tiên chiến đấu bằng được thiên hai. Phương Hồng đem chim sẻ đại yêu xem như đá mài đao, lĩnh ngộ chân cương đủ loại diệu dụng, nắm giữ tự thân chân chính chiến lực. Hắn không muốn nhiều hơn trì hoãn, trực tiếp vận dụng Đông Thiên môn. Cong. Phương Hồng triệt để thích ứng trong cơ thể chân cương, một trưởng này uy lực so trước đó cường hoành một lần. Giang giác. Chim sẻ đại yêu vẫn là lập lại chiêu cũ, ngẩng đầu mổ đánh, triển khai yêu thuật, căn bản không nghĩ tới một kích này uy năng vô song, hùng vị không đúc, trực tiếp đục nát nó trải qua ba lần thuế biến mỏ nhọn. Nó kêu thảm một tiếng, lông vũ chóc ra hóa mưa xối xả, tạm thời bức lui Phương Hồng. Thiên thiên hai cảnh, võ đạo chân cương. Xem ra Phương Hồng ngươi xác thực là nhân tộc thiên tài. Các ngươi nhân tộc cố nhiên là đoạn mệnh chủng tộc, lại có thể tại có hạn kiếp sống bên trong, sáng tạo cái này đến cái khác không thể tưởng tượng chuyện đáng ngạc nhiên, đơn thuần điểm ấy, ta yêu tộc kém một bậc. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sinh mệnh chiều dài quyết định chủng tộc phẩm giai cao thấp. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi, run rẩy đi, sợ hãi đi. Giết, giết, giết. Chim sẻ đại yêu vỗ cánh bay lên, tức giận gào thét, yêu lực bộc phát, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, tựa hồ muốn dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Sau một khắc, nó đông nhiên vỗ hai cánh, kéo lên cao độ, thẳng vào mây xanh. Phương Hồng, nó trốn, vỗ cánh bay cao trống không, thả xong ngoan thoại liền chạy. Si tâm vọng tưởng, mũi tên đến. Phương Hồng ánh mắt hờ hững, sắc mặt bình tĩnh, hai tay khép lại, hết thảy chân cương quấn quít nhau cùng một chỗ, như dao long cuốn trụ, chưa luyện chuyển, giáp rối khó gỡ, hóa thành chói mắt ánh sáng lóa mắt mũi tên. Quang tiễn ước trường dài ba trượng, căng căng co lại, vô cùng không ổn định. Giữ tại tay, uốn gối, ngửa ra sau, khóa chặt. Phương Hồng hít sâu một hơi. Chân cương, đông nam nhìn, bắn chim sẻ. Chỉ một thoáng, Phương Hồng khí thế biến đổi, thoáng như trình diễn kiếp trước dương cung xạ nhật truyền thuyết thần thoại, cả người hình thành hoàn mỹ cong, xương sống hóa thành hợp kim titan thân cùng, cánh tay hóa thành vô hạn kéo dài tới dây cung, ầm ầm bắn ra đạo này chân cương quang tiễn. Đơn thuần khí lực, mấy triệu quân. Võ đạo chân cương, càng thuộc về huyền huyễn phạm vi, khó mà dùng đơn thuần lực lượng cân nhắc. Siêu. Chân cương quang tiễn mới ra, như gió như điện như huyễn ảnh như sao băng từng tháng, xuyên thủng bức tường âm thanh, vượt ngang trời cao, quán thông tất cả, vô thanh vô tức mạnh liệt bắn. Quá nhanh. Âm thanh cũng trừ khử. Chân cương hiện hóa mũi tên ánh sáng, xé rách không khí, vỡ nát bụi bặm, không có gì có thể ngăn cản. Ven đường một cái sáng tỏ đuôi lửa vết tích, truy hướng cái kia sắp biến mất tại ánh nắng bên trong chim sẻ đại yêu. Thời gian một chút xíu trôi qua, biến thành động tác chậm hình tượng. Chỉ gặp quang tiễn xuyên qua ngàn trượng khoảng cách, đến chim sẻ đầu lâu phía sau, vút qua, lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn diệt vô hình quy tịch diện. Nháy mắt, chim sẻ đại yêu đầu lâu trực tiếp nổ tung, giống pháo hoa nổ tung. Cự hình yêu thân còn tại duy trì lấy quán tính, bay về phía trước ra một khoảng cách lớn, sau đó rơi xuống, vạch ra một đạo nghiêm tuyến, thẳng tắp đâm vào trên mặt đất, nhấc lên long trời lở đất chấn động dư ba. Phạm vi trăm trượng, đất rung núi chuyển, cây khô cỏ dại hết thể bị cuốn lên bay tán loạn. Phạm vi ngàn trượng, đông nhiên lắc lư hai lần, người bình thường căn bản đứng không vững. Thậm chí, gần phân nửa Đông Hạnh huyện thành, tất cả đều có chấn cảm. Thế nào rồi? Mặt đất giống như đang lay động. Huyện Đông Hạnh các cư dân mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thiên Thiên chiến đấu, cái kia hai đầu đại yêu đã vong. Huyện thành cửa ra vào, người ngã ngựa đổ, mọi người nhao nhao nhìn trời bên cạnh. Chim sẻ đại yêu yêu thân vị trí. Lần này khoa cử thi viện, huyện Đông Hạnh tân khoa các tú tài run lẩy bẩy, đều biến đầy bụi đất. Một đoàn người đều là hậu tiên cảnh giới võ nhân. Đại yêu rơi xuống, như núi nhỏ va chạm. Nếu như bị đè ở phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có may mắn khả năng sống sót. Còn tốt, may mà ta lẫn mất nhanh, kém chút bị nó đập chết. Đầu này giống như chim sẻ đại yêu rơi xuống, đủ để nghiền chết bất luận cái gì hậu tiên cảnh giới võ nhân. May mắn chúng ta một đoàn người chạy nhanh. Một đoàn người chạy ra tử vong khu vực, nhưng cũng gánh không được yêu thân rơi xuống chỗ sinh ra sóng xung kích. Từng cái bị lật tung, tung bay, giống như đưa thân vào gió bao thiên hai, cuốn tới trên trời, treo ở những cây, phân tán tại từng cái địa phương. Đây chính là đứng ngoài quan sát tiên thiên chiến đấu cần thiết tiếp nhận nguy hiểm. Vậy, vị kia cao nhân là Phương Hồng. Trong đó một tên võ tú tài co lên cổ, chần chờ một chút, nói chắc như linh đóng cổ nói, Thương Châu phủ thiên tài, huyện phi Vân Tân khoa tú tài, vị kia danh tự bền trên hoàng chỉ Phương Hồng. Từng cái im lặng không nói gì. Đồng dạng đều là năm nay tân khoa tú tài, trên lệch làm sao như thế lớn. Ven đường, xe ngựa, Phương Hồng rơi xuống đất, tiến vào toa xe, nhìn thấy Phương Yêu, Phương Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh chăm chú ôm ở cùng một chỗ, lẫn nhau đánh lấy khí, nhất định sẽ không có việc gì. Chu Lăng rắc nút ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt lại, thân thể mềm mại run rẩy. Ở ngoài thùng xe mặt Trương Bắc Vũ, Hoàng Cừu đám người đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy vui mừng, trốn qua một kiếp. Nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu lông tóc không tổn hao, Phương Hồng ấm giọng an ủi vài câu, từng bước một đạp không đi hướng cái kia Bạch Điêu đại yêu. Nó lâm vào cơn sốc trạng thái, bị Phương Hồng một chân đá tỉnh. Thu. Bạch Điêu vừa phát ra bén nhọn chú lên, Phương Hồng một bàn tay đem nó trấn áp, hỏi: "Các ngươi vì sao ở chỗ này mai phục ta, trực tiếp đi Phi Vân Huyền Thành, chẳng phải là càng cao hơn hiệu?" Đây là cái điểm đáng ngờ. Phương Hồng không nghĩ ra. "Ngươi?" Bạch Điêu đại yêu sững sờ, vặn mèo đầu lâu, nghiến răng nghiến lợi, con ngươi hiện lên mãnh liệt hận ý, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, chân cương cảnh võ nhân. "Ngươi chính là Phương Hồng?" Nó khỏe mắt liếc qua quan sát xung quanh cảnh tượng. Thoáng cái nhìn thấy rơi xuống ở phía xa đại địa chim sẻ thi thể, trong nội tâm lạnh một nửa, phát ra thê lương oán độc gầm nhẹ, ta cùng ta cái kia phối ngẫu, một mực tại vô danh núi hoang ẩn cư, chưa bao giờ hại người tính mệnh. Là các ngươi nhân tộc trộm cướp chúng ta dòng dõi, vô sỉ, không đức, làm ra cái kia ti tiện đỉnh điểm sự tình, mới gây nên ta phối ngẫu tiến về trước huyện Phi Vân, tìm kiếm hậu đại dòng dõi. Là các ngươi bốc lên sự cố, là các ngươi không giảng đạo lý. Bạch Điêu đại yêu bị Phương Hồng giẫm tại dưới lòng bàn chân, phát ra từng tiếng gào thét. Nghe vậy, Phương Hồng cười cười, yêu tộc gần cư tại Đại Càn Vương triều cảnh nội, chưa từng hại người. Nó khả năng đối với ẩn cư cái từ này có cái gì hiểu lầm. Thú hổ. Những cái kia yêu chứng, trải rộng hoa văn, rõ ràng dùng máu người đổ vào. Bạch Điêu đại yêu gầm nhẹ nói, Đại Càn quốc bình dân tính mệnh như cỏ rác, chúng ta lấy bình dân làm thức ăn, chưa từng giết qua bất kỳ một cái nào võ nhân, tâm địa thiện lương, chưa bao giờ chế tạo đồ sát. Các ngươi nhân tộc không phải nói chuyện hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, đúng sai những đạo lý này sao? Trộm người hài tử, giết người trợ phu, phải bị tội gì? Phương Hồng, chủng tộc tranh, không có đúng sai. Bởi vì cái gọi là không làm mà chu gọi là ngượng. Đối đại yêu vật, nói lại một bộ này liền có vẻ hơi nhược trí. Chém yêu đại nghiệp, dung không được rộng rãi bác gái. Sinh làm người, đứng tại nhân tộc trên lập trường, đây mới là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Chết. Phương Hồng giơ tay chém xuống. Bạch. Dài đến trăm mét chân cương hóa đao rơi xuống, đem một chia làm hai, chém giết Bạch Điêu đại yêu. Lúc này, Phương Hồng quay đầu, nhìn về phía đông bầu trời một đóa mây trắng, chỉ gặp cái kia mây trắng tiêu tán, hiện lộ ra một thân ảnh, chính là Thương Châu phụ Chu Yêu Ti thượng khanh Khương Hữu Vi. Khương Hữu Vi chính là tiên tiên đỉnh phong, đặt tại phủ thành cũng coi là một phương cường giả. Thấy Phương Hồng phát hiện chính mình, hắn không còn che lấp, cao giọng cười to, không hổ là Thương Châu thiên tài, nửa tháng bước vào chân cương cảnh, chém giết ba lần thuế biến tiên tiên đại yêu, khó lường, khó lường. Nói xong, Khương Hữu Vi đạp không đi lại, như gió giá lâm, đi vào Phương Hồng trước mặt. Phương Hồng cúi đầu, nhìn xem thượng khanh Khương Hữu Vi, cái này một vị thân cao ba thước tiên tiên cao nhân, cái gọi là ba thước, cũng chính là chừng một mét, còn không bằng năm tuổi hài đồng bình quân thân cao. Phương Hồng sắc mặt như thường, không có lộ ra mảy may kinh ngạc dị sắc, chắp tay một cái, hỏi thăm thân phận, trầm ngâm một chút nói, cái kia tiên tiên đại yêu nhập cảnh, đã bị Chu Yêu Ti phát hiện. Đúng. Khương Hữu Vi cười tủm tỉm nói, chúng ta Đại Càn quốc biên cương cũng không phải trăm ngàn chỗ hở cái sàng, trừ phi am hiểu che giấu tung tích đại yêu, hoặc là thái yêu. Giống đầu kia chim sẻ đại yêu coi là bay cao, liền có thể vượt qua đường biên giới, là tự chịu diệt vong, cũng là không trách nó. Tại Thương Ngu yêu quốc bên trong, chín đại yêu quân tuyên dương nhân tộc thế yếu thuyết pháp, tỉ như Đại Càn quốc suy yếu, võ nhân yếu đuối, không đáng giá nhắc tới, tùy ý có thể diệt, chú định trở thành khẩu phần lương thực loại hình tuyên truyền. Ha ha. Lâu dần, bên dưới yêu tộc cũng liền tin là thật. Thật tình không biết, dám vào ta Đại Càn, đến mấy cái chết mấy cái. Khương Hữu Vi gật gù đắc ý nói. Phương Hồng hiểu rõ, quốc gia phương Tây thường dùng dư luận thủ đoạn. Khương Hữu Vi nao nao, bật cười nói, Thương Ngu yêu quốc đúng là Đại Càn phía Tây, bất quá, dư luận là có ý gì? Phương Hồng, dư luận là số lượng nhất định quần thể đối với cái nào đó đặc biệt chủ đề biểu đạt quan điểm, thái độ cùng ý kiến tập hợp thể. Nha. Khương Hữu Vi lâm vào trầm tư. Từng chữ, tất cả đều nghe hiểu được, nhưng liền cùng một chỗ liền làm hắn không thể nào hiểu được. Cái này xấu hổ. Hắn đường đường tiên tiên đỉnh phong võ đạo cường giả, Chu Yêu Ti thượng khanh cấp bậc, kiến thức, kiến giải, so ra kém chân cương cảnh võ nhân. Nhưng, tục truyền nghe, các thiên tài sinh mà minh. Khương Hữu Vi trong lòng hơi dễ chịu một chút, gãi gãi lỗ tai, nói, hai cái này yêu tộc thi thể, ta giúp ngươi mang về phủ thành, ghi chép công tích. Về sau ngươi vào Chu Yêu Ti, có thể đổi các loại luyện võ tài nguyên. Như vậy, chúng ta phủ thành thấy. Khương Hữu Vi tưởng tận xem xét liếc mắt Phương Hồng, liền hóa thành một đoàn mây mù, bao phủ yêu tộc thi thể, đem nó lôi cuốn đến trên trời, dần dần hình thành một mảng lớn chậm chậm bay về phía phủ thành cự hình mây trắng. Thương Châu, phủ thành, cửa nam. Phương Hồng một đoàn người đến Thương Châu phủ thành, đã là đang lúc hoàng hôn. Chân trời trời chiều, dạng mây đỏ và trượng, chiếu sáng linh khí trưởng thành, bao la vô biên, rộng lớn vô ngần, kéo dài vô tận, sừng sững sừng sững, cái này một tòa trưởng thành có tới 200 trượng độ cao. Linh khí trưởng thành. Phương Hồng ngước nhìn cái này một tòa cự hình trưởng thành, trong lòng rung động, không lời nào có thể diễn tả được. 200 trượng, 600 mét, không thể nhìn thấy phần cuối. 500 năm trước, Nguyên Xương Đế tại vị trong lúc đó, từng tòa linh khí trưởng thành làm sao kiến tạo? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ,